Chương 137, cho chúng nó tu cái nhà ăn, 1, chương 137, cho chúng nó tu cái nhà ăn, 1, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, hiện tại bọn chúng hai loại nhất định đã đánh lên. Chatler cười đối kiến chúa nói, như vậy ít nhiều có thể làm dịu một chút áp lực của các ngươi. Cảm ơn ngươi, Goblin. Kiến chúa xúc tu áp vào Chatler gương mặt, thanh âm của nàng nghe mang theo một tia mừng rỡ. Khi cự chu cùng cự phong lẫn nhau thưởng thức qua đối phương hương vị về sau, nói không chừng liền sẽ đem đối phương gia nhập tự mình thực đơn. Chatler vươn tay chạm đến kiến chúa xúc tu. Ngươi rất có ý tứ. Kiến chúa lay động đầu, nhìn xem chung quanh bận rộn kiến thợ, thể lực của ta đã có một chút khôi phục rồi. Những cái kia mật đường còn có thể đi. Chatler vừa cười vừa nói, những cái kia mật đường một mặt là coi như đội ngũ lương khô mang tại ba lô bên trong, một mặt khác là Chatler định dùng tới làm mồi câu con kiến. Rất không tệ, so trước đó những cái kia gỗ lìn dùng để trao đổi đóa hoa càng tốt, càng ngọt. Kiến chúa nói, nhìn ra được mật đường đối nàng hiệu quả không tệ. Những này mật đường ta còn có rất nhiều, có thể cung cấp cho các ngươi. Chatler nói xong từ trong ba lô lại lấy ra một khối nhỏ mật đường đưa tới kiến chúa trước mặt. Ngươi cần gì? Goblin. Kiến chúa nhìn đối phương trong tay mật đường lên tiếng hỏi thăm, ta hiện tại chỉ có thể cung cấp trắng mềm mềm, chúng ta tộc đàn tương lai không biết lúc nào sẽ tiêu vong, cùng ngươi trao đổi không biết có thể tiếp tục tới khi nào. Yên tâm đi, hiện tại chỉ là bước đầu tiên, bồi dưỡng bọn chúng ẩm thực quen thuộc, đến tiếp sau ta còn có cái khác trình tự, tranh thủ cho chúng nó mở nhà ăn. Chatler đem mật đường giao cho bên cạnh kiến thợ, tin tưởng tương lai kia hai loại sinh vật sẽ đối với các ngươi uy hiếp đại giảm, ta sẽ lại nghĩ biện pháp giải quyết triệt để bọn chúng. Cho nên ngươi không cần như thế bình thường, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị sinh hạ các ngươi tộc quần đời tiếp theo kiến chúa. Hắn nhìn xem kiến thợ đem mật đường đút cho kiến chúa ăn hết, về phần nhu cầu của ta, cũng rất đơn giản, ta không cần trắng mềm mềm, chỉ là muốn cùng ngươi ký kết khế ước, về sau có thể trưởng kỳ thuê con của ngươi giúp ta tộc đàn làm việc. Giúp cho ngươi tộc đàn làm việc. Kiến chúa lặp lại Chatler nói yêu cầu, cái này đoán chừng là nàng đời này lần đầu tiên nghe được điều kiện trao đổi. Đúng, giúp chúng ta vận hàng, đào hàng, nếu như có thể ta còn chuẩn bị thuê một chút kỳ lính. Chatler cười bày ra hai tay, ngươi biết chúng ta gỗ lỉn hình thể tương đối nhỏ, so ra kém con của ngươi cường tráng như vậy, cho nên ta hy vọng có thể hợp tác. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi đại lượng mật đường, để ngươi hải tử khỏe mạnh trưởng thành. Kiến chúa dừng lại hồi lâu, tựa hồ là tại suy nghĩ, cuối cùng nàng đem xúc tu dán tại Chatler cái chán. Tốt à, mặc dù ta tạm thời không thể nào hiểu được như lời ngươi nói, nhưng nhìn ngươi cũng không tà ác, ta đồng ý cùng ngươi tộc đàn tiến hành trao đổi. Ta sẽ đối ta con dân phát ra mệnh lệnh, ngươi có thể cùng bọn chúng giao lưu, mời thiện đãi con của ta, có lẽ bọn chúng là tộc đàn của ta sau cùng thành viên. Không có vấn đề, ta sẽ thiện đãi bọn chúng, mà lại bọn chúng tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất chính là kéo dài ngươi tộc đàn, hảo hảo sống sót, không lâu sau đó liền sẽ có tin tức. Chatler đỡ lấy đụng vào hắn cái chán xúc giác, hoàn thành loại này nghi thức. Hắn không có nói cho đối phương biết, tự mình tại lĩnh vực địa đồ bên trên trông thấy cái này toàn bộ khu vực đông bộ đã đặt vào khống chế của mình phạm vi, khu vực địa đồ đường biên bên trên quấn quanh lấy biểu tượng đại địa và sinh mệnh chi thần chúc phúc lục sắc dây leo. Nói cách khác con kiến trùng quần cũng có thể nhận nhất định nhân huệ, dù sao phiến khu vực này cây cối sinh trưởng cũng sẽ tăng cường. Chatler liếc nhìn cả chương địa đồ, trên bản đồ rất nhiều thảo dược điểm thu thập để hắn có chút tâm phiền, vẫn là phải triệt để xử lý hai loại loài săn mồi, con kiến còn biết chỉ thu thập cây một mặt. Không chỉ thấy lợi trước mắt, những này loài săn mồi thế nhưng là không quan tâm, mà lại phía đông còn có một cái tháp quan sát tầng hầm, phải đợi đem những này đại gia hỏa đều chơi chết mới có thể an tâm trưởng không toàn bộ khu vực. Nếu như có thể mà nói, ta hiện tại liền chuẩn bị đi thuê một chút kiến thợ. Kết thúc xem xét về sau, Chatler lập tức đưa ra yêu cầu. Được rồi, gỗ lìn, ta ngay lập tức sẽ truyền đi mệnh lệnh. Kiến chúa lung lay xúc tu, tiếp lấy đụng vào chúng quanh kiến thợ. Sau đó Chatler đã nhìn thấy những cái kia kiến thợ giống đánh trống chuyển hoa đồng dạng, lần lượt đụng vào trên đầu xúc tu, đem tân mệnh lệnh quyết tán ra. Trong rừng rậm, nguyên bản xanh úng tươi tốt rậm rạp cánh rừng, lúc này bụi mù nổi lên bốn phía, không ngừng có cây cối bởi vì va chạm mà lay động. Cánh vua ông âm thanh hỗn hợp có chi chi rung động gào thét, để cái này toàn bộ khu vực đều không được an bình. Nện khổng lồ thô to màu đen nhanh đột nhiên cắn xuống, hoàn toàn không để ý bụng mình bị địa huyệt phong đuôi gai đâm trúng, nó lúc này chính đem con kia phiền lòng cự phong đặt ở dưới thân, điên cuồng cắn xé cự phong phần bụng. Hai loại loài săn mồi trong rừng rậm ở giữa chém giết, như là nước thủy triều đen kịt chạm vào nhau, không trung không ngừng có cự phong đáp xuống, mà những cái kia cự chuột thì ngóc lên thân thể, dơ cao lên đôi thứ nhất chân trước, chậm đợi cự phong xung kích. Song phương chiến đấu đã kéo dài thật lâu, tới gần phe mình huyệt động cửa vào, không ngừng có chết đi địch nhân bị bọn chúng kéo vào hang động, bọn chúng tựa hồ cũng đã quen thuộc đối phương hương vị. Mà tại chiến trường trung ương đã có không ít xác nện hoặc con run dậy cuộn tròn, biến thành từng cỗ màu đen thi thể, nhưng là chàng này cối xay thịt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Phía dưới chiến trường mười mấy mét tầng đất sâu, mấy cái kiến thợ ngay tại ra sức đào suối, bọn chúng lay ra bùn đất về sau, sẽ tại trên vách động phun lên trong thân thể đặc chế axit phò mại. Loại này axit phò mại lực sát thương không quá đủ, nhưng là có thể hỗn hợp bùn đất. Tại khô cạn sau sẽ hình thành một tầng vỏ cứng, từ đó cam đoan địa đạo kiên cố. Đồng thời bọn chúng đem địa đạo này đào móc đến đặc biệt rộng rãi, thậm chí có thể ba con kiến thợ song song thông hành. Cái này so con kiến vương quốc thông đạo còn rộng rãi hơn phải thêm. Chatler đứng tại kiến thợ sau lưng, đánh lấy bó đuốc nhìn xem bọn chúng làm việc. Con đường này là nối thẳng cự chu địa huyệt, đồng dạng một bên khác cũng đang đào móc, mục tiêu là nối thẳng địa huyệt phong hang động. Hai đầu thông đạo điểm cuối đều là đối phương ấp trứng khu, mà khởi điểm chính là gian kia to lớn, đã từng sinh hoạt qua một cái khổng lồ gỗ lìn tộc quần dưới mặt đất thạch thất. Hy vọng các ngươi thích ta lựa chọn phòng ăn này. Chatler bình tĩnh nói, ta còn cố ý đem hành lang tu đầy đủ rộng rãi, thuận tiện các ngươi thông hành, chỉ hy vọng các ngươi tuyệt đối không được cô phụ hảo ý của ta, nhiều hơn thêm đồ ăn, một ngày năm nữa. Bất quá Chát Lơ trong lòng biết, mặc dù hắn cố ý đem thông đạo làm khoáng đạn, không để hai chủng tộc này dễ dàng như vậy đem nó chắn, nhưng nghĩ giải quyết triệt để những này hung tàn loại săn mồi vẫn là không có dễ dàng như vậy. Từ từ sẽ đến, chờ ta tộc đàn lớn mạnh, hẳn là có thể đem bọn chúng đều chơi chết. Chát Lơ khẽ cười một cái, tới gần vết động, để một con vận thổ kiến thợ đi qua. Chương 138, cho chúng nó tu cái nhà ăn, 2, chương 138, cho chúng nó tu cái nhà ăn, 2, cảm tạ minh chủ ở Sidia đã ủng hộ chương chuyện này, lão bản, chỗ này còn cần đệm chút gia thuộc. Nhỏ Zôn cầm trong tay một cái đặc chế yên ngựa, đi tới nói, những này kiến thợ đặc thù kết cấu, không thích hợp yên ngựa phổ thông, bọn chúng cong lên phần lưng đều là cứng rắn chất kỳ tịn, mà lại phía sau là thô to mềm mại phần bụng, cho nên bọn chúng yên ngựa cần đặc biệt thiết kế. Được. Chát Lơ gật gật đầu, hắn lúc này trong tay chính cầm mấy chương khoang chở hàng bản nháp đồ, so sánh đối chiếu với kiến thợ phần lưng. Thông qua thí nghiệm, hắn biết những này kiến thợ phổ thông phụ trọng đã vượt xa con la cực hạn phụ trọng, mà lại bọn chúng còn có thể kéo động vật thể nặng hơn, nhưng ở rừng rậm cái này địa hình bên trong, chỉ có thể chế tác một cái khoang chở hàng cố định tại kiến thợ trên lưng. Nhờ vào cự hình kiến thợ kia 6 chi tráng kiện cấp đùi, có thể tại rừng rậm gập gềnh mặt đất ổn định nhanh chóng tiến lên, đây là con la hoặc ngựa không cách nào làm được. Bất quá những này to lớn hóa con kiến cũng không có giống hắn tưởng tượng như thế, có thể dơ lên tự mình thể trọng mấy trăm lần vật thể, nhưng là dạng này phụ trọng năng lực đã để Chát Lơ rất mừng rỡ. Còn có thể phân phối mấy loại yên ngựa. Nhỏ Rôn nhìn lên bầu trời, suy nghĩ một chút nói, có thể ở phía trên trang bị thêm vị trí, dạng này xuất hành thời điểm liền có thể một lần có mấy con gỗ lìn. Thế nào, vừa rồi cảm giác như thế nào? Chát Lơ cười hỏi. Rất mới lạ, lần thứ nhất có thể trong rừng rậm cưỡi ngựa cảm giác. Nhỏ Rôn cao hứng ha 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 cười to, mà lại cũng không có như vậy suốt này. Đây chỉ là mấy cái kiến thợ, mà lại yên kiến vẫn còn tiếp tục cải tiến. Chát Lơ nhìn xem trước mặt lung lay đầu kiến thợ, đằng sau còn sẽ có lớn hơn một chút kỳ lính, cái kia chính là có thể tác chiến. Trước đó hắn phát hiện những cái kia kiến lính cũng không có cái gì dịch axit hoặc là nọc độc, chỉ là dựa vào ngoài miệng hàm lớn đến công kích địch nhân, hắn cần căn cứ những này kiến lính đặc tính đến thiết kế một chút chiến đấu khí cụ cùng chiến pháp. Ngài nói như vậy, ta ngược lại thật sự là muốn xem thử một chút cưỡi kiến lính cảm giác. Nhỏ Rôn không khỏi có chút hướng tới. Lần này đi hỏa cự thành làm phiền ngươi. Chát Lơ nói. Không có gì, lão bản. Nhỏ Rôn nhìn đối phương, nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đằng sau còn có sự tình khác. Chát Lơ gọi ra Nhỏ Rôn bảng. Tính danh. Dôn thờ rằng lìn ZR chủng tộc, nhân loại mức độ nguy hiểm, 6, hơi mạnh, cá tính, cẩn thận xưng hào, tương lai dũng giả năng lực, mê loạn chi nhãn thăng cấp nhà, Chát Lơ nghĩ thầm, tiếp lấy hắn nói với nhỏ Dôn, qua loa thế nhưng là vài ngày không thấy ngươi, hắn vẫn còn muốn tìm người chơi. Cũng đừng a, ta càng muốn cưới kiến lính. Nhỏ Dôn vội vàng khoát tay. Kiến lính còn phải chờ một chút. Chát Lơ có chút lắc đầu, ta cũng rất muốn thử một chút cưới kiến lính công kích cảm giác. Đến lúc đó lại cho kiến lính phối hợp chuyên môn thiết kế yên ngựa cùng giáp ngựa. Hắn nhìn về phía nơi xa vây quanh kiến thợ hô to gọi nhỏ đám gỗ lìn, những cái kia kiến lính còn có nhất định phụ trọng năng lực, không giống trở đi kỵ binh hạng nặng chiến mã, trên chiến trường thực tế chỉ có thể công kích một đoạn ngắn khoảng cách, những này kiến lính thế nhưng là có thể tiếp tục công kích thật lâu. 5000 kiến lính kỵ binh hạng nặng tìm hiểu một chút. Bất quá kia còn rất xa xôi, hiện tại tọa kỵ cùng áo giáp còn chưa có, mà lại Chát Lơ biết gỗ lìn còn cần trải qua lâu dài huấn luyện mới có thể trở thành kỵ binh. Lần này thành công cùng kiến chúa ký kết khế ước, để hắn có càng nhiều ý tưởng, con kiến rất nhiều cách dùng cũng theo đó tại trong đầu sinh ra. Nhưng cái này tất cả ứng dụng đều có một cái tiền đề, con kiến tộc quần ổn định an toàn. Cần mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết hết kia hai loại phiền toái sinh vật. Chát Lơ nhìn phía xa muốn leo đến kiến thợ trên lưng thủ hạ nhóm, tin tưởng có những đại gia hỏa này, cả một tộc bảy năng lực sản xuất sẽ lần nữa đề cao. Tộc quần phát triển càng ngày càng tốt. Gỗ lìn. Philip dùng khăn tay che miệng mũi, cao mày nói. Đúng thế. Di Cát Đỗ ngồi xếp bằng tại một đống cỏ dại bên trên, ngẩng đầu nhìn song sắt phía ngoài vạ lẹn tìm gia tộc người thừa kế. Các ngươi thế nhưng là chuyên môn giết những cái kia ra xanh thẳng lùn nghề nghiệp đồ tể, vậy mà lại bị heo ủi chết. Philip cười suy một hồi, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Bọn hắn rất cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Di Cát Đồ không có giải thích cái gì, nên nói đã sớm cùng cái kia thị vệ trưởng dù lẹt nói qua, hắn không có gì nhàn tâm hầu hạ cái này keo kiệt quỷ thiếu gia. Thật sự là một đám phế vật. Philip bĩu môi, đối phong bạo huynh đệ hội rất là khinh thường, nuôi không các ngươi thời gian dài như vậy, có phải là phế vật hay không? Ngươi có thể tự mình đi xem một chút. Di Cát Đồ rôi ra ngón nút đào đào lốt hai, mà lại ngươi cũng không thế nào dưỡng chúng ta. Philip khoẹt miệng kéo một cái, tiếp lấy cố gắng ngăn chặn tự mình hỏa khí. Ta hỏi ngươi, các ngươi phát hiện tiểu yêu tinh sao? Phát hiện, sát thực nhìn thấy. Di Cát Đồ suy nghĩ một chút, lần nữa nhẹ gật đầu. Địa đồ đã vẽ cho các ngươi, có thể thả ta đi chưa? Yên tâm, ngày mai liền thả ngươi ra ngoài. Philip rôi ra ngón tay gẩy một cái địa lao song sắt, bất quá là thả ngươi đến đài hành hình, chúng ta cần ngươi làm một cái tấm gương. Di Cát Đồ phẫn nộ nhìn đối phương, thân thể tức giận đến run rẩy lên. Ngươi nói không giữ lời, nói chỉ cần toàn giao phó, liền thả ta đi. Đúng, là thả ngươi đi. Philip thâm trầm mà cười cười rời đi địa lao. Nửa ngày về sau. Di Cát Đồ liếc qua địa lao bên ngoài ngủ thủ vệ, tiếp lấy hắn đi tới lan can bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát, một con sóc đỏ ngậm một chuỗi chìa khóa chạy tới. Hắn ngồi xổm người xuống, cầm lấy này chuỗi chìa khóa, đồng thời nhẹ nhàng nuốt nuốt con sóc đầu, nghĩ nuốt một cái thuần thú sư, các ngươi thật sự là ngốc điếc. Cùng lúc đó, trong thành bảo, Philip chính hơi ngạo mạn nhìn xem trước mặt một cái thương nhân, thuyền của ngươi ngày mai liền lên đường đi hỏa cự thành sao? "Đúng vậy, đại nhân." Trước mặt một vị màu đồng cổ làn da, đã có tuổi quần đảo thương nhân, một tay đỡ ngực hạ thấp người nói: "Ta cần phải mượn thuyền của ngươi, vận chuyển một nhóm vật phẩm đi Hỏa Cự Thành, không biết ngươi có nguyện ý hay không?"
Philip hướng trên ghế xạ lọn khẽ nghiêng, nhấc lên chân bắt chéo.
"Không có vấn đề, cần tuân ngài sai phái." Thương nhân cung kính trả lời.
"Rất tốt, ngươi rất không tệ."
Philip gật gật đầu, cầm lấy cà phê trước mặt, "Ngươi mua bán là cái gì? Tuyệt đối đừng nói cho ta là cá mới."
"Ách, là trị liệu dược thủy."
"Trị liệu dược thủy?"
Philip lông mày nhướng lên, tiếp lấy hắn quay đầu hỏi hướng đứng ở bên cạnh Juliet, "Chúng ta tồn kho có phải là không nhiều rồi? Lần trước cho Phong Bạo huynh đệ hội một chút, sắp tức ít."
Juliet suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, "Còn có người sẽ buôn thứ này, ngươi trị liệu dược thủy nếu như là chính quy xưởng giả kim chế tác, ta có thể tất cả đều mua xuống."
Philip uống một ngụm cà phê, tiếp lấy ngước mắt nhìn trước mặt thương nhân, "Bất quá ta sẽ chỉ dựa theo giá thị trường 90 mua."
Thương nhân suy nghĩ một chút, nói, "Có thể, bất quá có thể hay không dùng khoáng thạch đến giao dịch?"
"Có thể, chờ chút ngươi liền cùng Juliet đi làm thủ tục."
Philip nói xong không tiếp tục để ý thương nhân, để Juliet tiễn hắn ra ngoài.
"Lần này ngươi mang lên 3 tên thị vệ, tự mình đem những cái kia đồng vàng hộ tống đến Hỏa Cự Thành."
Philip ngẩng đầu nhìn nhẹ tay đóng cửa lại thị vệ trưởng, "Những cái kia đồng vàng không dung phạm sai lầm.
Ngài thật muốn đích thân đi rừng rậm sao?"
Juliet ngữ khí có chút lo lắng.
"Ừm, lần này ta tự mình đi."
Chương 139, đám kia gỗ lỉn chương 139. Đám kia gỗ lìn cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ trường chuyện này, nhưng là thiếu gia dù lẹt chần chờ một chút, tiếp tục nói, Phong Bạo huynh đệ hội bọn hắn đã tất cả đều chết ở nơi đó.
Chỉ là một đám phế vật mà thôi.
Philip vẫn kinh miệt, đám người kia căn bản là so ra kém các người đám này thị vệ, ta nghe nói trong bọn họ liền mại uống qua một lần bí dược.
Mặc dù nói như vậy, nhưng là địch nhân cũng rất thông minh.
Dù lẹt suy nghĩ một chút, cầm lấy bình cà phê giúp đối phương đổ đầy cà phê.
Một đám gặp vận may gỗ lìn, hoặc là phía sau đứng một vị tà ác pháp sư.
Philip hướng trên ghế xạ lọn khẽ nghiêng, ngữ khí rất tùy ý, "Ta lần này sẽ để cho bọn thị vệ mặc chất liệu nhẹ toàn thân giáp, lại dùng bên trên phòng ngự ma pháp, ta liền không tin những cái kia gỗ lìn có thể dựa vào gầm cắn liền thắng ta."
Nhưng dù lẹt còn muốn thuyết phục thêm, nhưng là Philip lại thua tay.
"Dù lẹt, ngươi biết cái di tích kia bên trong sẽ có cái gì sao?"
Philip nhìn xem trên tường địa đồ, chậm rãi nói, "Tiểu yêu tinh, gì cắt đồ cũng không có gạt ta, trước đó tại địa lao gặp hắn thời điểm, ta mang một vị giáo hội nhân viên, là hắn nói cho ta đối phương nói lời không có bất kỳ cái gì không chân thực."
Tâm linh chứng nhận.
Dù lẹt có chút giật mình nói, hắn biết quang minh và chính nghĩa chi thần giáo hội nhân viên biết một loại ma pháp, nếu như đối phương nói láo, sẽ có ma pháp phản ứng. Cho nên, coi như nơi đó không có cái gì đồng vàng thu hoạch, nhưng là nơi đó có một cái tiểu yêu tinh tộc đàn, cái này đầy đủ chúng ta mở ra kim tức hoa thành giao thiệp.
Philip cười có chút đắc ý, phản phất trông thấy tự mình trở thành những quý tộc kia thượng khách.
Mà lại phụ thân cũng ủng hộ ta tự mình đi qua, hắn hy vọng ta có thể càng nhiều tiếp xúc chiến đấu, quân trận.
Hắn đứng dậy đi hướng tấm kia phần vương quốc địa đồ, nói không chừng sang năm ta liền cần chỉ huy binh sĩ.
Như vậy mời ngài nhất thiết phải cam đoan an toàn.
Juliet suy nghĩ một chút, đành phải gật đầu, hắn biết đối phương nếu là xảy ra chuyện, tự mình khẳng định sẽ bị bá tước lao ra khiển trách, tiền đồ của mình cũng không còn.
Yên tâm đi, không phải liền là một đám gỗ lìn, coi như mạnh hơn cũng là ngu như lợn gỗ lìn, ta tin tưởng thị vệ bản năng lực nhất định có thể ứng phó bọn hắn.
Philip quay người, cười nhìn xem Juliet, ngược lại là ngươi, lần này đi Hỏa Cự Thành nhất định phải chú ý cẩn thận, ta nghe nói bên kia hiện tại rất loạn, chúng ta đồ vật ngàn vạn không thể phạm sai lầm.
Minh bạch, thông qua bên kia quan viên cùng với Tam Vương tử liên hệ.
Juliet nện một phát ngực, đứng thẳng lưng, nhất định sẽ không để cho hàng hóa xuất hiện bất cứ vấn đề gì.
Còn muốn cùng bọn hắn nói, ta sẽ tại không lâu sau đó mang theo những cái kia tiểu yêu tinh, đi hướng Vương đô Kim Tức Hoa Thành, tự mình bái kiến Vương tử điện hạ.
Philip đi đến Juliet trước mặt, nói nghiêm túc.
Minh bạch.
Juliet khẽ cong người.
Được rồi, ngươi đi đi, cùng cái kia thương nhân giải quyết cho xong sự tình, nhớ kỹ trên thuyền hảo hảo tuần sát một phen.
Philip xoay người, tùy ý phất phất tay.
Khi nghe thấy sau lưng khép cửa âm thanh về sau, hắn bưng lên chén cà phê, chắp tay sau lưng đi tới phòng khách phòng trong, gỗ lìn. Thật sự là có ý tứ, đến cùng sẽ là cái dạng gì gỗ lìn đâu. Không biết có thể hay không bắt lại bọn hắn thủ lĩnh, sau đó tại trên cổ đeo cái vòng sắt, huấn luyện hắn chuyên môn cho ta rót cà phê.
Hắn lẩm bẩm lấy, đi tới trước kim loại giá đỡ chim, ánh mắt đắc ý nhìn xem hai tay ôm đầu gối tiểu yêu tinh, ta ngày mai sẽ phải lên đường đi rừng ăn mộng.
Nghe thấy lời này, tiểu yêu tinh run nhỉ ạ thoáng có một điểm phản ứng, nàng thoáng di động một chút ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Lần này là vì bắt một cái tiểu yêu tinh tộc đàn.
Philip khinh thanh khinh ngữ nói, phản phất giống như là đang nói ta chỉ là đi phòng khách uống ly cà phê một dạng. Ta nghĩ khả năng này là ngươi tộc đàn.
Juni ạ không có nhìn về phía hắn, nhưng là thân thể của nàng rõ ràng đang run rẩy.
Ngươi khẳng định nghĩ không ra, ta lần này sẽ mang ngươi tới.
Philip vừa cười vừa nói, ngươi hẳn là chờ mong đã lâu đi.
Hắn không để ý đến Juni ạ, mà tiếp tục nói, ta sẽ dẫn ngươi đi qua, để ngươi tự mình khuyên bọn hắn thỏa hiệp. Nếu như ngươi không có cách nào khuyên thành công, ta liền tại bọn hắn trước mặt tra tấn ngươi, thẳng đến bọn hắn đầu hàng.
Ngươi nằm mơ.
Juni ạ quát to một tiếng.
Ta nghe nói tiểu yêu tinh là rất chân quý gia đình trung tộc.
Philip vừa cười vừa nói.
Ác ma, ngươi là tên ác ma.
Juni ạ chảy ra nước mắt, nàng không hy vọng người nhà nhìn thấy mình bị tra tấn.
Philip cười nhạo một chút, ta là người, không phải ác ma.
Gia hỏa này đã không phải là người, đoán chừng sắp biến thành ác ma.
Sophia đứng tại cái này dưới mặt đất thạch thất trước mặt, cau chặt lông mày, nồng đậm khí tức tà ác, mà lại làm sinh mệnh chủ thần chỗ không thích, Vincent đến cùng làm cái gì?
Nàng đã vừa mới tiến vào thạch thất đi một vòng, Trông thấy gian kia phòng thí nghiệm, nhưng là tìm một lượt cũng không phát hiện một điểm mang theo văn tự đồ vật, mà bên ngoài to lớn thạch thất lại có bị ngọn lửa đốt cháy qua vết tích. Chẳng lẽ hắn đã bị giết chết sao? Sophia nhìn một chút xung quanh, cái này một mảnh hình tròn khu vực cái gì cũng không có mọc, ngay cả cọn cỏ đều không có, trên đất ngược lại là có một tầng đen xám, rõ ràng là đốt qua cái gì. Chỉ có thể hỏi một chút nơi này cư dân. Nàng đi hướng xa xa rừng cây, tiếp theo tại dưới cây đứng lặng lặng, không bao lâu liền có mấy cái chim nhỏ rơi vào đầu vai của nàng. Liễu diễu những con chim này một mực tại kêu to, nhưng là Sophia lại từ từ nhắm hai mắt, không lúc đích. Qua nhanh 10 phút, nàng mới đột nhiên mở hai mắt ra, tiếp lấy khẽ nhíu mày về sau, nhếch môi cười một tiếng, lộ ra hai viên răng mèo. Thật xin lỗi, ta vừa mới ngủ. Liễu diễu cái này mấy cái chim nhỏ kêu càng thêm khởi kình. Tốt tốt tốt, thật xin lỗi, chớ mắng. Sophia đành phải có chút giơ hai tay lên, có thể nói cho ta trước đó phát sinh sự tình sao? Ừm, to lớn nấm cây nàng nghe cái này mấy cái chim nhỏ kêu to, gật đầu thuật lại, bất động gỗ lìn, ừm, lại tới một đám gỗ lìn, ừm, nấm cây cháy. Cuối cùng gỗ lìn cùng đi. Sophia lẳng lặng suy tư một phen về sau, đưa tay từ trong túi xuất ra một điểm hạt gạo, tặng cho các ngươi. Chim nhỏ bay đến trên tay của nàng, đem hạt gạo mổ sạch sẽ. Nhìn xem bay xa chim nhỏ, Sophia lần nữa nhíu nhíu mày, gỗ lìn giải quyết Vincent. Cái này sao có thể? Đến cùng là dạng gì gỗ lìn mới có thể giải quyết một cái phản bội chạy trốn giờ y, ngay cả ta đối phó hắn đều có chút độ khó. Nàng không thể không một lần nữa suy nghĩ vừa rồi chim nhỏ chuyển cho nàng tin tức, nguyên lai là có một đám gỗ lìn, về sau một đám khác gỗ lìn xử lý Vincent, cũng châm lửa đốt cháy cái này quả biến dị đại thụ, sau đó hấp thu trước đó gỗ lìn. Không được, đám này gỗ lìn quá mạnh, cần thiết phải chú ý bọn hắn. Cuối cùng nàng quyết định chú ý, trước tìm tới bọn hắn, sau đó lại trở về nói cho chủ giáo đại nhân. Những cái kia văn tự tư liệu có lẽ ở trên tay bọn hắn, nếu như không có, cũng có thể tìm kiếm bọn hắn sinh mệnh ký ức, nhìn xem trước đó xảy ra chuyện gì. Cương đại như vậy gỗ lìn, cần nói cho hiệp hội mạo hiểm giả bên kia, để những mạo hiểm giả kia ngàn vạn cẩn thận. Mà lại Sophia nhìn về phía chung quanh tán cây, tiếp lấy duỗi ra một cái tay, nàng tại cảm thụ vùng rừng rậm này, nơi này quả thật có thể cảm giác được chủ thần khí tức, chẳng lẽ chủ thần thật chiếu cố phiến khu vực này? Chưa từng nghe nói tứ thần sẽ đem chúc phúc về hướng rừng ác ngộng, nơi này thật chẳng lẽ có vị chủ thần thần điện? Vậy trong này tín đồ lại tại nơi nào? Gỗ lìn sao? Nàng che miệng ngáp một cái, nghe những mạo hiểm giả kia nói hiện tại trong rừng rậm xuất hiện một đám gỗ lìn, bên trong còn có một cái lợi hại u hồn, có phải hay không là bọn hắn làm? Còn là về trước thị trấn sừng dê ngủ một giấc đi, ban đêm trở ra tìm thử xem, dù sao ban đêm tìm u hồn càng thuận tiện. Không bao lâu, một con mập mạp mèo to đầu ưng hướng phía nam bay đi. Đây là ngươi làm? Chát lơ nhìn xem trên đất bảy hai cái vòng đá, sau đó nhìn hướng đứng đối diện vị bà Agatha. Đúng. Agatha cầm trong tay một quyển sổ, đang cùng trên đất vòng đá đem so sánh. Thí nghiệm làm qua rồi. Chát lơ ngồi xổm người xuống, dùng tay gõ gõ màu trắng tảng đá. Làm một cái chứa hầu tự chiếc lồng. Agatha cầm sổ, đem mu bàn tay đến sau lưng, từ nơi này chuyển đến cổng pháo đài. Con khỉ kia trừ rất kích động ra, không có chuyện gì phát sinh. Rất kích động. Chát lơ ngẩng đầu nhìn đối diện quỷ bà, đoán chừng cho là mình sắp biến thành người đi. Agatha nhún nhún vai. Có thay đổi gì khác không? Chát lơ đi đến vòng đá ở giữa, dùng chân giẫm nhẹ xuống mặt đất. Không có, hoặc là nói không có phát hiện. Agatha suy nghĩ một chút, qua vài giây đồng hồ mới khẳng định nói. Ngươi bây giờ muốn thử một chút sao? Nàng nhìn xem Chát lơ, hỏi. A, cái này Chát lơ lập tức đi ra vòng đá. Hắn hiện tại dũng giả chi tâm còn tại khôi phục, hắn cũng không dám thử. Còn là ta tự mình tới đi, dù sao cũng là ta tự mình làm. Agatha chủ động đi vào vòng đá ở giữa đứng vững, ngươi đến thao tác bộ điều khiển đi. Không không, dạng này còn là gặp nguy hiểm, vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì, nhưng là không cách nào vãn hồi. Chát lơ bội vàng khoát tay nói. Không, vẫn là để ta thử một chút đi. Agatha nhìn xem Chát lơ, ngựa khí có chút nghiêm túc. Một phương diện ta muốn nhìn một chút tự mình đối với thượng cổ phù văn thành quả nghiên cứu, một phương diện khác ta cũng muốn có thể giúp một chút ngươi. Giúp ta? Chát lơ sững sờ một chút. Đúng, ngươi để ta hiểu rõ đến như vậy có ý tứ cổ đại bí văn, lại hứa hẹn đi thăm dò toàn bộ rừng rậm di tích, ta cũng nên vì ngươi làm chút gì. Agatha nở nụ cười, thẳng thắn nói, nếu lúc trước không phải ngươi tại nhà gỗ nhỏ đã cứu ta, nói không chừng khi đó ta liền đã không, ngươi đã giúp ta rất nhiều, tỉ như dù mà ở. Chát lơ vươn tay nói, tiếp lấy hắn bỗng nhiên nghĩ đến tinh giới quyền đặc tính, không cần ngươi, có thể dùng dù mà ở, nếu có vấn đề nó biết ngày ngày về đến. Cái này, ngược lại là cái biện pháp. Agatha suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Không bao lâu, vòng đá ở giữa liền đứng một con màu lam nhạt tinh giới quyền. Khởi động đi. Chát lơ nói, sau đó trước mặt bạch quang lóe lên, dù bờ biến mất. Đi, nhanh đi cổng pháo đài nhìn xem. Hắn hứng thú bừng bừng kêu lên Agatha, hai người bước nhanh chạy hướng cổng pháo đài. Nơi cửa, trên trời ánh nắng xuyên qua tán cây khe hở vẩy vào vòng đá bên trong, Chát lơ cùng Agatha há to mồm, khó có thể tin nhìn xem vòng đá. Vòng đá bên trong có hai con tinh giới quyển, một con màu lam đang đứng, còn có một con màu đỏ nằm tại nó bên cạnh. Chương 140, hai con tinh giới quyển chương 140. Hai con tinh giới quyển cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, làm sao lại có hai con tinh giới quyển? Agatha cả kinh kêu lên. Tiếp lấy nàng đống nhiên quay người, nhìn chằm chằm đứng ở phía sau Chát lơ, ngươi có phải hay không làm cái gì? Chát lơ rất muốn nói kế hoạch của ta cũng nhanh muốn thành công, bất quá hắn nhìn xem Agatha, một bộ vẻ mặt vô tội, ta cũng không biết ta. Agatha hồ nghi quan sát trước mặt 1m3, đỉnh đầu chùi lủi gỗ lìn, ý đồ từ đối phương ngây thơ trên mặt nhìn ra mánh khỏe. Có lẽ là rũ bờ ở cảm thấy chúng ta nơi này trôi qua rất dễ chịu, đem hắn đồng bạn cho mang đến. Chatler bày ra tay, nhún nhún vai. Agatha quay đầu liếc thêm vài lần Chatler về sau, hướng rũ bờ ở vây vây tay, rũ bờ ở không có sử dụng nhảy bọn, mà là chậm rãi đi đến Agatha trước mặt ngồi xuống. Mà con kia màu đỏ tinh giới quyển cũng cùng đi qua, bất quá không có áp sát như thế, có vẻ như còn có một chút cảnh giác. Nhìn hình thể nhỏ hơn một vòng, vẻ ngoài tạm thời nhìn không ra, có thể là mẫu. Chatler bước cằm, nhìn chằm chằm màu đỏ tinh giới quyển. Ngươi nói có đúng hay không? Của ta truyền tống môn xảy ra vấn đề gì? Agatha vuốt ve rủ bờ ớt, quay đầu hỏi hướng Chatler. Vấn đề gì? Có thể hay không cái này truyền tống môn đã thông tinh giới cái nước? Sau đó liền Agatha nói đến một nửa liền quay đầu trở lại. Được rồi, ngu xuẩn như vậy kết luận không phải ta nói. Chatler cười ha ha vài tiếng về sau, đề nghị nàng thử lại mấy lần. Nếu là mỗi lần rủ bờ ớt đều có thể mang về một con tinh giới quyển, chẳng phải chứng minh tinh giới cái nước bị mở ra rồi? Mấy lần về sau, Agatha nhìn chằm chằm vòng đá bên trong nằm sấp rủ bờ ớt. Ta liền biết, ta một cái ngữ pháp học viện các khoa mát điểm học sinh làm sao lại nói ra vừa rồi ngu xuẩn như vậy kết luận. Cũng còn tốt, dù sao lần thứ nhất nhìn thấy nha. Chatler nhìn xem trước mặt có chút ít hề bài Agatha, suy nghĩ một chút nói, ngươi trước đó không phải hỏi ta ngữ pháp học viện đi lặt vì sao lại bị bá tước tiểu thư cho cự tuyệt sao? Đúng à, đi lặt lúc ấy điển trai, học thức cũng cao, mà lại ngay từ đầu bá tước tiểu thư còn là thật thích hắn. Ừm, bởi vì tên kia làm một chuyện ngu xuẩn, hắn muốn cho bá tước tiểu thư chế tạo ngẫu nhiên gặp, sau đó hắn liên tục chế tạo 7 lần ngẫu nhiên gặp, thậm chí là ngẫu nhiên gặp bá tước tiểu thư tại nữ sĩ tiệm đồ lót cổng đi dạo nửa ngày, kết quả bị bá tước tiểu thư bằng hữu nhìn thấy. Chatler cười khoát tay nói, giống đi lặt như thế thành tích cùng ngươi tương xứng, đều sẽ làm chuyện ngu xuẩn, ngươi làm một chút chuyện ngu xuẩn cũng không tính là gì. Agatha liếc một cái Chatler, nói tiếp, ta lại làm mấy lần thí nghiệm thử xem. Tốt, vậy ta trước đi pháo đài bên trong nhìn. Chatler nói. Không bao lâu, hắn liền đi tới mạch nước ngầm bình đài, gõ vang chuông đồng nhỏ, bá rủ bờ ớt nhảy ra khe hở, đồng thời còn có đầu kia màu đỏ tinh giới quyển. Làm tốt lắm. Chatler đầy mắt mừng rỡ nhìn xem rủ bờ ớt, nhanh như vậy liền ngoặt một con trở về. Hắn vây quanh hai con tinh giới quyển vòng quanh vòng tròn, quan sát tỉ mỉ, rất muốn nhìn một chút màu đỏ tinh giới quyển phải chăng có hoài bảo bảo dấu hiệu. Bất quá hắn lại cười ngượng ngùng vài tiếng, chưa có ai từng thấy qua tinh giới triệu hoán thú sinh hạ ấu thú, còn không biết có phải là mang thai phương thức sản xuất đâu, vạn nhất nếu là phân liệt sản xuất, vậy thì có ý tứ. Chờ chút ta gọi lông trắng chuẩn bị cho các ngươi hai phần nội tạng, ngươi cố lên lại ngoặt mấy cái tới. Chatler xoa nắn rủ bờ ở cái cằm, vui vẻ nói. Thủ lĩnh. Nơi xa một thanh âm vang lên, chín ngón lén lén lút lút đi tới Chatler bên người, quả cạch cạch đã thu hoạch hết. Ngươi thế nào thấy, như cái tiểu thâu đồng dạng. Chatler nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn xem tự mình chung quanh. Trắng. Lông trắng đang nhìn ta. Chín ngón nhỏ giọng nói. Chatler cười một tiếng, sau đó nói, quả cạch cạch đều thu thập xong rồi. Nhanh như vậy. Đúng vậy, toàn bộ nhờ quẻ chân, hắn cái kia lam sắc cầu, rất thuận tiện, có thể bay còn có thể biến hình, chính là phụ trọng còn không quá đủ. Chín ngón gật đầu nói, hắn còn cho cái kia lam sắc cầu đặt tên gọi đại bà bối. Danh tự này thực sự là Chatler cười ra tiếng, thật đúng là gỗ lìn đặt tên phong cách. Bất quá vừa vặn nhóm này gỗ lìn có thể để bọn hắn đi thu thập giờ ý bên kia dưới mặt đất thạch thất, sau đó lại điều mấy cái kiến thợ đi qua đào móc không gian dưới đất, chờ đào ra một cái mới cửa vào về sau, liền có thể đem cửa vào cũ che lại. Được rồi, ta biết, ngày mai sẽ có mới sự tình có thể làm. Chatler liếc qua một mực nhìn lấy bên này lông trắng, ngươi đi trước đi, không phải chờ chút đoán chừng đi không nổi. Hắn nhìn xem chín ngón men theo rìa, giống con cá trạch một dạng nhanh chóng trượt ra mạch nước ngầm bình đài. Chatler cảm thấy chín ngón hẳn là đặc biệt cần một cái giống như thoáng hiện thuật dạng này mà pháp năng lực. Trấn an được rũ bờ ở về sau, hắn một lần nữa trở lại cổng pháo đài. Agatha đứng tại vòng đá ở giữa, rồi hai tay ra mỉm cười nhìn xem Chatler. Thành công rồi. Chatler hỏi. Ừm, chính ta thử một lần, có thể dùng. Agatha nhảy cân nói, ta có thể tự mình chế tác truyền tống môn. Chúc mừng ngươi. Chatler vì bạn học cũ ba ba vỗ tay, hắn cũng rất vui vẻ, rốt cục có thể bắt đầu đối phiến khu vực này chỉnh hợp. Truyền tống trận A, chỉ có đại ma pháp sư mới có thể sử dụng, ngay cả phổ thông quý tộc cũng không thể nghĩ đồ vật, cao đẳng quý tộc mới có thể bỏ ra nhiều tiền chế tác chạy trốn công cụ, ta vậy mà có thể lại làm tốt mấy cái ra. Agatha nói liền thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta có thể làm tới cổ phù văn, thế nhưng là không ai biết, liền ngay cả em gái ta tốt, không nên gốc, chính chúng ta biết liền tốt, chỉ cần chúng ta tiếp tục cường đại xuống dưới, một ngày nào đó có thể để cho thế nhân biết ngươi mới là lợi hại nhất lịch sử học giả. Chatler đi qua, an ủi Agatha. Hắn biết hiện tại còn không thể để cho bất luận kẻ nào biết những này phù văn ngữ điệu. Không phải nhất định sẽ gây nên người hữu tâm chú ý, thậm chí là cướp đoạt, như thế tự mình gỗ lìn tộc đàn khẳng định ngay lập tức sẽ hủy diệt. Dù sao chính chúng ta thu hoạch được tiện lợi là được. Hắn tự tin cười cười, như vậy thì đại lịch sử học gia có thể lại làm mấy cái truyền tống trận sao? Có thể, tảng đá trắng còn có một số, chủ tịch cần làm bao nhiêu? Agatha khẽ không người, nho nhã lễ độ nói. Giờ y dưới mặt đất thạch thất một cái, con kiến hang động cũng cần một cái, sau đó Chatler tính toán cần bao nhiêu cái, vài giây đồng hồ về sau, hắn nhìn xem Agatha nói, làm 8 cái đi. Nhiều như vậy sao? Agatha giật nảy mình. Ừm, ta nghĩ 7-6 cái tại pháo đài lối vào. Chatler gật gật đầu, bởi vì thiếu khuyết sợ làm cùng vệ nao quái, hiện tại pháo đài phòng ngự trình độ thẳng tắp hạ xuống, nếu như lúc này có địch nhân tập kích, khẳng định sẽ xuất hiện trọng đại thương vong, hắn quyết định ở trong đường hầm mang lên một loạt truyền tống trận, dạng này khi địch nhân không cẩn thận đứng ở trong truyền tống trận lúc, chỉ cần thao tác bộ điều khiển liền có thể đem bọn hắn chuyển đi. Cũng coi là một loại phòng ngự thủ đoạn.
Vậy thì tốt, ta sẽ mau chóng làm tốt.
Agatha nói, sau đó nàng liền lôi Lệ Phong Hành đi tìm Phở Lung cùng cự ma giúp mình khiêng đá đi. Nhìn như vậy, kiến thợ yên kiến cùng khoang chở hàng cũng cần tăng tốc nghiên cứu, trước hết để cho những cái kia công tượng chế tác một cái vật thí nghiệm ra. Chắt lơ cong lên đốt ngón tay, tính toán cần bao nhiêu khoang chở hàng, thí nghiệm sau khi thành công, trước hết làm 4-5 cái, sau đó lại làm điểm khác. Phải nhanh một chút chế tác hoàn thành, sau đó để kiến thợ trở đi truyền tống môn bộ phận, lại đi gặp một chút kiến chúa, dạng này mới có thể vận chuyển mật đường cho nàng, ta có thể không nghĩ con qua đi.
Mạ gì tiểu thư, ngươi nói cái này khoang chở hàng cũng không khó chế tác.
Thợ mộc lao bạch nhìn xem trên tay bản vẽ, cẩn thận nghiên cứu các nơi cấu tạo.
Vậy là tốt rồi, thợ mộc tiên sinh.
Mạ gì rót một tách trà nhài, đẩy tới.
A, tạ ơn.
Lao bạch vội vàng có chút đứng dậy, cầm lấy chén trà. Hiện tại vỏ sò trắng thương hội đã sắp trở thành hắn khách hàng lớn, chẳng những từ hắn nơi này đặt hàng đại lượng đồ dùng trong nhà, hơn nữa còn muốn chế tác càng nhiều vật phẩm. Lúc trước hắn phỏng đoán là giáo hội muốn ở chỗ này làm một cái sơ cấp ngữ pháp trường học, mà bây giờ theo đơn đặt hàng lượng gia tăng, hắn càng ngày càng chắc chắn phán đoán của mình. Mà lại hắn nghe nói trong trấn không ít công tượng đều thu được vị này mạ gì tiểu thư đơn đặt hàng, nhu cầu lượng cũng đều không nhỏ. Lao Bạch nhìn xem trước mặt ăn mặc chỉnh tề, bí tóc không loạn chút nào mỹ lệ tiểu thư, không khỏi phỏng đoán sau lưng nàng đến cùng sẽ là người nào, có lẽ là giáo hội, hoặc là quý tộc, có thể là phủ bá tước cũng có nói. Trước đó đơn đặt hàng tận lực có thể hơi hoán một chút, trước tiên đem mấy cái này vật phẩm chế tác được.
Mạ gì chỉ vào trên bàn mấy chương bản vẽ nói,
được rồi, mạ gì tiểu thư, chúng ta sẽ tận lực không ảnh hưởng đến phía trước đơn đặt hàng.
Lao Bạch gật gật đầu. Hắn đã thông qua công tượng hiệp hội đem tự mình trước kia học đồ cùng đệ đệ đều gọi đi qua, hiện tại vừa mới nhân thủ đủ, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ mạ gì tiểu thư còn có không ít đơn đặt hàng dáng vẻ. Hắn nghe nói có một số công tượng cũng chiêu mộ nhân thủ, năm nay mùa đông khẳng định có bận điệu. Bận điệu liền tốt, bận điệu liền đại biểu có thể kiếm càng nhiều tiền, mạ gì tiểu thư người không sai, trả tiền thông khoái, còn không thế nào ép giá, tất cả mọi người đều thích cùng nàng làm ăn.
Vậy ta liền đợi đến xem ngươi hàng.
Mạ gì cười tiễn biệt lắm.
Tiếp lấy nàng đóng lại nhà kho đại môn, đi tới nơi hẻo lánh hòm gỗ trước. Cái này hòm gỗ bên trong đầy các loại vũ khí trang bị, đều là thuộc về phong bạo huynh đệ hội. Hiện tại bến tàu thăm dò càng ngày càng nghiêm, cũng không biết vì cái gì, giống như nghe nói muốn tới cái đại nhân vật.
Mạ gì vuốt vuốt đuôi tóc, khẽ nhíu mày nhìn xem trong giường, nguyên lai vẫn còn muốn tìm thuyền đưa đến hỏa cự thành đi bán, hiện tại xem ra chỉ có thể trước cất giữ một đoạn thời gian. Cũng may đồ vật còn không nhiều, nếu là lại trồng lên một chút trang bị, cũng quá bướng bận. Nàng đi qua cánh cửa ở giữa, đi tới uống không chết xưởng giả kim, đem nhắc nhở không người bảng hiệu thu vào, tiếp lấy lại từ trong quầy xuất ra sách. Lọ đựng dược thủy không đủ, còn phải đợi cung hóa thương tới cửa, không biết hắn lúc nào đến, vợ tỉ nhỉ tiểu thư giới thiệu nhà cung cấp hẳn là còn có thể đi.
Đại nhân vật.
Nàng tại vợ bên trên vẽ một vòng tròn, tìm thời gian để nhỏ John đi hái thai sư tiểu quán hỏi thăm một chút, nơi đó tin tức linh thông nhất. Hẳn là sẽ không đối lao bản có ảnh hưởng gì.
Chương 141, nhà ăn khai trương, 1, chương 141, nhà ăn khai trương, 1, cảm tạ minh chủ ở Sia đã ủng hộ chương chuyện này, vẫn là cơm, cá sông khói sao.
Nữ phục vụ cầm thực đơn đứng tại bên cạnh.
A không, bữa nay đổi một cái khác, thịt hun khói format bánh mì đi.
Nhỏ John cầm qua thực đơn nhìn một chút, sau đó điểm một phần không đắt tuyển hạng, thêm một phần bia nhạt.
Nói xong, hắn từ trong túi lấy ra mấy cái đồng tệ đặt ở trên thực đơn.
Được rồi, xin ngài chờ một chút, lập tức tới ngay, có gì cần cũng có thể gọi ta.
Nữ phục vụ nhìn thấy đồng tệ, thái độ lập tức xoay chuyển 180 độ, lúc đầu băng sơn mặt trong nháy mắt liền ấm áp như gió xuân.
Quả nhiên tiền tài có thể khiến cho người chung quanh vui vẻ.
Nhỏ John ngồi tại hái thai sư tiểu quán trong góc trên vị trí cũ, nhìn xem đi đường mang gió nữ phục vụ, không khỏi cảm thán một câu. Đây là hắn lần thứ nhất cho tiền đoa, trước mấy lần đến thời điểm nữ phục vụ gặp hắn sẽ chỉ nói hai câu cái gì trở lấy hiện tại tự mình bệnh mà đã chưa khỏi nàng tắt tiếng chứng cùng bệnh trầm cảm.
Vẫn là lão bản nói rất đúng, ai không vui chỉ cần lấy tiền nện hắn liền có thể, không chưa khỏi hắn chỉ là bởi vì ngươi đập không đủ nhiều.
Mạ gì nói gần nhất thị trấn sừng dê hẳn là tới đại nhân vật.
Hai tay của hắn chống trên bàn, liếc nhìn tiểu quán bên trong khách hàng, bọn gia hỏa này bên trong có một số là người quen, còn có một số người mới, bất quá bọn hắn đều không có tiểu quán cái bàn mới, xem ra vài ngày trước lại đổi qua.
Ta lại gặp được những cái kia gỗ lìn, may mà chúng ta chạy nhanh, không phải nhất định muốn chết.
Một cái lúa mì màu da quần đảo người trung điệp buông xuống trong tay cốc địa, hiện tại rừng rậm bên ngoài càng ngày càng khó hỗn.
Nghe nói phong bạo huynh đệ hội đều chết trong rừng rậm.
Bên cạnh hắn đồng đội nói, câu nói này nháy mắt nhóm lửa toàn bộ tử quán, tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên.
Nhỏ John lặng lặng nghe bọn hắn nghị luận, có nói nội chiến, có nói gặp phải ác ma, cũng có nói tất cả đều chết tại thần bí di tích, bất quá bọn hắn đều sẽ nói đến một sự kiện, những trang bị kia nhìn qua không sai, hiện tại di tích tại rừng rậm không người biết địa phương.
Cũng không tính là không người biết, các ngươi còn thường xuyên vào xem, hơn nữa còn nói mạ gì tiểu thư rất xinh đẹp rất hiền lành.
Nhỏ John thấp giọng nhả danh một câu.
Ta nghe đội trị an người nói, giống như phủ bá tức sẽ phái người đến thị trấn Sử Dê, có thể là đến xử lý đám kia gồ lìn.
Một cái mạo hiểm giả bỗng nhiên lớn tiếng nói.
Nhỏ John bình hai, chờ mong tiếp xuống có người nói ra hắn muốn biết tin tức.
Hôm qua liền thấy có phủ bá tức thị vệ đến, ta tại hiệp hội nơi đó trông thấy khôi giáp của bọn hắn.
Ta cũng trông thấy, hiệp hội người biểu hiện rất cung kính, người tới hẳn là lai lịch không nhỏ.
Bọn hắn kia thân chất liệu nhẹ cương giáp nhìn xem liền rất quý giá, so phong bạo huynh đệ hội trang bị còn tốt hơn.
Vài tiếng dụng cụ va chạm đánh gãy, nhỏ John lắng nghe.
nữ phục vụ đem mấy cái đĩa sau khi để xuống nói, ngài điểm đồ ăn đều ở nơi này.
Tạ ơn.
Nhỏ John gật đầu nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía quầy bar, chờ đợi mình đĩa nhạt. Đám người nghị luận vẫn còn tiếp tục, hiện tại đã xâm nhập đến là thị vệ lợi hại còn là phong bạo huynh đệ hội lợi hại, có người nói phủ bá tước thị vệ không có tiến vào rừng rậm, khẳng định ăn thiệt thòi, cũng có người nói đối phương trang bị tốt vũ lực cao tại rừng rậm bên ngoài sẽ chỉ đi ngang. Đi ngang, cho rằng mình là bờ biển con cua sao? Nhỏ John âm thầm nở nụ cười, trước đó vài ngày hắn nhưng là thật tại Hỏa Cự Thành gặp qua con cua. Ừm, lão bản đang làm gì? Hắn nhìn xem quầy ba, tự mình cái này thị giác vừa vặn có thể nhìn thấy quầy ba góc rẽ một chỗ vắng vẻ, tiểu quán lão bản ở nơi đó thả một chén rượu. Kia là một cái không đến 10cm cao trong suốt ly rượu, đường kính rất nhỏ, trong chén chứa tiên diễm như máu chất lỏng màu đỏ. Không bao lâu, hậu phương cửa sổ nhỏ bên trong bay vào một con rơi kia trên chân còn đang nắm hai viên đồng bạc. Kia cửa sổ bên ngoài tựa như là cái rất tối ngõ nhỏ. Nhỏ John nhìn xem con rơi kia đem đồng bạc đặt lên bàn, tiếp lấy bỏ qua đi, ôm chén rượu bắt đầu chậm rãi mút thỏa thích. Người bia nhạt. Lão bản bưng một cái cốc gỗ lớn đi tới nhỏ John trước mặt, đoạn thời gian trước không thấy ngươi. Ra ngoài xử lý một chút sự tình. Nhỏ John nói, tiếp lấy hắn chỉ quầy ba nơi nhỏ lánh, đó là cái gì? Ngươi là chỉ cái gì? Rượu sao lão bản vẫn còn là bộ kia mặt không biểu tình dáng vẻ, bản điếm đặc cùng, dùng trong rừng rậm cây mơ, phúc buồn tử những cái kia quả dại sản xuất hồng quả hữu, hai đồng bạc một chén nhỏ, muốn tới một phần sao? Ta là chỉ cái kia con rơi. Nhỏ John con mắt quét qua, phát hiện con rơi kia đã mau uống xong hồng quả hữu. Hán, một cái khách hàng cũ, không thường xuyên tới. Lão bản y nguyên chú ý lấy nhỏ John, đầu đều không có chuyện. Nhỏ John nhìn xem con rơi kia uống hết rượu trong ly thủy tinh, tiếp lấy lẻ lươi liếm liếm bờ môi cùng cái mũi, sau đó ở trên quầy ba bỏ mấy bước về sau, lung la lung lay từ cửa sổ nhỏ bay ra ngoài. Ách, cũng cho ta đến một chén đi. Hắn quay đầu nhìn thân cao 2 mét lão bản nói, chờ một lát. Tiểu quán lão bản bước xuống một câu sau trở lại quầy ba, không bao lâu cầm một cái ly pha lê nhỏ đi tới nhỏ John trước mặt. Thật mạnh. Nhỏ John một ngụm liền uống hết ly kia rượu trái cây, mãnh liệt kích thích cảm giác cùng bia hoàn toàn khác biệt, hắn không thể không uống thêm một ngụm bia nhạt làm dịu. Con rơi kia tiểu lượng còn rất khá. Hắn thở hổn hển mấy cái về sau, tự đủ. Đám kia mạo hiểm giả nghị luận đã phát triển đến phủ bá tước thị vệ cũng không tính là gì, nếu như mấy người cùng tiến lên, nhất định có thể xử lý một cái. Nhỏ John cười nhìn xem những tên kia sắn tay áo, kéo quần áo, tùy ý chứng minh tự mình cường đại cỡ nào, gần nhất lại xử lý bao nhiêu gỗ lìn, đợi một thời gian nhất định có thể trong rừng rậm bày vào bày ra. Hắn cầm lấy một mẩu bánh mì đưa vào trong miệng, chậm rãi nhấm ướt, một đám uống nhiều liền sẽ khoác lác ra hỏa. Phanh tiểu quán cửa bị bạo lực đẩy ra, tất cả mọi người nhìn sang, bao quát quầy ba phía trước không biểu lộ tiểu quán lão bản. Cùng cụt thiết giáp dày dẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề, giống như nhịp tim của mọi người trong tiểu quán. Người tới thân cao ước chừng có 1m9, mặt trắng không râu, mái tóc màu vàng nóng quản lý chỉnh chỉnh tề tề, hắn chim ưng một dạng ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một cái mạo hiểm giả. Những này mạo hiểm giả đều trầm mặc nhìn xem hắn, nhỏ John thì nhìn chòng chọc vào trên người hắn sáng bóng áo giáp, nhất là trước ngực màu đen đầu sư tử. Ai kêu bụt? Người tới lên tiếng nói, bên bàn cạnh đó một người có mái tóc rối bời ra hỏa chậm rãi đứng lên, nhấc tay ra hiệu chính là mình. Theo ta đi, thiếu gia Triệu kiến ngươi. Người tới liếc qua cái kia gọi bụt ra hỏa về sau, quay người trực tiếp đi ra tử quán, hoàn toàn không để ý đến tất cả mọi người ở đây, thật giống như những người này không tồn tại đồng dạng. Khi bọn hắn đi xa về sau, dựa vào tường một cái bàn nhỏ bên cạnh, tóc lục cập lên tiếng rêu cợt nói, vừa rồi là ai nói mình cũng có thể đối phó những thị vệ kia, làm sao giống trong rừng rậm nút ở bụi cỏ dưới đáy gà gô đồng dạng. Nói cái gì, ngươi cái người âm dương. Đột giận dữ, trực tiếp dùng sức nện một phát mặt bàn, mấy cái chén đều nhảy dựng lên. Nhỏ John lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, hứng thú bừng bừng nhìn xem bên kia, ăn với cơm tiết mục đến. Bất quá hắn một bên nhai lấy thịt hun khói, một bên trong lòng tính toán, người thị vệ kia nói thiếu gia Triệu kiến chẳng lẽ là phủ bá tước thiếu gia tự mình đến thị trấn sừng dê rồi. Như thế chuyện rất trọng yếu, chờ chút trở về lập tức báo cáo nhanh cho lão bản. Xinh đẹp, đuộm lần này móc háng dùng thật sự là xảo diệu. Hắn vô đùi một cái, cảm khái nói. Chương 142, nhà ăn khai trương, 2, chương 142, nhà ăn khai trương, 2, cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, chi chi một con nhện khổng lồ xông về phía trước, đột nhiên đem trên trần nhà ong lớn đâm vào trên đất. Nó ý đồ dùng thân thể ngăn chặn đối phương, tiếp lấy triển khai tự mình anh, dùng sức đâm hướng cự phong phần bụng, đồng thời nó cảm thấy mình phần bụng đau xót, rõ ràng bị thứ gì đâm vào. Bất quá nó không có chút nào dây dưa dài dòng, lập tức đem nọc độc cùng tiêu hóa dịch rót vào cự phong thân thể, dù cho tự mình cảm thấy tám chân có chút run rẩy cũng không quan tâm. Tại trung bình nó, rất nhiều địa huyệt phong cùng cự chu đánh thành một đoàn, mà lại không ngừng có mới chiến lực từ hai bên thông đạo tràn vào căn này thách thất, bọn chúng tựa như nhìn thấy cựu nhân giết cha như thế, trực tiếp bắt đầu chém giết. Còn có một số nhện cùng ngọng, thì là đem trên đất co lại thành một đoàn thi thể, cố gắng kéo về phe mình thông đạo hang động, vậy sẽ là bọn chúng sắp ấp trứng ra hậu đại khẩu phần lương thực. Thạch thất này bên trong tựa như là một cái huyết nhục cối xay, không ngừng có sinh mệnh sung ra, tử vong, bị ăn sạch, lại sinh ra tân sinh mệnh. Kia hai cái thông đạo tựa như là bệnh viện hành lang, đầu này thông hướng ổ sinh sản, đầu kia thông hướng nhà xác. Thấy rõ ràng rồi, đánh rất kịch liệt. Chatler vô quẹ chân phía sau lưng, nhỏ giọng hỏi. Ừm, toàn bộ trong thạch thất đều là cự chu cùng cự phong, hơn nữa còn không ngừng có mới lao ra. Quẹ chân lập tức trả lời. Lúc này hai người trốn ở khoảng cách thạch thất lối vào không xa một cái cây về sau, quẹ chân chính hai mắt nhắm lại, nhìn lấy trong thạch thất chém giết. Chát Lơ cũng thò đầu ra nhìn thạch thất cửa vào, bởi vì bên trong quá nguy hiểm, lần này hắn không có để gây răng đi vào thăm dò, mà là lựa chọn để quẻ chân bí pháp nô bộc tiến vào đi nút ở bên cạnh. Không thể không nói, hắn đại bảo bối thật đúng là dùng tốt. Cũng không biết bọn chúng đánh bao lâu, như bây giờ xem như thế lực ngang nhau. Chát Lơ dựa vào thân cây nhỏ giọng nói, hai bên đều muốn bảo vệ trứng của mình, xem ra tạm thời sẽ không ra kiếm ăn. Thủ lĩnh, có muốn hay không ta để cho mình đại bảo bối đi vào bọn chúng trong xào huyệt nhìn xem? Quẻ chân ngẩng đầu hỏi hướng Chát Lơ.
Không cần. Mặc dù ngươi bi pháp nô bộc sẽ không tử vong, nhưng là cũng không có gì tất yếu, chúng ta hiện tại về trước đi, trên đường còn muốn tuần sát một chút.
Chát Lơ cự tuyệt thủ hạ đề nghị, hắn còn muốn ở chung quanh nhìn xem, phải chăng còn có cự chu cùng cự phong xuất động kiếm ăn. Không bao lâu bọn hắn liền chạy về trong rừng rậm, nơi đó có mấy con gỗ lìn đang chờ đợi bọn hắn đến. Tất cả mọi người lên con kiến. Chát Lơ lớn tiếng phân phó nói, sau đó cho mình đeo lên phủ văn băng của đầu. Hơn 10 cái cự hình kiến thợ xông vào trong rừng cây, cao tốc chạy, Chát Lơ chạy phía trước. Hắn thật chặt bắt lấy con kiến giáp lưng, cố gắng để cho mình thân thể dán chặt con kiến, tiếp lấy ngẩng đầu liếc nhìn phía trước khu vực, ý đồ nhìn thấy chung quanh có hay không sẽ toát ra những địch nhân khác. Phía trước thấy kiến chúa thời điểm, đối phương đã từng nói, cự chu cùng cự phong số lượng ít đi rất nhiều, mặc dù mình hài tử ngẫu nhiên sẽ còn gặp phải, nhưng đối nàng bọn nhỏ đã không tạo được bao lớn uy hiếp. Bất quá Chát Lơ không nghĩ như vậy, đừng nhìn hiện tại hai loại loài săn mồi đánh đến lưỡng bại câu thương, nhưng đợi một thời gian tất nhiên sẽ có một phương thắng được, khi chiến thắng một phương kia xuất hiện thời điểm, cũng chính là con kiến tộc đàn diệt vong thời điểm. Cho nên hắn nhất định phải cam đoan hai loại to lớn sinh vật đều chết sạch, chỉ có dạng này hắn mới có thể yên tâm tiếp thu phiến khu vực này. Một đường hưu kinh vô hiểm trở lại con kiến hang động, Chát Lơ nhảy xuống kiến thợ, tiếp lấy vô vô đốt chân của nó, để chính nó đi phòng bồi dưỡng nấm tìm đồ ăn. Chính hắn thì đánh lấy bó đuốc, cùng thủ hạ khác tụ hợp sau cùng đi tìm kiến chúa. Phòng ăn này khai thác rất không tệ, hộ khách hẳn là phi thường hài lòng. Hắn tựa ở hang động bên cạnh chậm rãi hướng phía dưới đi tới, muốn cùng kiến chúa nói chuyện đến tiếp sau sự tình. Rất nhanh những này gỗ lìn liền đi tới kiến chúa chỗ không gian dưới đất, Chát Lơ đi tới, đứng tại kiến chúa trước mặt. Đang lúc hắn dự định nói ra mình ý nghĩ lúc, kiến chúa xúc tu dán tại hắn cái chán, đầu tiên chờ chút đã, gỗ lìn, trước chờ một chút. Đón lấy, Chát Lơ nhìn xem nàng không ngừng lay động thân thể của mình, và mèo đốt chân, nhìn qua tựa hồ có chút thống khổ. Trung quanh kiến thợ nhanh chóng bỏ, bọn chúng vây quanh kiến chúa, giống như là tại cử hành cái gì nghi thức đồng dạng. Rốt cục, kiến chúa thân thể vô lực ép xuống, một con kiến thợ giơ một viên trắng loan ong anh trứng kiến đi tới kiến chúa trước mặt. Cái này trứng cùng những cái kia màu vàng nhạt trứng kiến đều không giống. Chát Lơ bước cằm, sẽ không là đời tiếp theo kiến chúa trứng đi. Gỗ lìn, cảm ơn ngươi. Kiến chúa rội ra xúc tu, dán tại Chát Lơ gương mặt, ta rốt cục sinh hạ người kế nhiệm. Chúc mừng ngươi. Chát Lơ mừng rỡ nói, đồng thời hắn biết mình con kiến kế hoạch lại tiến một bước dài. Nhờ có ngươi, cho chúng ta mang đến mặt đường, lại khống chế lại những cái kia ong cùng nhện khổng lồ, mới có thể để cho chúng ta tộc đàn kéo dài tiếp. Kiến chúa thanh âm để lộ ra một tia suy yếu. Hợp tác là hai bên cùng có lợi nha. Chát Lơ đưa tay nắm chặt kiến chúa xúc tu, tiếp lấy đưa ra mình ý nghĩ, một cái là muốn tiếp tục thuê mướn kiến thợ cùng kiến lính. Một cái khác thì là hy vọng có thể tại con kiến dưới mặt đất trong vương quốc mở một cái không gian, để hắn mang lên truyền tống dùng bóng đá, dạng này thuận tiện vật liệu giao lưu. Kiến chúa mặc dù không rõ đối phương ý tứ, nhưng là cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tà ác suy nghĩ, cuối cùng nàng đồng ý, cũng đối bầy kiến ban bố mệnh lệnh, cái kia không gian dưới đất rất nhanh liền sẽ khai quật ra. Như vậy, qua mấy ngày ta lại đến gặp ngươi. Chát Lơ đối kiến chúa khoát khoát tay, cáo biệt đối phương, hắn muốn trở về mau chóng chuẩn bị khoang chở hàng, tiên kiến cùng muốn trao đổi vật tư. Cùng lúc đó, uống không chết sưởng giả kim bên trong, Mạ Di đang nhìn một bản ngữ pháp thư tịch học tập. Nàng cảm thấy mình hiện tại cần học tập càng nhiều tri thức lấy ứng đối lao bản nhu cầu, từ các loại luyện kim dược thủy đến khí cụ chế tác, từ mạo hiểm giả thường ngày quen thuộc đến các thương nhân mang tới vương quốc các nơi tin tức, từ đội trị an mang tới các loại công văn đến giữa quý tộc bí văn, những này đều cần nàng đi quen thuộc hiểu rõ. Bất quá Mạ Di rất thích học tập, cái này so trước đó chỉ có thể trong sân vùi đầu giặt quần áo muốn có ý tứ nhiều, nàng đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Đinh Linh công xưởng đại môn bị người đẩy ra, có khách hàng đi đến. Xin hỏi ngài có gì cần? Mạ Di mỉm cười nói. Chương 143, khách hàng cũ tới cửa. Chương 143, khách hàng cũ tới cửa. Cảm tạ Minh chủ ở Astia đã ủng hộ chương chuyện này, ta cần một chút khu trùng dược thủy. Người tới đi đến trước quầy, quan sát kệ hàng bên trên các loại dược thủy. Được rồi, cần bao nhiêu bình, ta vì ngài lấy. Mạ Di vừa cười vừa nói. 2-3 bình đi. Ngài gần nhất là muốn vào rừng rậm sao? Mạ Di nhìn xem trước mặt khách hàng, người này khuôn mặt rất sạch sẽ, sợi râu cũng rất chỉnh tề, tiểu tóc tỉ mỉ trải chuốt, sáng bóng giáp ngực bên trên khắc một cái màu đen đầu sư tử. Đúng thế. Khách hàng túi đầu chú ý tới Mạ Di nhìn thư tịch. Nếu là để tiến rừng rậm, ta đề nghị có thể mang nhiều mấy bình khu trùng dược thủy, dạng này có thể dừng lại thời gian dài hơn. Mạ Di xuất ra dược thủy, đặt ở trên bàn. Không cần, chỉ cần 3 bình liền đủ rồi, chỉ là mấy con gỗ lìn mà thôi. Khách hàng ngữ khí rất tùy ý, hắn cầm lấy khu trùng dược thủy, nhìn một chút bên trong chất lỏng. Ngài là phủ bá tước thị vậy đi, lần này là muốn đi giải quyết đám kia gỗ lìn sao? Mạ Di mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia kinh hỉ. Đúng thế. Thị vệ khoe miệng vẩy một cái, trực tiếp thừa nhận. Nghe nói đám kia gỗ lìn đã tụ tập số lượng rất lớn, thậm chí có mạo hiểm giả nói phong bạo huynh đệ hội chính là bị bọn chúng giết chết. Mạ Dị đem hai tay đặt ở ngực, thở phào một hơi, cảm ơn trời đất, rốt cục có người đến xử lý bọn chúng, ta còn tưởng rằng những này gỗ lìn sẽ xông ra rừng rậm đâu. Không, không phải đám kia gỗ lìn, tiểu thư xinh đẹp, chúng ta có nhiệm vụ khác. Thị vệ đứng nghiêm tại quầy hàng nói, bất quá phong bạo huynh đệ hội sát thực không có tác dụng gì, bọn hắn chết rồi.
Thật chết sao?
Mạ Dị giật mình che miệng.
Đúng vậy, một đám quái vật tập kích bọn hắn, dẫn đến thi cốt hoàn toàn không có, bất quá cũng may vẫn có người còn sống, phủ bá tức mới nắm được tình hình.
Thị vệ nhìn xem giá cả, móc ra túi tiền của mình, về phần ngươi nói đám kia gỗ lìn, chúng ta cũng có chút nghe thấy, nếu như sự tình thuận lợi, xác thực có thể xử lý bọn chúng.
Vậy quá tốt. Mạ Dị lại từ dưới mặt quầy xuất ra một bình khu trùng dược thủy, bình này đưa ngài, cảm tạ ngài vì thị trấn sừng dê vất vả.
Cảm ơn ngươi, khẳng khái tiểu thư.
Thị vệ tiếp nhận dược thủy, khẽ không người.
Rất nhanh, đưa tiễn phủ bá tức thị vệ về sau, Mạ Dị lập tức xuất ra vợ, ở phía trên viết xuống phủ bá tức đến rất nhiều thị vệ, vì pháo đài mà đến, phong bạo huynh đệ hội có người còn sống, đã để phủ bá tức biết được.
Sau đó, nàng đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài đã gần tối bầu trời, nàng quyết định hiện tại liền đóng cửa, ta cần lập tức đem tin tức truyền lại cho lão bản.
Ngay tại Mạ Dị thu thập trong tiệm vật phẩm thời điểm, đinh linh một tiếng, lại một vị khách nhân đi vào.
Thật xin lỗi, thiên sinh, ta muốn đóng cửa rồi.
Mạ Dị nhìn về phía người tới, có chút xin lỗi nói.
Không, ta cũng không phải tới mua dược thủy.
Người tới lấy xuống trên đầu mũ dạng, cầm trước người, đồng thời quan sát quầy hàng cùng kệ hàng.
Vậy ngài cần gì?
Mạ Dị ngữ khí có chút điểm buồn bực, mới tới khách nhân là vị xem ra có chút niên kỷ nam sĩ, mặc một thân chế tác tỉ mỉ lễ phục màu đen, lễ phục phía trên đều là phức tạp hoa văn, tại lễ phục bên ngoài còn bộ một kiện màu đen dài áo choàng. Chỉ là sắc mặt của hắn có chút quá trắng nõn, gương mặt gầy gò, một đôi con ngươi là rất nhạt màu lam, mái tóc dài vàng long có chút tùy ý dùng dây lụa buộc vào sau đầu. Tiệm này vẫn là ban đầu dáng vẻ. Hắn một bên nói một bên chậm rãi tháo găng tay lụa ra, đi đến trước quầy, tùy ý nghiêng dựa vào trên quầy nói, "Ta gọi Herbert, vợ tin nhỉ khả năng nói qua ta, ta là các ngươi bình thủy tinh nhà cung cấp."
"A, là ngài, Herbert tiên sinh."
Mã Dĩ lập tức kịp phản ứng, lão bản trước đó liền viết thư thông chi qua đối phương, muốn đặt hàng đại lượng bình đựng dược thủy, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đến. Trên thư nói cần đặt hàng đại lượng cái bình, vừa vặn ta cũng có việc cần đến bên này xử lý, thế là liền tự mình đến.
Herbert rũi ra một đầu mang theo hồng bảo thạch chiếc nhận ngón tay, gõ quầy hàng. Hiện tại có thể cùng lão bản của ngươi nói chuyện đơn đặt hàng.
Thực tế thật có lỗi, Herbert tiên sinh, lão bản của ta hắn cũng không tại, nếu như ngài tín nhiệm ta, có thể cùng ta Mạ Dị nho nhã lễ độ đỡ ngực khẽ không người.
Không, tiểu thư xinh đẹp, đơn đặt hàng số lượng rất lớn, mà lại pha lê chế phẩm chế tác cùng vận chuyển rất phiền phức, ta cần cùng lão bản của ngươi tự mình đảm.
Herbert ngữ khí không thể nghi ngờ.
Cái này Mạ Dị có chút khó khăn, nàng biết Chatler là gỗ lìn, mà nơi đây lại là mạo hiểm giả tụ cư thị trấn sừng dê, nếu như cùng đối phương tự mình gặp mặt sẽ rất nguy hiểm, nhưng là nghe Herbert ngữ khí, lại là nhất định phải gặp mặt nói chuyện trực tiếp.
Nếu như hắn không có ở đây lúc này, ta có thể chờ hắn trở về, trong vòng vài ngày đều không có vấn đề gì.
Herbert tiên sinh nhẹ nhàng gõ quầy hàng, bất quá ta chỉ có thể gặp hắn vào ban đêm.
Ban đêm sao?
Mạ Dị tâm tư quay nhanh, cuối cùng nàng quyết định trước tạm thời đáp ứng, rồi lại báo cáo nhanh cho lão bản, thực tế không được để nhỏ dồn đến giảm mạo một chút,
được rồi, ta sẽ vì ngài chuyển cáo.
Vậy thì tốt, đây là ta hiện tại chỗ ở.
Herbert từ hoa lệ lễ phục màu đen bên trong móc ra một cái lớn cỡ bàn tay sổ nhỏ, tiếp theo tại phía trên viết xuống địa chỉ, xoẹt một tiếng xe xuống, đặt ở trên quầy, có tin tức có thể để quán trọ ánh trăng nhân viên cho ta biết.
Mạ Dị cầm lấy tờ giấy kia, nhìn xem trên đó viết Tây Sông Đẩn, quán trọ ánh trăng, khách quý số 8, miệng nàng môi bĩu một cái, biết trước mặt vị tiên sinh này đoán chừng giá trị bản thân không nhỏ.
Ta biết, nhất định sẽ kịp thời thông chi ngài.
Mạ Dị hạ thấp người hành lễ.
Herbert quan sát một chút Mạ Dị, trong tay nắm chặt găng tay, khẽ vung nhẹ chiếc mũ dạng, vừa cười vừa nói, gặp lại, tiểu thư xinh đẹp.
Chờ đối phương rời đi, Mạ Dị cấp tốc đem công xưởng thu thập sạch sẽ, đồng thời khóa kỹ cửa tiệm. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn hắc ám, nàng mượn ánh đến tia sáng, nâng bút tại vở bên trên viết xuống rất nhiều tin tức, sau đó chạy về phía truyền tống môn.
Vác lẹn tìm gia tộc thiếu gia.
Chatler cầm tình báo đơn, lập tức nhếch miệng nở nụ cười.
Làm sao vậy? Vác lẹn tìm gia tộc không phải cái này lãnh địa bá tước sao?
Bên cạnh ạ gạt thạ có chút kỳ quái nhìn xem hắn.
Đúng, là như thế này. Chatler thu hồi tiểu dung, nhìn về phía trên trần nhà nấm hình quang, hắn đang cố gắng tìm kiếm hồi ức. Tên kia tựa như là gọi Philip, là vạ lẹn tỉnh lao ra hỏa kia trưởng tử, cũng là con độc nhất, là phủ bá tước người thừa kế.
Vậy đối phương địa vị rất cao à? Lần này tới thị trấn sừng dê khẳng định mang không ít bá tước thị vệ.
À gạt hạ trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng.
Ừ, ngươi nói đúng, mặc dù gia hỏa này là cái ngoài mạnh trong yếu bao cỏ, mười mấy tuổi sẽ còn đái dầm, nhưng vẫn là không thể phớt lờ.
Chắc lơ nhìn xem tình báo đơn bên trên nội dung, hiện tại vấn đề càng lớn hơn là phong bạo huynh đệ hội chạy một người, cái này rất phiền phức, vị trí của chúng ta có khả năng đã bại lộ.
Trước đó cùng phong bạo huynh đệ hội thời điểm chiến đấu, ta liền suy nghĩ biện pháp đem bọn hắn đều lưu tại nơi này, nhưng là cuối cùng vẫn sống mất một cái.
Hắn nhảy xuống cái ghế, chắp tay sau lưng ở bên cạnh dạ bước, pháo đài phòng ngự kiến thiết phải tăng tốc, vừa vặn cũng có kiến thợ, phải lập tức bắt đầu đào hang,
tăng cường phòng ngự.
Agatha nhìn xem trước mặt ngay tại suy nghĩ chắc lơ, lên tiếng nói, không cần quá mức lo lắng, dù sao ngươi bây giờ khống chế khu vực có mấy cái, thực tế không được trước tiên có thể rời đi nơi này.
Ta biết, nhất định không thể để cho vạ lén tỉnh lao ra hỏa kia mang binh tới.
Chắc lơ đưa trong tay tình báo đơn đặt lên bàn, cần để cho nhỏ John đi một lần hát sư thành, hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, hiện tại đoán chừng nơi đó ít nhiều đã có truyền ôn.
Mà lại, chúng ta bây giờ chỉ có mấy cái sợ lành cùng vệ náo quái, không có cách nào đối phó những cái kia võ trang đầy đủ thị vệ.
Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi trên ghế Agatha, truyền tống môn cần tăng tốc chế tác.
Cái kia đã nhanh làm tốt, bất quá ngươi thật muốn đem bọn chúng bày ở cửa vào.
Agatha hỏi. Đúng vậy, một bộ phận bày ở cửa vào, một bộ khác ta đã nghĩ kỹ bày ở nơi nào. Chatler khỏe miệng kéo một cái, cười hắc hắc. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, cùng kia cái gì Philip chiến đấu, phải cẩn thận, một phương diện cẩn thận đối phương cường đại, một phương diện khác cũng phải cẩn thận hắn là quý tộc, khẳng định thân phụ tâm linh truy tung ma pháp. Agatha ngữ khí nghiêm túc nói, theo ta được biết, không ít đại quý tộc sẽ thỉnh giáo cho mình dòng dõi thực hiện ma pháp, truy tung tự tay giết chết bọn hắn người cùng tự mình dòng dõi thi thể vị trí. Yên tâm đi, ta biết những thứ này. Chatler gật đầu nói, lúc ấy phụ thân cũng dự định xuất tiền cho ta thực hiện ma pháp này, nhưng lúc ấy gia tộc tiền tài đều cầm đi xây cảng nước sâu, cho nên về sau liền không có làm. Vậy được rồi, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt những chuyện này. Agatha nâng chén trà lên, uống sạch còn lại nước trà, ta đi làm nốt những cái kia còn lại chuyển tống môn. Đúng, hỏi một chút, hẹn một người này thế nào? Chatler gọi lại đối phương. Hắn là của ta bình thuốc cung ứng thương, là ta từ luyện kim hiệp hội bên kia tìm tới. Agatha nhìn sang tình báo đơn, thế nào, hắn hồi âm rồi. Hắn tự mình đến thị trấn Sừng Dê, nói muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện đặt hàng. Tự mình gặp mặt nói chuyện. Agatha kinh ngạc nói, ta trước kia cùng hắn đều là thông qua thư tín cùng thương hội bên kia liên hệ, hắn lần này làm sao lại tự mình đến rồi. Ách, ta cho hắn thư tín, nói ta cần đại lượng bình thuốc. Chatler cười vài tiếng. Cho nên đối phương liền tự mình đến rồi. Ngươi hẳn là từng bộ nhập hàng. Agatha lắc đầu, hỏi, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Đối phương nói ban đêm gặp mặt nói chuyện, ta cảm thấy tựa hồ có thể, dù sao đem ngọn đến rời xa một chút, lại thêm một kiện áo choàng, cũng nhìn không ra cái gì. Chatler nhìn xem tình báo đơn phía trên lời nói, mà lại ta cảm thấy cái này hẹn bật cũng rất kỳ quái, hắn nói chỉ có ban đêm mới có thể thấy ta, nói chuyện làm ăn không đều là ban ngày sao? Có lẽ người ta ban ngày có chuyện đâu. Agatha nói. Vậy ta trước hết để cho Mạ Di thông báo một chút thị trấn Sừng Dê khách sạn, lại hẹn thời gian tốt. Chương 144, không khẩn trương chương 144, không khẩn trương cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, thiếu gia, nơi này chính là bản đồ phía trên đánh dấu rừng cây. Một cái phủ bá tức thị vệ cầm địa đồ đi tới Philip bên người. Chính là chỗ này sao? Philip không ngẩng đầu, mà là xuất ra một bình khu trùng dược thủy, vậy trên người mình, khoảng cách mục tiêu còn có bao xa? Nhìn địa đồ bên trên họa, xuyên qua cái này rừng cây cũng nhanh đến. Thị vệ nói, nghỉ ngơi một chút đi. Philip ngửa đầu nhìn xem cao lớn cây cạch cạch, cây này dài thật cao, cảm giác nhanh cùng tòa thành tháp lâu không sai biệt lắm. Tháp lâu muốn so những cây này cao một chút, thiếu gia. Thị vệ lấy tới một cái thảm dày, trải trên mặt đất, tiếp lấy lại lấy ra một chút đồ ăn, đặt ở trên thảm. Philip tiếp nhận thị vệ đưa tới túi nước, ngồi tại trên thảm, nếu như không phải vì ngươi tộc đàn, ta mới không muốn tiến vào rừng ác ngộng, ngươi hẳn là cảm tạ ta vì ngươi tìm tới người nhà. Một bên thị vệ trong tay mang theo giá đỡ chim bên trên, tiểu yêu tinh dù nhì a ôm thật chặt cột kim loại, vừa rồi những nhân loại này không quan tâm đi đường, để nàng gặp không ít sóc này. Ngươi nói bọn hắn nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, hẳn là sẽ vui vẻ đi, không bị tổn thương, thân thể khỏe mạnh, người nhà của ngươi hẳn là sẽ cảm tạ ta. Philip cầm lấy một khối mức hoa quả nhét vào trong miệng. Ác ma. Dù nhì a hận hận nói. Đều nói, ta là người. Philip nhìn thấy dù nhì a ánh mắt kiểu hận, lại cười rất vui vẻ. Thiếu gia, chờ một chút còn là từ chúng ta tiến vào di tích, ngài cùng một người thị vệ chờ ở lối vào liền có thể. Một cái trang bị rõ ràng muốn tốt một chút thị vệ đi tới Philip bên người khuyên. Phó thị vệ trưởng, đây đã là ngươi lần thứ 8 tới khuyên bảo ta. Philip liếc hắn một cái, bình tĩnh nói. Thế nhưng là thiếu gia, di tích bên trong rất nguy hiểm, ngay cả phong bạo huynh đệ hội đều chết ở bên trong, ta sợ ngài sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta chuẩn bị rất chu toàn, mọi người giáp trụ đều rất hoàn chỉnh, vũ khí cũng rất sắc bén, hơn nữa còn đều có ma pháp phòng hộ hiệu quả, đối phương chỉ là một đám biết chút ma pháp gỗ lìn, bọn hắn ngay cả chất dính cháy đều không có cách nào ứng đối, ngươi lại có cái gì tốt sợ? Philip lơ đến đáp, lại cầm một miếng mức hoa quả rơi trước mặt Junia, giống đùa chim một dạng phát ra chiêm chiếc thanh âm. Như vậy, đến lúc đó mời ngài nhất thiết phải đứng sau lưng chúng ta, thiếu gia. Phó thị vệ trưởng cắn mấy lần răng về sau, không thể không lùi lại mà cầu việc khác nói. Tốt, tốt, ta biết rồi. Philip khoát khoát tay, tiếp lấy nghiêng người qua, hướng Junia hỏi, về nhà là cảm giác gì? Tiểu yêu tinh Junia phẫn nộ nhìn xem nhân loại quý tộc trước mặt, nếu như cặp mắt của nàng có thể bắn ra ma pháp, tin tưởng hiện tại Philip trên người đã thủng lỗ chỗ. Được rồi, nghỉ ngơi đủ. Philip không tiếp tục để ý tiểu yêu tinh, hắn từ tấm kia đắt đỏ thảm dày bên trên đứng dậy, vô vô hai tay, tiếp lấy lại rót một miệng lớn mật nước về sau, lớn tiếng nói, xuyên qua cánh rừng cây này, chúng ta đi giết chết những cái kia gỗ lìn, vì dân trừ hại. Tất cả thị vệ nghe tới thiếu gia lời nói đều phá lên cười, bọn hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, sửa sang một chút trên thân trang bị, tương hô ở giữa cười cười nói nói đi tới khu rừng cạch cạch bên trong, không có chút nào lập tức liền muốn chiến đấu tâm tình khẩn trương. Một đám lợi hại gỗ lìn. Philip giơ chân đá bay một khối đá, trở thành người ngâm thơ dòng vì ta làm thơ ca tài liệu đi, ngược lại thời điểm nhất định có thể tại Kim Tức Hoa Thành chuyển sướng. Còn là đi khu rừng cạch cạch sao? Chatler nhìn xem trước mặt báo cáo gỗ lìn, có một tia kinh ngạc. Philip, thật đúng là tác phong của ngươi, cũng không nói đường vòng làm cái đột nhiên tập kích, cứ như vậy nên ngang đi tới. Hắn cười lắc đầu, đi đem cái khác canh gác gỗ lìn đều gọi trở về, địch nhân đã đến. Nhìn xem thủ hạ chạy xa, Chatler lập tức phân phó những người còn lại kiểm tra phòng ngự biện pháp, cuốn đầy xích sắt, càng thêm cứng rắn rào chắn, tùy thời chuẩn bị dùng để dập lửa đống đất, một dương lại một dương quả lựu đạn, còn có chuyên môn phái thủ hạ đi làm trở về hôi thối bảo tử cầu. Những vật này đều được đặt ở vị trí thích hợp, tùy thời cầm lên liền có thể dùng. Mà lần này, mặc dù không có sợ làm cùng vệ náo quái, nhưng hắn vẫn lòng tin tràn đầy. Qua loa, thứ này đừng dùng quá lớn khí lực bóp, chỉ cần nhẹ nhàng cầm lên ném đi qua là được rồi.
Chatler đi tới qua loa bên người, lần nữa cùng cự ma cường điệu trước mặt những này mềm hồ hồ hắc cầu làm sao dùng. Trước đó đã huấn luyện qua qua loa ném những này hôi thối bào tử cầu, ngay từ đầu cự ma lực tay rất lớn, vào tay liền trực tiếp bóp nát, dẫn đến hắc thủy nổ tung băng khắp nơi. Nếu như không phải hứa hẹn cho cự ma làm mấy lần vung đầy hương liệu thịt hiệu đứng, qua loa mới không nguyện ý ném cái đồ chơi này. Hôi thối bào tử hiệu quả Chatler sớm đã thấm sâu trong người, hắn suy đoán quả lựu đạn cùng chất dính cháy đều không thể hữu hiệu tổn thương đối phương, ma pháp càng là không hiệu quả gì, duy nhất có thể để cho những cái kia phủ bá tước thị vệ chịu không được chính là những này hôi thối bào tử, chỉ cần có thể ảnh hưởng năng lực phán đoán của bọn hắn, để bọn hắn lâm vào cực độ khó chịu tình cảnh, cán cân chiến thắng liền sẽ hướng gỗ lì nghiêng. Thủ lĩnh, ta vẫn trốn ở chỗ này sao? Quẹ chân ngồi tại cột đá đằng sau, ngẩng đầu nhìn bên cạnh thủ lĩnh. Đúng, ngươi ngay ở chỗ này, đem ngươi đại bảo bối thả ra. Chatler vừa cười vừa nói, đem nó cố định trên trần nhà màu lam nấm huỳnh quang bên trong, chú ý không muốn bị người phát hiện. Quẹ chân dùng sức gật đầu, biểu thị tự mình biết, mặc dù hôm nay chiến đấu không có phần mình để hắn có chút tiếc nuối, nhưng là thủ lĩnh nói hắn vẫn rất trọng yếu. Pháo đài bên trong, đám gỗ lìn đều cười cười nói nói chém gió linh tinh, bọn hắn đàm luận nhiều nhất chính là sau khi thắng lợi ăn cái gì, cùng giường của mình có một ngày sẽ tới, không có chút nào chiến đấu sắp khai hỏa hồi hộp cảm giác. Cần chúng ta làm cái gì không? Sàn chỗ bay đến Chatler trên bờ bay, sửa sang lấy cánh, có vẻ như tùy ý hỏi. Không cần, ngươi bồi phụ thân mẫu thân của ngươi cùng một chỗ là được. Chatler một mực chắp tay sau lưng, nhìn xem pháo đài lối vào. Thật không cần sao? Sản trổ cũng học gỗ lìn đồng dạng, gác tay đứng, hắn rất muốn nói chút gì đại khí bằng bạn, bất quá nghĩ nửa ngày không dặn nổi từ nào. Mẹ của ngươi càng cần ngươi hơn, thân thể của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục. Chatler bình tĩnh nói, nếu như chúng ta thất bại, ngươi cần cùng phụ thân của ngươi cùng một chỗ hiệp trợ mẫu thân thoát đi. A, sản trổ không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói ra lời như vậy, hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ là cái gì mười phần chắc chín dễ như trở bàn tay lý do thoái thác. Vì người nhà, chạy trốn không đáng xấu hổ. Chatler khẽ cười nói. Sản trổ trầm mặc, hắn rất muốn phản bác câu nói này, nhưng lại cảm thấy nói rất đúng, cuối cùng đành phải chắp tay sau lưng an tĩnh đứng tại Chatler trên bờ bay. Thủ lĩnh, đến. Gây răng nhanh chóng chạy tới, lớn tiếng báo cáo những cái kia nhân loại đi ra khu rừng cạnh. Ngươi nhiệm vụ vẫn là như cũ, dùng kính viễn vọng giám thị bọn hắn, không muốn bị phát hiện. Chatler nói xong, giúp gây răng chỉnh lý một chút trên đầu cỏ vòng, vừa rồi đoán chừng là chạy quá gấp, đều có chút lệch. Nhìn xem một cái tay nhân lấy đỉnh đầu, một cái tay nắm lấy kính viễn vọng chạy ra pháo đài thủ hạ, Chatler hít một hơi thật sâu. Đến. Sản trổ cũng học hít một hơi thật sâu. Nơi này chính là cửa vào. Philip nhìn xem trước mặt hành lang, thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh. Mặc dù trên đường thời điểm hắn một mực lời nói hùng hồn, nhưng chân chính đi tới cửa vào di tích về sau, ngược lại có chút chân tay co cóng. Phó thị vệ trưởng, an bài nhân viên, chuẩn bị chiến đấu. Phó thị vệ trưởng hô to điều phối đội ngũ, lập chiến đấu đội hình, cũng phái người dưới đến thạch thất lối vào, trực tiếp xé hai tấm chiếu sáng thuật ma pháp của chủ. Tiếp lấy mấy cái thị vệ nối đuôi nhau mà vào, tất cả mọi người cẩn thận nhìn xem chung quanh, nhất là trần nhà, dựa theo trước đó tình báo, căn này thạch thất che kín sơ lạnh, đồng thời trên mặt đất cũng đều là các loại vết lõm ăn mòn vết tích. Cẩn thận phân tán, chú ý đỉnh đầu cùng dưới chân. Phó thị vệ trưởng lớn tiếng nói, rất nhanh, 20 cái thị vệ tất cả đều tiến vào thạch thất, mà Philip một người, dẫn theo cột dù nì ạ vòng chân giá đỡ chim đứng tại lối vào. An toàn. Ta chỗ này cũng an toàn. Không có sơ lạnh. Liên tục nhiều âm thanh báo cáo, rốt cục chứng minh căn này thạch thất đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Philip lúc này cười ha hả đi tới thạch thất, xem ra những cái kia gỗ lìn đều co đầu rút cổ, bọn hắn không có gì phòng ngự thủ đoạn. Phó thị vệ trưởng cũng gật gật đầu, xem ra thiếu gia nói có chút đạo lý, nghĩ duy trì trên tình báo nói như thế phòng ngự phương pháp, xác thực cần không ít vật tư, mà xem như trong rừng rậm hành tẩu ba đồng bạc những cái kia gỗ lìn là không thể nào sẽ có được những cái kia vật liệu. Đội hình phòng ngự, tiến lên. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh, tiếp lấy lần nữa dặn dò Philip đứng sau lưng bọn hắn. Đám này thị vệ tạo thành tiêu chuẩn cỡ nhỏ quân trận, chậm rãi tiếp cận phệ não quái gian phòng lối vào. Trên tình báo nói, nơi này có đại lượng phệ não quái, thậm chí tiêu hao phong bạo huynh đệ hội một nửa lực lượng, nhưng bây giờ bọn hắn đã có chuẩn bị chiếu sáng thuật cùng đại lượng bó đuốc, chính là vì ứng đối đột nhiên xuất hiện địch nhân. Tạch 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 gan tính hẹp dài trong thạch thất, không ngừng vang lên áo giáp va chạm thanh âm, những thị vệ này cẩn thận đánh giá xung quanh, sợ những cái kia trên kệ bỗng nhiên tung ra mấy cái phệ não quái nào vào trên mặt. Philip theo sát phó thị vệ trưởng bên người, hắn không tự chủ nắm chặt giá đỡ chim nắm tay, hoàn toàn không có phát hiện tự mình run rẩy hai tay dẫn đến giá đỡ chim lắc lư liên tục, dù nhị ạ chỉ có thể ôm thật chặt cây cột, phẫn nộ lại khinh bỉ nhìn đối phương. Nơi này giống như cũng không có vệ náo quái. Một người thị vệ đánh bạo nói. Mấy người khác cũng lên tiếng phụ họa, tiến đến thạch thất ở giữa, xác thực chung quanh trừ hắc ám, một điểm tiếng vang đều không có, dị cắt đồ cho ra thuyết pháp là nơi này đều là vệ náo quái xa lạp tiếng bước chân. Gỗ lìn, từ Philip khinh miệt nói, hắn lay động thân thể duỗi một chút eo, vừa mới tự mình sợ hai dáng vẻ để hắn cảm thấy có chút mất mặt, mặc dù không có người nào chú ý hắn, nhưng hắn chính là cảm thấy không thoải mái. Thật muốn bắt sống đám kia gỗ lìn thủ lĩnh, sau đó buộc tại tòa thành cổng, về sau mỗi ngày đều đùa hắn. Philip khẽ miệng vẩy một cái, hắn cảm thấy dạng này mới có thể duy trì tự mình hoàn mỹ hình tượng. Chi chi một con chuột từ bên cạnh chạy qua, Philip lập tức hét to một tiếng. À, chương 145, hôi thối bào tử thực chiến ứng dụng chương 145, hôi thối bào tử thực chiến ứng dụng cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, có người tại kêu to. Chatler nghe tới nặng nề cửa gỗ bên ngoài truyền đến thanh âm. Bên ngoài cũng không có thả phệ não quái a.
Chẳng lẽ là mắt đỏ bọn hắn làm? Hắn hồ nghi nhìn về phía yên tĩnh đứng tại cột đá bên cạnh thủ hạ, hẳn không phải là, đám người kia hiện tại như vậy bảo bối kia mấy cái phệ náo quái, chắc chắn sẽ không thả ra. Sẽ không là Philip kia đồ đần bị hù dọa đi. Hắn đưa tay che nửa gương mặt, cũng đừng làm cho kia ngu chuẩn bị dọa chạy, hắn đối ta thế nhưng là có tác dụng lớn. Chatler thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng tốt lợi dụng một chút Philip, đối phương dù sao cũng là vạ lẹn tỉnh gia tộc người thừa kế duy nhất, thân thể của hắn có thể điều động toàn bộ phủ bá tước binh lực. Đến lúc đó đem hắn hướng ong nhện nhà ăn vừa để xuống, nhất định có thể gây nên khách hàng hứng thú, mà vạ lẹn tỉnh lao bá tước cũng nhất định sẽ tới đưa bữa ăn. Chatler thậm chí còn có thể thông qua mạ dị bọn hắn xem xét đơn hàng đã đến đâu. Khổng lồ ong nhện quá nguy hiểm, chỉ dựa vào mạo hiểm giả hoàn toàn giải quyết không được. Chatler trước đó đã từng cân nhắc qua để nhỏ dồn báo cáo hiệp hội, sau đó dụ hoặc đám kia mạo hiểm giả đi xử lý rơi kia hai cái giống loài, nhưng là nghĩ lại, mạo hiểm giả đều là lớn yếu sợ mạnh tập tính, bọn hắn cuối cùng sẽ không liều chết đập ong cùng nện, sẽ chỉ lựa chọn giết con kiến cùng gỗ lìn. Muốn giải quyết hai loại cự hình loại săn mồi chỉ có thể dựa vào phủ bá tước kỵ sĩ đoàn, thế nhưng là tự mình lại không cách nào điều động bọn hắn. Bất quá bây giờ Phi đến, thật sự đúng là ngày tuyết tăng than. Chỉ cần giải quyết con kiến chủng tộc vấn đề sinh tồn, tự mình liền có thể thời gian dài có được vùng rừng rậm này địa hình toàn công năng phương tiện giao thông. Chatler thấy tận mắt con kiến đào hang tốc độ rất nhanh rất kiên cố, mà lại tân chế làm xe kiến khoang chở hàng số một thí nghiệm hàng mẫu đã đưa đến. Tin tưởng trải qua mấy lần điều chỉnh về sau, khẳng định có thể sản xuất hàng loạt, như thế chế ước uống không chết xưởng giả kim sản lượng cũng chỉ có tiểu trào. Đây là hiện tại thương mại đối ngoại sản phẩm chủ lực, có thể vì tộc đàn sáng tạo đại lượng tiền thu. Hắn liếc một chút ngồi tại bên cạnh quẻ chân, bắt buộc, hắn cùng chín ngón cũng thử một chút đi nấu thuốc. Vẫn là thôi đi, thụ nhân bên kia khai phát cần hai cái này thủ hạng, bên kia còn cần đào ra một cái đại không gian dùng để chữ hàng thụ nhân trái cây, còn muốn điều một bộ phận gỗ lìn thu thập bên kia thảo dược, đồng thời còn phải có một đội gỗ lìn hộ vệ. Chắc lơ xoa xoa tự mình huyệt thái dương, nếu như không có kiến thợ hỗ trợ, nhân thủ là thật không đủ. Két két nặng nề cửa gỗ vang lên thanh âm rất nhỏ, có người đưa nó đẩy ra một cái khe nhỏ. Đến. Chắc lơ lộ ra một nụ cười tà. Philip căm tức nhìn chạy xa chuột, hắn vừa mới kia tiếng hét thất thanh, dẫn tới tất cả mọi người nhìn về phía hắn, thậm chí phó thị vệ trưởng trực tiếp giơ kiếm đứng tại bên cạnh hắn. Bị tất cả mọi người nhìn như vậy lấy để hắn cảm thấy rất mất mặt, nhất là ý thức được tự mình thân phận quý tộc về sau, loại tâm tình này càng thêm mãnh liệt, cũng làm cho hắn đối nuốt ở di tích bên trong gỗ lìn càng phát ra chán ghét. Hừ hừ. Hắn ho khan một tiếng, trực tiếp sụ mặt hạ lệnh, ta vừa mới nhìn lầm, tiếp tục đi tới. Bọn thị vệ đều không nói gì thêm, nhưng là Philip luôn cảm thấy bọn hắn trong đôi mắt mang theo một tia trào phúng, mặc dù hắn hiểu được những này thủ hạ không thể nào toát ra như thế ánh mắt, nhưng hắn chính là cho rằng như vậy. Thiếu gia, nơi này rất không tệ. Phó thị vệ trưởng lại gần báo cáo, nơi này kiến trúc rất rắn chắc, mà lại không gian rất lớn, hoàn toàn có thể lợi dụng. Ý của ngươi là? Philip nhìn đối phương, chờ lấy nội dung phía sau. Nơi này hoàn toàn có thể tích trữ một chi cỡ nhỏ kỵ sĩ đoàn, chỉ cần xây dựng một đầu đường đá liền có thể. Phó thị vệ trưởng ngẩng đầu quan sát chung quanh vách tường, tức ra trước đó liền từng nhắc tới phải chăng có thể khai phát rừng ác ngộng vùng này địa khu. Ngài biết chúng ta lãnh địa hiện tại chỉ có thể dựa vào quặng sắt cùng nông sản phẩm thu lợi, mà rừng ác ngộng bên trong lại tồn tại rất nhiều tài nguyên, nhưng là bởi vì nhân loại 3 ngày thời gian hạn chế, còn có trong rừng rậm không có ổn định trụ sở, cho nên tức ra ý nghĩ này một mực không cách nào thực hiện. Ý của ngươi là đem cái này di tích coi như trụ sở, sau đó hướng chung quanh khuyết trường thu thập tài nguyên. Philip nghe hiểu đối phương đề nghị, hắn suy tư một chút, cảm thấy tựa hồ có thể thực hiện. Chỉ cần tiến hành khống chế tốt nhân viên lưu động, lại tu một đầu giản dị con đường, vừa đi vừa về dùng la ngựa vận chuyển, liền có thể đem trong rừng rậm thảo dược, cây cối, quả đều chuyên trở ra ngoài. Phó thị vệ trưởng tiếp tục nói, đề nghị của ngươi rất không tệ, ta sau khi trở về sẽ lập tức cùng phụ thân nói, không thể không nói đây đúng là một cái rất tốt phát triển ý nghĩ. Philip mỉm cười vỗ vỗ phó thị vệ trưởng bà bay, như vậy bước đầu tiên, trước thanh lý rơi nơi này gỗ lìn. Phó thị vệ trưởng nghiêm chào theo kiểu nhà binh, tiếp lấy thấp giọng mệnh lệnh thị vệ nhóm tăng tốc tốc độ đi tới. Ngoặt vào thông đạo, bọn hắn trông thấy đỉnh đầu màu lam nấm hình quang, biết nơi này chính là cất giữ mị mị địa phương, chỉ là hiện tại trừ trên đầu nấm ra cái gì cũng không có. Cái này trên đất hình khuyên hoa văn gạch còn thật có ý tứ. Philip túi đầu nghiên cứu những này màu trắng tấm gạch, mặt trên còn có kỳ quái khắc hoa. Thiếu gia, lập tức liền muốn đến gì cắt đô nói khu vực giao chiến. Phó thị vệ trưởng thấp giọng nhắc nhở Philip, mời ngài đứng sau lưng chúng ta, chờ chúng ta giết sạch địch nhân sau trở ra. Ta biết. Philip gật gật đầu. Mở cửa, thanh âm nhỏ một chút. Phó thị vệ trưởng đối đi ở phía trước cầm tuấn thị vệ mệnh lệnh, tận lực không muốn kinh động những cái kia gồ lìn. Đại môn bị đẩy ra một cái khe nhỏ, một người thị vệ thăm dò nhìn quanh một chút, giống như không có người nào. Không ai. Phó thị vệ trưởng nhíu mày một cái, hắn biết gồ lìn hẳn là náo rất ồn ào chủng tộc, căn bản liền sẽ không an tĩnh đợi, nếu như không có âm thanh, như vậy chỉ có hai cái lý do, một cái là đối phương không tại, một cái khác chính là tất cả đều ngủ. Chậm rãi tiến vào, không muốn phát ra tiếng vang. Hắn thấp giọng ra lệnh, nếu như có thể trực tiếp đánh lén thành công, đương nhiên tốt nhất. Cửa gỗ bị bọn thị vệ chậm rãi toàn bộ đẩy ra, bọn hắn lập tức tràn vào thạch thất, bất quá bị trước mặt rào chắn ngăn trở đường đi. Thử quân nó ra. Mấy cái thị vệ tiến lên dùng sức đẩy một chút rào chắn, rất nặng, phía trên còn cột xích sắt. Quả nhiên cùng trên tình báo nói đồng dạng, đám này gỗ lìn có nhất định kinh nghiệm chiến đấu. Phó thị vệ trưởng đánh ra thủ thế, thử để cho thủ hạ từ rào chắn dưới lặng yên không một tiếng động trôi qua. Siêu siêu không trung truyền đến mấy cái thanh âm, phó thị vệ trưởng ngẩng đầu nhìn mấy chục cái màu đen vật thể hướng phe mình bay tới. Phòng ngự, hắn lớn tiếng kêu lên. Băng liên tục bạo tạc vang lên. tập trung ném quả lựu đạn tại chỗ cửa lớn nổ tung, vậy ra miếng sắt không ngừng đánh vào vách tường cùng trên khải giáp, khói lửa tan đi, phủ bá tức bọn thị vệ phát hiện đối diện cột đá cùng vách tường về sau, đứng đầy bồ lìn. Báo cáo tình huống. Phó thị vệ trưởng giơ tấm thuẫn, lớn tiếng hỏi thăm thị vệ. Không có việc gì, có chút chóng đầu. Có vài chỗ chảy ra. Ta cũng có chút chóng đầu, hô hấp không thông suốt, bất quá vấn đề không lớn. Bọn thị vệ lớn tiếng nói, những cái kia quả lựu đạn hiệu quả có hạn, đại bộ phận đều bị trong tay bọn họ to lớn tấm thuẫn ngăn trở, còn lại mảnh vỡ đối người mặc áo giáp bọn hắn, lực sát thương có hạn. Thuẫn thủ phía trước, tay dịu chặt đứt xích sắt. Phó thị vệ trưởng lập tức ra lệnh, mặc dù gỗ lìn đã phát hiện bọn hắn, nhưng xem ra cũng cầm bọn thị vệ không có gì biện pháp. Tốt đẹp trang bị cùng tố chất thân thể chống cự gỗ lìn công kích, hiện tại chỉ cần xông đi vào, giết bọn hắn liền có thể. Philip Valentin, ngươi vậy mà lại đến pháo đài của ta. Đối diện vang lên tiếng nói, mà lại còn là thông dụng ngữ. Là gỗ lìn phía sau pháp sư. Phó thị vệ trưởng lập tức nhíu mày, mọi người đừng sợ, trên người chúng ta đều có ma pháp kháng tính hiệu quả, đối phương ma pháp hiệu quả không đáng để lo. Theo mệnh lệnh của hắn, hai cái thân thể khỏe mạnh toàn giáp chiến sĩ, cầm hai tay dịu nhích lại gần, bọn hắn muốn chặt đứt rào chắn bên trên xích sắt. Philip, ngươi cái này ngu xuẩn báo cỏ, lại còn vọng tưởng tự mình thảo phạt ta. Đối diện lại vang lên tiếng nói. Philip ngay từ đầu nghe tới đối diện gọi ra tên của mình còn có chút buồn bực, bây giờ nghe đối phương gọi mình báo cỏ, liên tưởng đến mới vừa rồi bị chuột dọa đến la to, hắn lúc này lần nữa cảm giác thị vệ chung quanh nhìn mình ánh mắt không đúng. Mấy người các ngươi ở phía sau bảo vệ tốt thiếu gia. Phó thị vệ trưởng lập tức nói, hắn biết thiếu gia nhà mình tính tình, khẳng định không cam tâm bị như thế trào phúng. Toàn thể đều chuẩn bị, xông vào giết chết bọn hắn. Ngay tại thị vệ lập tức sắp đột phá rào chắn thời điểm, đối diện pháp sư lại lần nữa cao giọng hô, Philip, ngươi mười mấy tuổi còn đái dầm mà bệnh trị tốt sao? Phốc phốc giá đỡ chim bên trên dù nhỉ ạ cười ra tiếng. Từ vừa rồi Philip bị chuột kinh hãi thất thố thời điểm, nàng vẫn kinh bị nhìn đối phương, bây giờ nghe đối diện nói lời, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Một tiếng cười này triệt để kích thích đến Philip, hắn vẫn nộ chen hướng về phía trước, lớn tiếng kêu la để thị vệ giết đối phương. Hưu một cái màu đen hình cầu lần nữa bị ném tới, phó thị vệ trưởng lập tức phân phó tất cả mọi người cẩn thận phòng ngự. Ba cái này màu đen hình cầu đện ở thị vệ trên tấm chắn, vỡ ra, màu đen nước bốn phía bể ra, thậm chí còn có tung tóe đến Philip trên mặt. Chỉ một thoáng, một ô manh liệt hôi thối tràn ngập ra, thị vệ chung quanh ngửi được cỗ này hôi thối đều thống khổ xoay người nôn khan. Ngay sau đó, lại là hai cái hôi thối hắc cầu trong đám người nổ tung, hệ có thị vệ thực tế chịu không được, nằm rạp trên mặt đất nôn mửa, những người còn lại cũng đều che miệng mũi, ý đồ rời đi phiến khu vực này. Đây không phải ma pháp công kích, mọi người lui về phía sau. Phó thị vệ trưởng lúc này khó chịu đã hai mắt sung huyết, hắn không thể không chỉ huy mọi người lui về trong thông đạo. Đây là cái gì? Hệ, quá thối. Philip lớn tiếng phàn nàn, hắn hoa lệ trên khải giáp dính đầy chất lỏng màu đen, lúc này hắn hoàn toàn không để ý tới tự mình quý tộc hình tượng, còn muốn lập tức cởi xuống trên thân áo giáp. Phó thị vệ trưởng cố nén sắp ngạt thở hôi thối, một bên để người đem thiếu gia bảo hộ ở giữa, một bên mệnh lệnh thị vệ rời xa đều là nước đen cổng. Ta sắp không chịu nổi. Philip lớn tiếng nói, hắn lần đầu hối hận tự mình tại sao phải đích thân đến nơi này. Phanh thông đạo bên kia vang lên vài tiếng bạo tạc, có người liên tục ném mấy cái chất dính cháy, lửa cháy gừng hực đem những thị vệ này ngăn ở trong thông đạo. Phía trên kia là cái gì? Philip bị thủ hạ chen ở giữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, ngoài ý muốn phát hiện một đoàn màu lam vật thể giấu ở màu lam nấm huỳnh quang bên trong. Chương 146, Philip thật hữu dụng. Chương 146, Philip thật hữu dụng. Cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, thủ lĩnh, bọn hắn đều chen tại truyền tống môn ở giữa. Que chân che miệng mũi, lớn tiếng kêu lên. Tốt. Chatler gật đầu, lúc này hắn buộc hai đầu khăn vải ở trên mặt, ý đồ làm dịu hôi thối bảo tử cầu hương vị lan tới, mà trên bả vai hắn sản chỗ đã sớm không biết bay đi đâu. Truyền tống môn, khởi động. Trốn ở trong góc độc nhãn nghe tới thủ lĩnh mệnh lệnh, lập tức kêu bên cạnh gỗ lìn cùng một chỗ thôi động bộ điều khiển. Rất nhanh, que chân liền đối thủ lĩnh mừng rỡ báo cáo, có hiệu quả. Đều chúng chiêu sao? Chatler nhìn xem thủ hạ, trong giọng nói còn có vẻ lo lắng. Ừ quá tốt, lập tức đi xem một chút. Chatler lập tức từ cột đá sau đi tới, mang theo thủ hạ thẳng đến khu rừng cạnh. Dựa theo lúc trước hắn thiết kế, khi quả lựu đạn hoàn toàn không có hiệu quả thời điểm, liền để qua loa ném hôi thối bảo tử cầu. Thứ này không phải ma pháp công kích, phòng ngự vật lý lại đối nó không có hiệu quả, bị nó đánh trúng sau mùi vị đó sẽ trực tiếp để đối thủ sụp đổ. Mà đám này ngạo mạn phủ bá tức bọn thị vệ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này tác chiến phương pháp. Khi bọn hắn chịu không được lui tiến thông đạo về sau, lại từ mai phục tại trong bóng tối gây răng liên tục ném ra chất dính cháy, phong bế đường lui của bọn hắn. Lúc này nếu như là phổ thông mạo hiểm giả, nhất định sẽ lập tức ý đồ xông ra chất dính cháy thiêu đốt phạm vi lấy thu hoạch được cầu sinh cơ hội. Nhưng những này thâm thụ huấn luyện bọn thị vệ càng nhiều chọn nghe chỉ huy. Thế nhưng là bọn hắn trong đội ngũ còn có một cái tôn quý Philip, dạng này chỉ huy viên sát suất lớn vô cùng chọn. Trước kết trận cố thủ, tại nỗ lực từ chất dính cháy bên trong xông ra đi. Mà lúc này khi bọn hắn kết thành trận hình phòng ngự lúc, cơ bản sẽ dựa chung một chỗ, bảo trì vũ khí hướng ra ngoài. Chắc lơ trong trí nhớ gặp qua mũ sa đại thuốc huấn luyện những thị vệ kia, đồng dạng hắn cũng đã gặp trận hình phòng ngự là cái dạng gì. Cuối cùng, như ước nguyện của hắn, 20 cái thị vệ cùng Philip đều bị truyền tống ra ngoài. Người đem một bên khác truyền tống môn cố định ở nơi nào rồi? Agatha bước nhanh đi theo sau Chắc lơ, nàng rất hiếu kỳ Chắc lơ ý nghĩ, bọn gia hỏa này nhất định phải tất cả đều giết chết mới có thể, nếu như chạy thoát một cái, khẳng định sẽ đưa tới phủ bá tước lửa giận. Đi theo ta. Chắc lơ hứng thú bừng bừng đi ở phía trước. Philip nhìn xem đỉnh đầu nấm hình quang ở giữa màu lam vật thể, hắn rất kỳ quái mình lúc này lại còn có tâm tư nghiên cứu cái này di tích trần nhà, bất quá kia cỗ phiền lòng hôi thối quả thật làm cho người chịu không được, hắn không thể không nghĩ chút cái gì khác đến phân tán lực chú ý. Cái kia màu lam vật thể giống một cái hình sợi dài đĩa, phía trên chẳng những có mấy cái giống như nấm nổi lên, còn có hai cái màu trắng vòng tròn nhỏ, mà lại hai cái này vòng tròn lại còn sẽ nhay mấy lần, tựa như con mắt đồng dạng. Phó thị vệ trưởng, đó là vật gì? Philip kêu to một tiếng. Bất quá lúc này không ai để ý tới hắn, những thị vệ này đều đang cẩn thận đề phòng, thậm chí còn có hai người giơ tấm vẫn, đề phòng có đồ vật gì từ thiêu đốt chất dính cháy đằng sau xông lại. Philip có vẻ tức giận, hắn biết mọi người lại cho là hắn trông thấy chuột hoặc là côn trùng cái gì, nhưng hắn dám phát hiện, trên trần nhà đồ vật tuyệt đối không phải chuột. Đang lúc hắn muốn hô to thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại, ngay sau đó quang minh tái hiện, nhưng dưới chân sàn nhà lại biến mất không thấy gì nữa, hắn ý thức được tự mình tại cực tốc hạ xuống. Nơi này là những cái cây cao bằng với tòa thành tháp lâu. Philip trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm, tiếp lấy hắn trông thấy bên cạnh ngay tại ra sức vỗ cánh dù nỉ ạ, cô kia giá đỡ chim cũng tại rơi xuống, bất quá bởi vì tiểu yêu tinh năng lực phi hành, hạ xuống xu thế không có nhanh chóng như vậy. Cứu ta! Philip lớn tiếng gào hét, nhưng cái này không làm nên chuyện gì, từ hơn 30 mét độ cao rơi xuống tới mặt đất, sẽ không vượt qua 3 giây. Phanh hắn quẳng xuống đất, máu tươi văng khắp nơi, tay chân bặm mẹo, trên mặt còn mang theo một tia không cam lòng biểu lộ, đáng tiếc đã chết hẳn. Cũng không lâu lắm, một đám gỗ lìn chạy tới. Ngươi lại đem một bên khác truyền tống môn cột vào trên tán cây. Agatha ngửa đầu, nhìn xem cao cao ngọn cây cạch cạch. Một bộ phận khác vòng đá bị chát lơ chứa ở làm bằng gỗ khuôn đúc bên trên, lại dùng mấy cây dây thừng cố định tại mấy ngọn cao lớn cây cạch cạch ở giữa. Vừa rồi những cái kia phủ bá tước thị vệ trực tiếp bị hắn truyền tống đi qua, tiếp lấy liền từ chỗ cao rơi đập trên mặt đất. Đúng vậy. Chát lơ cầm dao găm, bắt đầu ở thi thể trên đất bên trong tìm kiếm. Trước đó mạ gì nói cho ta cùng Philip đến đều là thị vệ, bọn gia hỏa này đều là chiến sĩ, cũng sẽ không biết phi hành thuật. Nếu như ta nghĩ kết thúc trận chiến này, chỉ có thể đem bọn hắn toàn bắt được hoặc là đều giết chết, thế nhưng là giết chết Philip quá khó, chẳng những những thị vệ kia sẽ không đồng ý, chính hắn trên thân còn có linh hồn truy tung ma pháp, cho nên ngươi liền thiết kế loại phương pháp này. Agatha liếc qua thi thể đầy đất, nàng nhìn chát lơ ánh mắt đều không đúng. Đúng à, biện pháp này tốt bao nhiêu, không ai tự tay giết chết Philip, hắn là tự mình ngã chết, theo ta được biết, loại này không phải người khác đem hắn từ chỗ cao đẩy xuống rơi xuống tử vong, là sẽ không bị linh hồn truy tung. Chát lơ bày ra tay nhún nhún vai. Ngươi Agatha đã không biết phải nói gì. Giết hắn là mặt đất, phụ thân hắn muốn tìm hung thủ, chỉ có thể đi tìm giáo hội đại địa và sinh mệnh. Còn có một cái biện pháp. Agatha cắn môi một cái, triệu hoán vong linh hỏi thăm. Chát lơ cúi đầu nhìn chằm chằm trước mặt Philip thi thể, tính toán nên làm gì bây giờ, ma pháp này có yêu cầu gì không? Theo ta được biết, ma pháp này cần người chết thi cốt. Agatha đi đến chát lơ bên người, hắn khẳng định cũng có áp thi thể truy tung ma pháp, nếu như ngươi không muốn bị phụ thân hắn tìm tới, tốt nhất lập tức liền tiêu hủy hắn thi cốt, đem hắn đút cho sơ lạnh. Chát lơ cười vài tiếng, không, Philip còn có tác dụng lớn, ta vẫn chờ phụ thân hắn tự mình đến đây đâu. Chát lơ. Agatha gọi một tiếng, muốn nhắc nhở đối phương. Yên tâm đi, chờ bà Len tỉnh lao ra hỏa kia giải quyết chuyện này thời điểm, cũng sớm đã sức đầu mẹ chán. Ao ao một trận tiếng vang từ trong bụi cỏ truyền đến, đánh gây hai người nói chuyện phiếm. Chát lơ lập tức cầm dao găm thử thăm dò đi tới. Trong bụi cỏ, một cái kim loại giá đỡ chim trên mặt đất bị chậm chạp kéo động. Hắn dọc theo giá đỡ chim mảnh xích sắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái tiểu yêu tinh đang cố gắng tiến vào rừng cây trốn. Chát lơ nắm lên giá đỡ chim, con kia tiểu yêu tinh cũng bị xét lên, nàng khiếp đảm nhìn xem trước mặt gỗ lìn, thậm chí muốn vỗ cánh đào tẩu. Một con tiểu yêu tinh. Chát lơ nhếch môi cười nói, bất quá hắn tiêu dung rõ ràng hù đến cái này tiểu yêu tinh, nàng càng thêm cố gắng ý đổ rời xa chát lơ. Tỉ tỉ. Một tiếng kinh hô vang lên, sản chỗ lập tức bay nào tới, ôm thật chặt ở bị giá đỡ chim trói buộc dù nỉ ạ. Hả? Nàng chính là tỉ tỉ ngươi sao? Chát lơ đem giá đỡ chim để dưới đất, lên tiếng hỏi thăm. Sản chỗ lúc này đã nói không ra lời, chỉ là một mực chảy nước mắt điên cuồng gật đầu. Các ngươi lui lại điểm. Chát lơ phất phất tay để tiểu yêu tinh cách xa một chút, tiếp lấy hắn đông nhiên một kiếm vung xuống, chặt đứt cây kia tinh tế xích sắt. Junia nhìn xem trên chân còn lại nửa cái xích sắt, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, ngay sau đó nàng liền toàn thân run rẩy lên, nàng đỗng nhiên rút ra đệ đệ bên hông mảnh kiếm gỗ, chấn khởi cánh lao thẳng tới Philip thi thể. Nàng dùng kiếm đâm, dùng kiếm chặt, cuối cùng thậm chí bổ nhào vào Philip trên mặt, đánh cắn xé, đau thấu tim gan kêu khóc tiếng vọng tại trong rừng cây. Chatler dùng tay ngăn trở sàn trổ, bình tĩnh đối với hắn lắc đầu, để nàng phát tiết một chút đi. Cho nên ngươi là bị ba cái mạo hiểm giả bắt lấy. Chatler thả một chén mật nước tại Junia trước mặt. Đúng thế. Junia lúc này đã từ trong bi thương khôi phục. Nàng mới vừa cùng phụ mẫu các bằng hữu gặp mặt qua, tất cả mọi người ôm đầu khóc giống một phen. Từ sau lúc đó, tiểu yêu tinh tộc trưởng mang theo toàn thể tiểu yêu tinh đi tới chát lơ trước mặt, tập thể cảm tạ hắn cứu trở về nữ nhi, thực hiện trước đó lời hứa. Chát lơ chỉ là bình tĩnh an ủi bọn hắn. Chân ngươi bên trên dây xích ta lát nữa sẽ tìm công cụ giúp ngươi bỏ đi. Chát lơ chỉ đối phương trên chân mảnh xích sắt, nhìn ra được nó đối dù nhì ạ còn rất vướng bận. Cảm ơn ngươi, gỗ lìn thủ lĩnh. Dù nhì ạ thật sâu bái. Không có gì, giúp ngươi chính là giúp ta. Chát lơ cởi mở mà cười cười. Hắn xác thực không nghĩ tới sự tình sẽ có dạng này phát triển, bất quá dạng này tốt hơn, tiểu yêu tinh nhất tộc sẽ đối với mình càng thêm trung tâm, ngươi còn nhớ rõ bắt ngươi mạo hiểm giả dáng dấp thế nào sao? Nhớ kỹ, bộ dáng của bọn hắn ta cả một đời đều quên không được. Juni ạ cắn răng, hai mắt lần nữa dán lên nước mắt, ba tên đều là nhân loại, một cái luôn luôn thích ăn đồ ăn vặt người cao, còn có một cái vui buồn thất thường mập mạp. Nha. Chát lơ gật gật đầu. còn có một cái dẫn đầu, bọn hắn đều gọi hắn Cùn Sần, ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn, giết bọn hắn. Juni A hận hận nói. Cái kia Chát Lơ gãi gãi gương mặt, ngươi khả năng không có cách nào giết chết bọn hắn. Hắn từ bên cạnh xuất ra một cái kim loại con dấu nhỏ đặt ở Juni A trước mặt, bọn hắn đều bị ta giết chết, đây là bọn hắn con dấu. Juni A nhìn xem ngồi trên ghế gỗ lìn, khiếp sợ hướng lui về phía sau một bước, bọn hắn đã chết rồi sao? Ừm. Chát Lơ đem cái kia con dấu đẩy tới, hắn hiện tại mới hiểu được vì cái gì ba người này có thể để giành được nhiều tiền như vậy, đoán chừng trong đó bán Juni A kiếm được không ít. Lúc ấy ta bay ra ngoài chơi, gặp phải bọn hắn, dẫn đầu Cùn Sần nói muốn đi giết gỗ lìn, lúc ấy ta liền không nên đáp ứng trợ giúp bọn hắn. Juni A hai tay che khuôn mặt, bả vai có chút run run. Đều đã qua. Chát Lơ thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ, hắn nhìn hai bên một chút, ý đồ hiện tại tìm đến công cụ giúp đối phương giải quyết hết trên chân dây xích. Không bao lâu Juni A cảm xúc bình phục, nàng lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn xem Chát Lơ, ta bây giờ mới biết cái gì là chân chính thiện lương, chân chính tà ác. Tiếp lấy nàng liếc mắt nhìn trên chân xích sắt, cái này xích sắt bên trên có điểm ma pháp, sẽ hạn chế của ta tự nhiên ma pháp, cần bỏ nó đi ta mới có thể tốt hơn trợ giúp ngài. Yên tâm, nó rất dễ giải quyết. Chát Lơ giơ lên một cái kìm nói. Chương 147, câu cá chương 147, câu cá cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, tương lai một năm. Chát Lơ dựa vào thành ghế, trong tay bưng lấy nước trà, hắn hiện tại uống chính là quần đảo trà hoa cúc, thêm vào một chút xíu mật đường hậu vị đạo càng không sai. Đúng, ta tại phòng khách phòng trong nghe tới mấy lần bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung. Juni A uống một ngụm trước mặt chén gỗ bên trong mật đường nước, rất ngọt, mùi vị không tệ. Tạ ơn khích lệ, dạng này mật đường khẳng định so ra kém phủ bá tước bên kia. Chát Lơ nhìn xem vây quanh cái chén gỗ tiểu yêu tinh, nàng vừa mới tháo đi trên mắt cá chân xích sắt, hiện tại nhìn lên còn có chút không thích ứng. Không, đã rất không tệ. Juni A dùng ngón tay chỉ ngược trái tim vị trí, nơi này ngọt. Chát Lơ mỉm cười gật đầu, hỏi tiếp, bọn hắn còn có khác mưu đồ bí mật sao? Ta nói là trừ chuẩn bị đi hỏa cự thành hướng vương đô quý tộc định mở ra. Không có. Juni A cúi đầu hồi tưởng, vài giây đồng hồ về sau, nàng lắc đầu. Ta đại khái minh bạch. Chát Lơ nhấp một hớp trà, tiếp lấy nhìn xem trước mặt mặt bàn, phía trên kia đặt vào một trang giấy, họa hơi nguyện ngoạn, nhưng là bản đồ chỉ đường đến pháo đài. Trước này bản đồ đoán chừng chính là cái kia chạy trốn đi ra phong bạo huynh đệ hội thành viên họa. Chát Lơ không thể xác định phủ bá tước phải chăng còn có phục chế xuống tới phiên bản, nhưng hắn đoán chừng có thể sẽ không có. Trước này bản đồ trang giấy rất thô ráp, tản ra một cỗ mùi lạ, mặt trên còn có mấy cái màu đen chỉ ấn. Lấy Philip tính cách, nếu có thể vẽ ở phát ra mùi nước hoa trắng đoán trang giấy bản đồ, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn tùy thân mang cái này dơ bẩn khoản. Phần vương quốc sẽ xảy ra chuyện. Chát Lơ đặt chén trà xuống, giao nhau hai tay sau dựa vào thành ghế suy nghĩ tương lai thế cục biến hóa. Lão quốc vương niên kỷ đã rất lớn, bây giờ nhìn lại là thuộc về nhị vương tử cùng tam vương tử tại tranh đoạt vương vị. Phần vương quốc lão quốc vương ẹt mở ẩn bốn hiện tại tuổi tác đã cao, lúc còn trẻ cũng là một người phong lưu háo sắc hạng người. Hắn có ba người con trai, đại vương tử mẫu thân là phương bắc đại công tước muội muội, bất quá về sau qua đời sớm, dẫn đến đại nhi tử bỏ bê bảng giáo, tính tình có chút kiệt ngạo bất thuần. Mà nhị vương tử mẫu thân cũng là gia tộc hiển hách, cái này dẫn đến tại vương vị kế thừa bên trên xuất hiện một chút tranh đấu. 20 năm trước đó nhị vương tử mẫu thân bị phát hiện trúng độc chết trên giường, có người tố giác là đại vương tử thuê hung, kết quả tất cả chứng cứ đều chỉ hướng đại vương tử, lão quốc vương đành phải hạ lệnh đem hắn vĩnh viễn cầm tù, khẳng định là bị hãm hại. Chát Lơ bật cười một tiếng, quý tộc lao trò xiết. Về sau lão quốc vương tái giá liền sinh ra tam vương tử mẫu thân gia tộc thế lực, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng là có một ít ý nghĩ. Hắn hồi tưởng một chút ký ức cùng tam vương tử gặp nhau. Kia là một cái rất thích làm náo động đồng học luôn luôn thích tại nữ sinh trước mặt hiện lộ rõ ràng tự mình, không phải tất cả mọi người đều thích hắn, nhưng cũng có một chút định nọ hạng người vây quanh hắn, nếu không nhầm, hắn đều thì ẩu đỏ. Tương phản nhị vương tử tại quý tộc cùng đám đại thần danh tiếng rất không tệ, Chát Lơ trên kim tức hoa thành tiết học liền thường xuyên nghe người ta đề cập hắn, những người kia lúc nói chuyện đều là một mặt khen ngợi. Hai bên đều ý đồ tranh đoạt vương vị. Hắn vừa đi vừa về xoay tròn ngón cái, trong lòng đối với mình gia đình bi kịch có càng nhiều ý nghĩ, không biết là bên nào coi trọng gia tộc bọn ta địa bàn, trực tiếp vu hãm chúng ta phản quốc. Quả nhiên mang ngọc có tội sự tình ở nơi nào đều sẽ phát sinh. Bất quá, hắn ngược lại hy vọng phần vương quốc lọt lên, không phải nghĩ đục nước béo cò, dù sao bên kia xuất động một cái kỵ sĩ đoàn, tự mình cùng thủ hạ liền sẽ bị cá lật tung, hắn chỉ là nghĩ thừa dịp mấy cái thế lực loạn thành một bầy thời điểm, tự mình hào hào ở tại trong rừng rậm phát triển, tốt nhất có thể đem vạ lẹn tỉnh lao tiểu tử kia cho điều động, đừng có luôn luôn ngồi xổm ở rừng ác ngọc bên cạnh. Chát Lơ phân tích xong tình báo về sau, nhiều hứng thú nhìn về phía ngay tại nhấm nháp mật nước Juni A, nơi này cùng ngươi trước kia ở tại trên mặt đất hoàn toàn không giống, đã thích ứng hay chưa? Chỗ này vô cùng an toàn, rất không tệ. Vậy là tốt rồi. Chát Lơ yên lòng, hắn vừa mới thế nhưng là bị sản chỗ lôi kéo đến phòng chăn nuôi nấm, tận mắt nhìn thấy Juni A phóng ra tự nhiên chi phong, quăng ra xích sắt về sau kia cường đại ma lực trực tiếp liền để một đầu sợi nấm chân khuẩn bên trên liên tục sinh trưởng ra thật nhiều nấm bò húc, năng lực này có thể treo lên đánh 10 cái tiểu yêu tinh. Có Juni A trợ giúp, tin tưởng nấm bò húc sinh trưởng sẽ càng thêm khả quan, hơn nữa còn có đại địa và sinh mệnh chi thần chúc phúc, không lâu sau đó liền có thể ổn định sản xuất bò húc bột phấn. Hiện tại đám gỗ lìn đã không còn cần dùng bò húc đến khu động, nhưng thứ này tăng thêm một điểm mật đường pha với nước sau sát thực còn rất khá. Không biết có biện pháp gì có thể đưa chúng nó bán ra ngoài không? Chát Lơ. Agatha gọi một chút, đi tới trước bàn, những trang bị kia ta đều nhìn qua, chất lượng rất thượng thừa, giáp trụ đều là thượng hạng chất liệu nhẹ thép, hơn nữa còn được phụ bên trên phòng ngự ma pháp. Nàng hít sâu mấy hơi về sau, sắc mặt trắng bệnh hơi tốt một điểm, đều là đồ tốt, chính là quá túi. Để gỗ lìn nhiều tẩy mấy lần tốt, luôn có thể rửa đi. Chatler có chút ấy nấy, vội vàng vì Agatha rót một chén trà. Bất quá phía trên đều khắc lên màu đen đầu sư tử gia tộc huy hiệu, cái này rất phiền phức, tại thị trấn sừng dê sẽ không có người dám thu mua hoặc là cải chế. Agatha cầm lấy nước trà thử một chút nhiệt độ, tiếp tục uống một miệng lớn. Đây là cái vấn đề, chỉ có thể trước tồn lấy. Chatler cũng không có gì biện pháp, hắn thật rất thích Philip món kia áo giáp, không chỉ chế tác tốt, chất liệu còn rất ưu tú, mặt trên còn có mỹ lệ hoa văn, chính là mình mặc vào sau đoán chừng liền biến thành một cái loại cực lớn máy sát. Đúng, cái kia nhà vạ len tìm thiếu ra, ngươi tính xử lý sao? Agatha nhíu mày nói, trên người hắn khẳng định sẽ có thi thể truy tung, hiện tại đoán chừng phủ bá tước bên kia đã phát hiện. Yên tâm đi. Chatler liếc mắt nhìn đang uống mật nước dù nhỉ ạ, vừa rồi tại nàng cùng người nhà gặp mặt thời gian, hắn liền đã tự mình dẫn người đem kia 21 bộ thi thể đều thông qua truyền tống môn vận đến con kiến xảo huyệt. Hắn dẫn người gắng sức đuổi theo, đem thi thể chồng đến ong nện phòng ngăn cửa vào, còn đem Philip đặt ở phía dưới cùng nhất, tin tưởng kia hai cái chủng tộc hiện tại hẳn là tranh đoạt rất vui vẻ đi. Ta đã đem hắn đặt ở chỗ tốt nhất. Hắc sư thành, bá tước thành bảo trong thư phòng, đã có tuổi vạ lẹn tỉnh bá tước không kiên nhận đánh gây thuộc hạ báo cáo, chỉ là thiếu một cái thuế vụ quan mà thôi, lại chiêu một cái là được, thị trấn sừng dê bên kia hiệp hội mạo hiểm giả đang làm cái gì đồ vật. Bọn hắn báo cáo nói trong rừng rậm xuất hiện một nhóm lớn gỗ lìn, có khả năng sẽ tại mùa đông cướp bóc chung quanh thôn trang. Một cái thư ký cầm báo cáo, hạ thấp người nói, thật là vô dụng, chỉ là gỗ lìn đều xử lý không được. Giữ lại tinh xảo tròm dâu dê, hai má gầy gò bá tước, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói cho bọn hắn ta đã biết. Ngài vừa mới đối lãnh địa thêm trinh một lần mùa đông phòng ngự phái phát thuế, nếu như lúc này xuất hiện gỗ lìn cướp bóc lời nói thư ký ý đồ nói rõ tình huống hiện tại. Hừ. Vạ lẹn tìm bá tước khẽ hừ một tiếng, viết phong thư thông chi Philip, trở về trước đó giải quyết hết những cái kia gỗ lìn. Thật sự là một đám phế vật. Hắn trùng điệp gõ một cái mặt bàn, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần hắn đi chú ý xử lý, đám kia đồng bảng đã lên đường đi, còn không có Tam Vương tử hồi âm sao? Thực ra, còn không có. Chờ Philip trở về, liền chuẩn bị an bài đội xe đi Kim Tức Hoa Thành, ngươi mấy ngày nay lại loại bỏ một chút chúng ta vật tư, mau chóng báo cho ta, mùa đông vừa vặn huấn luyện binh sĩ. Được rồi, thực ra. Tên kia còn không có bắt đến sao? Vạ lẹn tín liếc mắt nhìn trên bàn báo cáo, phía trên có gì cắt đồ chân dung, còn có đối phương từ địa lao vượt ngục điều tra kết quả. Rất xin lỗi, thực ra. Đội trị an ngay tại toàn bộ hành trình lùng bắt người này, nhưng là hiện tại mới thôi còn không có bất cứ tin tức gì. Đã sớm cùng Philip nói qua, phải cẩn thận những này trong khe cống ngầm chuột, bây giờ lại hay là bị lừa gạt. Bá tước biểu lộ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng tốt, hắn tự mình đi xử lý, cũng có thể nhiều một chút kinh nghiệm tác chiến, đối về sau có chỗ tốt. Loại kia rác rưởi đối thủ vừa vẫn thích hợp hắn luyện tay một chút. Vác lên tìm nuốt nuốt tròm dâu dê, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đương nhiên, hắn cảm thấy một trận mãnh liệt tim đập nhanh, tựa như là có người dùng dao trong lòng của hắn đào đi một miếng thịt. Mạnh liệt ngực buồn bực làm cho hắn liền hô hấp đều trở nên không thông suốt, choáng đầu càng là tăng thêm loại này khó chịu. Thưa ra, ngài làm sao rồi? Thư ký lập tức phát hiện bá tước xảy ra vấn đề, hắn bước nhanh đi lên trước, muốn trợ giúp đối phương. Ta, không sao. Vạ lẹn tìm bá tước án lấy ngực liên tục làm mấy cái hít sâu, bình phục tự mình, hắn không biết mình vì sao lại đột nhiên như thế. Cốc 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 tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, thư ký tại bá tước ánh mắt ra hiệu dưới, bước nhanh đi qua mở cửa. Thưa ra, là giáo hội đại địa và sinh mệnh người đến, bọn hắn yêu cầu lập tức thấy ngài. Một người thị vệ sắc mặt lo lắng nói. Để bọn hắn bảo. Không bao lâu, hai cái mặc giáo hội cao cấp phục sức nhân viên đi tới thư phòng, bọn hắn thật sâu cúi người chào, "Tôn quý bá tước đại nhân, chúng ta vừa mới cảm ứng được hài tử của ngài Philip, hắn gặp phải nguy hiểm, tính mạng của hắn có lẽ đã tới hồi kết." "Ngươi nói cái gì?" Vác lén tìm từ phía trên tơ ngông ghế ngồi bật dậy, mấy bước liền đi tới giáo hội nhân viên trước mặt, phẫn nộ nhìn xem hắn. "Ma pháp có phản ứng, hài tử của ngài chỉ sợ không có khả năng, con của ta mặc dù rời đi Hắc Sư Thành, nhưng bên cạnh hắn có ít nhất 20 tên thị vệ, đã xảy ra chuyện gì?" Valentin trừng trong mắt, nhìn chòng chọc vào giáo hội nhân viên, là ai làm? Ách, bình thường tử vong, không có hung thủ dấu hiệu. Phanh Valentin bá tước đột nhiên đạp bay một chương lông nhung thiên nga cái ghế, ta không tin. Đúng là dạng này. Giáo hội nhân viên lần nữa cúi đầu hạ thấp người. Ô bồ đồ, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập kỵ sĩ đoàn. Valentin cắn răng, từng chưa nói ra, ta muốn đích thân đi tìm tới hắn. Ta nhất định sẽ đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Chương 148, ngài giao hàng đến chương 148. Ngài giao hàng đến cảm tạ Minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, ngươi từ đâu tới đây, đến Hắc Sư Thành làm cái gì? Nhỏ Ron nhìn xem bên cạnh Hắc Sư Thành đội trị an ngay tại bàn bên cạnh tiến hành tra hỏi, hắn vừa rồi cũng bị hỏi qua, có lẽ là bởi vì chính mình có thể xuất ra vỏ sò trắng thương hội chứng minh, những đội viên kia cũng không có làm có hắn. Đến nơi này 2 ngày, hắn liền đã tham thính đến phong bạo huynh đệ hội thành viên lại từ địa lao chạy trốn mà bị toàn thành truy nã tin tức, mà tiểu quán cũng là đội trị an thích nhất đến địa phương. Không biết người kia nói ra ngoài bao nhiêu thứ, có thể hay không đối lao bản tạo thành ảnh hưởng. Nhỏ Ron nhai lấy bánh mì, ánh mắt ẩn nấp quan sát tiểu quán bên trong đám người. Hắn dùng thời gian nhanh nhất đuổi tới Hắc Sư Thành, chính là sợ pháo đài sự tình bị truyền dư luận xôn xao. Như vậy lao bản tâm huyết liền muốn cho một mồi lửa. Bất quá bây giờ xem ra, có vẻ như vẫn chưa có người nào biết vì cái gì Philip thiếu gia sẽ dẫn người rời đi Hắc Sư Thành. Có lẽ chuyện này còn chưa truyền ra. Hắn uống một ngụm bia nhạt, tính toán làm như thế nào mới có thể tìm được cái kia phong bạo huynh đệ hội đạo phạm. Philip vừa đi, hắn liền một ngụm, có thể từ phủ bá tước địa lao chạy trốn cũng coi là có chút thủ đoạn. Nhỏ John đối với làm sao tìm được người kia cảm thấy có chút đau đầu, hắn cũng chưa bao giờ làm theo dõi mật thám loại ủy thác, thiếu khuyết kinh nghiệm. Dầm 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 bên ngoài đại môn truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, tử quán bên trong tất cả mọi người chạy ra ngoài cửa vây xem, nhỏ John cũng đứng lên, làm bộ mau mau đến xem náo nhiệt. Rất nhanh, móng ngựa đi xa, đám người một lần nữa trở lại chỗ ngồi, nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn. Bá tước giống như tự mình mang theo kỵ sĩ đoàn ra khỏi thành. Chạy vội vã như vậy, không biết xảy ra chuyện gì. Ta vừa rồi đến qua, 40 cái kỵ sĩ đoàn thành viên. Nhỏ John xiên một khối thịt nướng nhét vào trong miệng, cái này hát sư thành thức ăn hương vị chính là so thị trấn sừng dê muốn tốt một điểm, hắn ngay nuốt lấy đồ ăn, ra khỏi thành vội vã như vậy, sẽ không phải là đi thị trấn sừng dê à, cái kia cửa thành cũng đúng là thị trấn sừng dê phương hướng. Chẳng lẽ là lão bản nơi đó xảy ra chuyện rồi? Hắn đặt dĩa xuống, giả bộ chấn định lau miệng, làm sao bây giờ, là lập tức chạy trở về, còn là tiếp tục lưu lại hát sư thành truy tra người kia. Nhỏ John bưng chén rượu lên, ung dung uống một hớp lớn. Hắn nguyên lai còn dự định muốn hay không tìm cơ hội đi bản địa chợ đen nơi đó mua tin tức, nhưng bây giờ ngược lại để hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Về trước đi. Cuối cùng hắn làm ra quyết định, lão bản càng cần hơn ta, hát sư thành như thế lớn, coi như lưu tại nơi này cũng không nhất định sẽ tìm được cái kia phạm nhân bừng ngủ. Ngươi muốn làm gì? Một tiếng hét lớn hấp dẫn tiểu quán bên trong sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy năm cái chị an đội viên vây quanh tiểu quán trong góc một cái bàn kia bên cạnh chỉ ngồi một vị khách nhân. Lúc này hắn bỏ dao nĩa trong tay xuống, chậm rãi đứng lên. Không nên động. Chị an đội viên nhao nhao rút ra côn sắt. Những này chỉ an đội viên đều là bá tước lãnh địa nhị đẳng binh sĩ, bình thường sẽ tiến hành một chút chiến đấu huấn luyện. Một khi phát sinh chiến tranh, bọn hắn ngay lập tức sẽ bị điều động thành chính thức binh sĩ. Nhỏ John cũng cùng tiểu quán bên trong đám người đồng dạng, cùng nhau nhìn qua nơi hẻo lánh, nhưng hắn có một loại cảm giác, cái kia ăn mặc chỉnh tề, thân hình cao lớn, mọc ra râu quai nón cùng một đầu màu nâu tóc ngắn trung niên nhân nhìn qua rất nguy hiểm, khí chất của hắn nhìn qua thậm chí có một tia dã thú khí tức. Yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn đem bàn tay hướng bên hông, nắm đoạn kiếm chua kiếm. Ngay tại mấy cái kia chỉ an đội viên chậm chạp tới gần râu quai nón trung niên nhân thời điểm, người kia thở dài một hơi, sau đó trong nháy mắt liền có hai cái đội viên bị đánh bay ra ngoài. Nhỏ John chừng lớn hai mắt giật mình nhìn xem một màn này, thậm chí không có phát hiện trong tay bánh mì rơi tại trên mâm. Ngay sau đó, còn lại hai cái đội viên phóng tới đối thủ, mà người cuối cùng trực tiếp chạy ra từ quán, tuyết tuyết thổi lên cái còi, liên tiếp vang lên vài tiếng ghế đổ cùng khay đĩa vỡ. Người trung niên kia đã đem chỉ an đội viên đánh bại, đồng thời mấy bước liền lao ra từ quán. Nhỏ John cũng cùng đám người cùng một chỗ chạy đến cổng quan sát. Hắn cau mày, gắt gao nhìn xem trên đường cái kia toàn thân mọc đầy lông đen hình người quái vật. Lúc này đầu của hắn đã hoàn toàn biến như là chó sói, năm ngón tay duỗi ra dài chảo tùy tiện liền có thể xé rách vách tường. Người này không phải là trong lệnh truy nã nói gì cặt đồ a? Nhỏ John thấp giọng, nhưng nhìn niên kỷ cũng không đúng. Rất nhanh, biến thân về sau râu vai nón trung niên nhân liền đem 10 cái trị an đội viên đánh bại. Sau đó hắn liên tục nhảy mấy cái, bay lên nóc phòng, rất nhanh liền tại mọi người trong tiếng gào thét biến mất tung tích. Người này thật là lợi hại. Nhỏ John nhìn đối phương tựa như dã thú thân hình động tác, không khỏi âm thầm liễu lưới. Cái này hát sư thành bên trong loại người gì cũng có a. Hắn cảm thấy mình khẳng định là đánh không lại người này, coi như dùng tới hắn loại kia ánh mắt dị năng đều không thể chiến thắng đối phương. Ta phải nhanh chóng ăn xong, sau đó lập tức trở về thị trấn Sử Dê. Nhỏ John quay người tiến vào tiểu quán trở lại trên vị trí của mình, hoa tiền, không thể lãng phí. Hắn bắt đầu xin từng khối thịt nướng, thả trong miệng liên tục ăn. Thực ra, ngay ở chỗ này sao? Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng rút ra trường kiếm, hướng bên người bá tước Vạ Lẹn Tín hỏi. Ừ, linh hồn chỉ nam biểu hiện liền tại bên trong. Vạ Lẹn Tín nhìn xem trên tay một khối màu lam tinh thạch, trong tinh thạch một đạo màu trắng quang mang chính chỉ hướng trước mặt hành lang. Bên trong có thể sẽ rất nguy hiểm, ngài nên đứng sau lưng chúng ta. Đoàn trưởng liếc mắt nhìn hành lang, nghiêm túc khuyến cáo bá tước. Trong phần vương quốc, mạo hiểm giả sẽ kết thành cố định hỗ trợ tổ chức, ngay từ đầu chỉ là cố định tiểu đội, khi bọn hắn có được nhất định thực lực về sau, chính là cùng hiệp hội mạo hiểm giả đăng ký, gọi mình là huynh đệ hội hoặc là hỗ trợ hội, đồng dạng yêu cầu huynh đệ hội thành viên đều là hắc thiết cấp bậc trở lên, mà khi bọn hắn thực lực lại lên một tầng nữa về sau, bọn hắn sẽ tại vương quốc hành chính cơ cấu nơi đó tiến hành đăng ký, chính thức đổi tên là kỵ sĩ đoàn. Những kỵ sĩ đoàn này bên trong có chút ít hắc thiết thành viên, chủ yếu đều là thanh đồng cấp bậc cùng rất ít gặp bạch ngân cấp bậc. Mà bọn hắn đồng dạng sẽ được đại quý tộc trường kỳ thuê, hoặc là được một ít cỡ lớn thương hội thuê. Khi phát sinh chiến sự thời điểm, những kỵ sĩ đoàn này cũng sẽ được vương quốc trực tiếp chiêu mộ hoặc thuê. Hiện tại cái này kỵ sĩ đoàn chính là Vạ Lẹn Tín gia tộc trường kỳ thuê, chủ yếu phụ trách xử lý một chút chuyện nguy hiểm. Tên của bọn hắn cũng gọi là hắc sư kỵ sĩ đoàn. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, không muốn chủ quan. Đoàn trưởng dùng trường kiếm gõ một cái tấm thuẫn, lớn tiếng phân phó đoàn viên. Mà những này đoàn viên đều bình tĩnh gật đầu, rút ra riêng phần mình vũ khí. Hôm nay chiến đấu hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng, nếu như không phải mất con Vạ Lẹn Tín bá tước ngay tại bên cạnh, bọn hắn thậm chí sẽ cười cười nói chuyện phiếm lên người nào đó cùng khu đèn đỏ mỹ nhân sự tích, lại hoặc là ai trước đó đánh bạc lại thua bao nhiêu. Theo ta tiến vào. Đoàn trưởng hô to một tiếng, đi đầu đi vào dưới mặt đất thạch thất. Trong thạch thất rất tối, hoàn toàn không có ánh sáng, có người lập tức sử dụng chiếu sáng thuật, chỉ một thoáng liền thắp sáng chung quanh. Trên đất có mấy cỗ thi thể. Có người kêu lên. Chậm rãi tới gần, nhìn xem bên trong có hay không thiếu gia. Đoàn trưởng ra lệnh, đồng thời hắn còn để người đem Vạ Lẹn Tín bá tước bảo hộ ở giữa. Căn này thạch thất rất lớn, chung quanh che kín màu trắng tơ nện, trên đất còn tán lạc rất nhiều hơi mở đồ vật, nhìn qua tựa như côn trùng cánh. Đoàn trưởng, có tiếng gì đó? Một đoàn viên báo cáo, hắn phát giác được chung quanh tựa hồ tồn tại rất nhiều tà ác khí tức. Ngay tại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chuẩn bị phân phó mọi người cẩn thận đề phòng thời điểm, một đoàn viên bỗng nhiên bị dưới chân tơ nhện kéo ngã, quẳng xuống đất. Nhưng là hắn lập tức huy kiếm chém ngang, chi chi một trận sắc nhọn tiếng kêu vang lên, trước mặt một con to lớn nhện bị hắn chặt đứt hai cái chân trước. Theo tiếng thét chói tai này vang lên, trung quanh không ngừng truyền đến sột soạt soạt bò âm thanh. Kỵ sĩ đoàn viên tình lình phát hiện trước mặt mình không ngừng tuôn ra màu đen to lớn nhện, bọn gia hỏa này to lớn hình thể, khổng lồ số lượng, trong lúc nhất thời để bọn hắn lâm vào khẩu chiến. Bất quá đây đối với thời gian dài huấn luyện lại trang bị tinh lương kỵ sĩ đoàn thành viên đến nói, không tính là gì, bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt chiến thuật, bắt đầu thay đổi trận hình, khó khăn lắm chống lại đàn nhện bầy công. Không cần loạn, bọn chúng rất dễ đối phó. Đoàn trưởng dùng tấm thuẫn chống đỡ hai chiếc nanh của một con nhện, tiếp lấy một kiếm đâm đi lên, nhện sền sệt huyết dịch tới hắn một thân. Đoàn trưởng, có âm thanh gì đó? Có đoàn viên la lớn, chung quanh những người khác cũng nghe đến ông tiếng vang. Bọn hắn phân thần nhìn về phía bên cạnh thần, tiếp lấy khiếp sợ đứng tại chỗ kém chút quên huy kiếm. Mười mấy con cự hình địa vệ phòng, phe phẩy cánh dán tại thạch thất phía trên, nơi xa u ám bách tường chỗ, còn không ngừng có cự phong trào ra. Những này cự phong lập tức liền gia nhập chiến đấu, mà lại nguyên bản đánh nhau hai loại loài săn mồi, không hẹn mà cùng đem trước mặt thấp bé nhân loại thiết lập là mục tiêu công kích. Tất cả mọi người ổn định. Hắc sư kỵ sĩ đoàn trưởng lớn tiếng nhắc nhở đoàn viên, đồng thời hắn không thể không an bài nhân thủ, nghĩ biện pháp đem vạ lẹn tỉnh bá tức hộ tống ra khỏi cái này dưới mặt đất thạch thất. Thế nhưng là lúc này liền ngay cả lối vào đều chật ních cự hình nện. Chiến đấu rất nhanh liền tiến vào cháy bỏng trạng thái, mà lúc này cũng xuất hiện thương vong. Thủ lĩnh, bên trong đã đánh thành một đoàn. Quẹ chân nhỏ giọng báo cáo hắn đại bảo bối nhìn thấy tình huống. Ừm. Chắt lơ gật gật đầu. Lúc này hắn đang cầm một cái kính viễn vọng, trốn ở phía sau cây nhìn xem thạch thất cổng. Trước đó vạ lẹn tỉnh dẫn người vừa đến thị trấn sừng dễ lúc, mạ dĩ liền lập tức phát tới tình báo đơn, cũng không cần nàng chạy đến trên đường đi chuyên môn chờ lấy. Đối phương vừa đến liền lập tức mua một nhóm dược thủy, đồng thời còn phái người trực tiếp đem hái hai sư tiểu quán bên trong mạo hiểm giả đều bắt đến trấn hành chính sảnh để thẩm vấn, làm cho toàn bộ thị trấn gà bay chó chạy. Thế là Chát Lơ tại được đến đối phương đã rời đi thị trấn tin tức về sau, lập tức đi tới kiến chúa trước mặt, căn dặn nàng trước không muốn phái ra kiến thợ cùng kiến lính đi ra ngoài, phòng ngừa bị kỵ sĩ đoàn gặp được. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, bọn hắn quả nhiên xông vào nhà ăn. Phía trước mấy ngày Chát Lơ phát hiện những cái kia ong nhện khổng lồ tựa hồ đạt thành một loại bí rượu cân bằng, cũng không quá tiến hành tranh đấu. Đoán chừng là bởi vì chết không ít thành viên, nhưng bây giờ kỵ sĩ đoàn xuất hiện, hẳn là có thể lần nữa kích phát bọn chúng nhiệt tình. Hắn giơ kính viễn vọng, nhìn chằm chằm lối vào, "Ừm, có 3 người đi ra." Chương 149, con kiến thật tốt dùng chương 149, con kiến thật tốt dùng cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, nhìn trên thân áo giáp hoa lệ trình độ, hẳn là Valentine tự mình đến đi. Chắc lơ xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn chằm chằm chạy ra thạch thất 3 người, xem ra ngay cả kỵ sĩ đoàn cũng không dễ đối phó những con kia khổng lồ ong nện. "Thủ lĩnh, nhân loại ở bên trong xuất hiện tương vong." Quẹ chân ghé vào phía sau cây, nhỏ giọng báo cáo, hắn thông qua bí pháp nô bộc nhìn thấy trong thạch thất chiến đấu khốc liệt. "Tốt, ngươi tiếp tục xem." Chát Lơ vô thủ hạ, tiếp tục xem chạy xa vạ lẹn tìm bát tước, xem ra là muốn chạy trốn. Hắn ba một tiếng, khép lại kính viễn vọng, dựa vào thân cây suy nghĩ đến tiếp sau phát triển. Lao ra hỏa kia sau khi trở về hẳn là sẽ điều động quân đội. Chát Lơ bước cằm thấp giọng nói, địch nhân lần này đều quá cường đại, phong bạo huynh đệ hội phía sau phủ bát tước cùng long nhện tộc đàn, vô luận một bên nào đều có thể nhẹ nhõm diệt đi tự mình tộc đàn. Mình muốn phản kháng cái này hai bên cơ bản không có khả năng, mà lại Philip đã hướng về phía pháo đài mà đến, cự chu cự phong lại nhanh muốn khuyết trương đến địa bàn của mình, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn sử dụng phương pháp này. Vì sinh tồn tiếp, bảo trụ hiện tại pháo đài, đây là không có lựa chọn nào khác. Hắn liếc nhìn cách đó không xa yên tĩnh rừng ở dưới cây kiến thợ, mà lại tộc đàn đến tiếp sau phát triển cũng cần kiến thợ cùng kiến lính trợ giúp, cho nên bảo hộ con kiến tộc đàn cũng là cần thiết. Mà chắc lớp như thế chắc chắn vạ lẹn tỉnh bá tức nhất định sẽ xuất động trong lãnh địa quân đội tiêu diệt những này cự hình sinh vật có 3 điểm lý do. Đầu tiên là vấn đề mặt mũi. Làm đã từng quý tộc một viên, Chát Lơ biết rõ những quý tộc này lao ra ngạo mạn lại tham lam, mà lại mỗi tên đều yêu quý mặt mũi của mình. Hắn tại Kim Tức Hoa Thành làm hành chính trợ lý thời điểm, liền thường xuyên nghe nói có chút quý tộc thà rằng cắt xén tự mình cùng người nhà ẩm thực cũng phải quần áo quang vinh đi tham gia vũ hội. Hiện tại Philip chết tại rừng ác ngộng, vạc lén tìm bá tức lại như thế vội vàng làm cho toàn thành đều biết, hắn nhất định không thể nào tiếp thu được đám người đối với hắn trào phúng. Đoán chừng không bao lâu liền sẽ có quý tộc khác phát tới thư tín, trên danh nghĩa là an ủi, trên thực tế là nhìn về vui. Cho nên vì vãn hồi mặt mũi, vạc lén tìm nhất định sẽ xuất binh. Đệ nhị chính là danh vọng, dựa theo dù nhỉ ạ cung cấp tình báo, vã lẹn tín hiện tại chính gấp rút dựa vào hướng Tam Vương Tử chính trị tập đoàn, thế nhưng là một khi thảo phạt thất bại tin tức truyền đi, tất nhiên bất lợi cho vã lẹn tín tại Tam Vương Tử trong tập đoàn địa vị. Nhưng là nếu như có thể thành công tiêu diệt cự chu cùng cự phong, cũng đem việc này báo cáo Kim Tức Hoa Thành, đó chính là một kiện công tích, nói không chừng sẽ được thế nhân chỗ tán thưởng. Chớ đừng nói chi là vã lẹn tín tại bắt đầu mùa đông trước vừa tăng thu một bút phòng ngự thuế, làm cho lĩnh dân tiếng oán than dậy đất. Chắc lơ biết khoản tiền kia đoán chừng là vì chen lên Tam Vương Tử xe cùng xây dựng thêm lãnh địa quân đội, nhưng bây giờ dựa vào quân đội lực lượng đến tiêu diệt cự chu cùng cự phong, vừa vặn có thể chắn tất cả mọi người miệng. Nhưng là có thể hay không ảnh hưởng đến tộc đàn của ta? Chắc lơ nhìn xem vã lẹn tìm biến mất phương hướng, hẳn là sẽ không. Hắn sờ sờ quần áo túi, nơi đó chứa từ Philip nơi đó lấy được bản đồ. Tỷ lệ lớn vã lẹn tìm còn chưa đạt tới pháo đài bản đồ, không phải kỵ sĩ đoàn liền sẽ chia binh hai đường, một đường tìm Philip thi thể, một đường trực tiếp tìm ta báo thù. Mà lại dựa theo Juni A nói, Philip phi thường tức giận những mạo hiểm giả kia đối phủ bá tước bất kính, vã lẹn tỉnh có lẽ sẽ đem chuyện lần này coi như là phong bạo huynh đệ hội âm mưu, cái kia thạch thất cũng giống là một cái di tích. lại hoặc là hắn sẽ đem những này cự chu cùng cự phong xem như là hắc ám đại pháp sư sinh vật cải tạo thí nghiệm. Chát Lơ nhíu mày một cái, nghĩ đến hiện tại vấn đề duy nhất phiền phức chính là vị kia từ trong địa lao trốn thoát huynh đệ hội thành viên. Dù Nhi ạ nói qua Philip còn không có rời đi hắc sư thành liền tiếp vào đối phương vượt ngục tin tức, điều này nói rõ người này còn rất lợi hại, chỉ cần hắn không bị bắt lại, hết thể liền cũng còn an toàn. Không biết nhỏ John phải chăng có thể tìm tới người kia. Thân tinh, ngươi thích ta vừa mới vì ngươi làm thơ tứ tuyệt sao? Giang Hồ nhếch miệng nhe răng vô vỗ trước mặt thụ nhân. Cái này thụ nhân một nhánh cây bên trên treo một cái thẻ gỗ, trên đó viết 213 thần tinh, phía trước 213 là cái này thụ nhân số hiệu, đằng sau thì là Giang Hồ đặt tên cho hắn. Cái này hơn 500 khỏa thụ nhân cũng không có tên của mình, mẫu thụ cũng chưa từng có cho mình hài tử đặt tên, cho nên Giang Hồ vừa đến đã tự tác chủ trương cho những này thụ nhân đặt tên chữ, mà lại đều là từ kia mấy quyển thi tập bên trong trích ra tử, giống như là thần tinh ánh trăng hoa hồng lụa mỏng. Bọn hắn ngay tại cho ngươi thanh lý dây leo, ngươi không nên gấp, nếu như ngươi thấy nhàm chán, ta lại cho ngươi làm một bài thơ như thế nào? Giang Hồ vuốt ve thần tinh vỏ cây, vừa cười vừa nói. Mà thụ nhân mở to mắt, trừng mắt liếc trước mặt gỗ lìn, sau đó từ đại địa bên trên đứng lên, dịch chuyển khỏi hai bước lại ngồi xuống. Đội trưởng, cây này thanh lý xong. Một cái gỗ lìn từ thụ nhân trên thân tuột xuống, đồng thời đem trên lưng giỏ mây đặt ở trên đất, ở trong đó trang 7-8 cái thụ nhân trái cây. Tốt, đem trái cây cất vào khoang chở hàng. Giang Hồ nói, những này gỗ lìn bắt đầu đem trái cây đưa lên bên cạnh kiến thợ trên lưng, nơi đó cố định một cái hình thang ngược khoang chở hàng. Hiện tại bên trong đã đổ đầy thụ nhân trái cây, cái này trang bị lượng liền so một tiểu đội gỗ lìn có thể gánh vác lượng thêm ra mấy lần. Thân tinh, ta đi trước, qua một thời gian ngắn lại tới tìm ngươi. Giang Hồ đi đến thụ nhân bên người, xuề bàn tay ra, tiếp lấy một cỗ lục sắc tinh quang vây quanh thụ nhân thân thể xoay tròn, như là một trận gió mát, thụ nhân thoải mái lay động trên đầu lá cây. Sau đó hắn nhìn xem đi xa gỗ lìn, lại thở dài một hơi, cái này gỗ lìn nếu như là câm điếc liền tốt hơn rồi. Không bao lâu, Giang Hồ một nhóm liền trở lại dưới mặt đất thạch thất cửa vào, bọn hắn hết thảy thúc đẩy bốn con kiến thợ, trong đó hai cái chứa trái cây, hai cái mang người, đồng thời cách đó không xa, có mấy cái kiến thợ cũng hướng bên này đi tới, kia là chín ngón dẫn đầu hái thuốc đội ngũ. Chín ngón trong đội ngũ chỉ có hai con kiến thợ, còn lại gỗ lìn đều là đi bộ, này chủ yếu là vì ứng đối cùng mạo hiểm giả đột nhiên xung đột, mà lại bởi vì bọn hắn không cần lại cóng đổ đầy thảo dược túi đeo lưng lớn, hành động càng thêm phong dong. Có phát hiện gì sao? Giang Hồ nhảy xuống kiến thợ, đi hướng chín ngón. Không có, hôm nay không có gặp mạo hiểm giả. Chín ngón lắc đầu, sau đó để gỗ lìn điều khiển kiến thợ trở lại trong thạch thất, bất quá phía trước thoáng tìm nhầm địa phương, quẹ chân không tại, có chút lạc đường. Chờ thủ lĩnh vẽ ra nơi này địa đồ là được. Giang Hồ hướng về phía trước mấy bước, cho kiến thợ nhường ra đường, thủ lĩnh nói về sau cái cửa này sẽ phong kín, chờ độc nhãn bọn hắn lại mở một cái cửa ra. Ừm. Chín ngón đưa mắt nhìn kia hai con kiến thợ rời đi. Ngay tại lúc đó, tây bộ trong thạch thất, độc nhãn chính chỉ huy kia mấy con gỗ lìn đem kiến thợ móc ra thổ đều chuyển rời đến một cái khác kiến thợ trên lưng khoang chở hàng. Cẩn thận, đừng ảnh hưởng đến kiến thợ. Hắn lớn tiếng nhắc nhở cái này mấy con gỗ lìn. Nếu như hỏi tộc đàn bên trong ai thích nhất kiến thợ, độc nhãn khẳng định sẽ nói là tự mình. Hiện tại có kiến thợ hỗ trợ đào móc, tốc độ so trước đó dựa vào mấy con gỗ lìn nhanh nhiều. Hắn nhìn xem không ngừng chuyên trở ra ngoài đất đá, tự đủ, những này đoán chừng đủ chúng ta đào một ngày. Hiện tại có kiến thợ hỗ trợ đào móc, lại có thể trợ giúp bọn hắn đem đất đá vận đến bên ngoài đổ sạch. Mà lại càng mấu chốt chính là, những này kiến thợ tại đào thời điểm sẽ phun lên axit phò mái để thổ nhưỡng ngưng kết. Cái này so trước đó bọn hắn đào một khoảng cách liền cần chống đỡ mấy cây đầu gỗ muốn thuận tiện rất nhiều. Độc quản lý, phía trước tiếp tục đào móc sao? Đầu đội phủ văn dây ra gỗ lìn đi tới độc nhãn bên cạnh hỏi. Ta xem một chút đi. Độc nhãn từ phía sau lấy ra một tờ giấy, phía trên này là thủ lĩnh họa giản dị sơ đồ phát thảo. Hắn nói cho độc nhãn cứ dựa theo dạng này đào, phía trước muốn đào ra một cái dưới đất không gian. Thủ lĩnh nói ở giữa cần mấy cây cột làm tốt trèo trống. Ngươi trước hết để cho kiến thợ đào ra một phiến khu vực, ta để cái khác kiến thợ gánh đầu gỗ đi qua. Rất nhanh hai người thương lượng hoàn tất, đào móc thi công tiếp tục. Thủ lĩnh nói phiến khu vực này đối tộc đàn tương lai rất trọng yếu, nhất định phải kiến thiết tốt. Độc nhãn mượn nhờ bó đuốc túi đầu nhìn xem sơ đồ phát thảo, nơi này màu lam nấm hình quang còn rất ít, bên ngoài những cái kia tiểu yêu tinh ngay tại sản chỗ dẫn đầu dưới không ngừng thúc lấy những cái kia nấm. Về sau nơi này sẽ là tộc quần ruộng đồng, chỉ cần những này thụ nhân tộc đàn tồn tại, tộc đàn liền vĩnh viễn không thiếu ăn. Hắn nhớ lại thủ lĩnh lời nói, cảm giác được tự mình giống như tại làm một kiện rất lợi hại sự tình. Nhắc đến ăn, hình như nói giữa chưa sẽ ăn đồ vật mới. Độc nhãn nở nụ cười, bất quá buổi sáng biết được tin tức này thời điểm, vì cái gì chín ngón sắc mặt có chút kỳ quái đâu. Độc quản lý, thủ lĩnh tìm ngươi. Một con gỗ lìn chạy tới. Tốt, các ngươi làm trước. Hắn lập tức chạy chậm thẳng đến truyền tống môn, kết quả tại truyền tống môn nơi đó trông thấy Chát Lơ đang chờ hắn. Thủ lĩnh, ngài tại sao tới đây? Độc nhãn lập tức lại gần, cung kính nói, ta đến xem nơi này tiến độ. Chát Lơ đối với hắn khoát khoát tay, vì ứng đôi hắn đối vạ lẹn tỉnh quân đội công kích suy đoán, cần mau chóng đối pháo đài bên kia cũng tiến hành một phen cải tạo. Chát Lơ tại suy nghĩ nếu như bên này đào móc không có vấn đề gì, liền điều độc nhãn trước đi cải tạo pháo đài, dù sao nơi đó càng trọng yếu hơn một điểm. Nơi này tiến độ không có vấn đề, thủ lĩnh. Độc nhãn cười đến mức vô cùng sán lạ, hắn cảm thấy mình chuyện làm bây giờ rất không tệ. Sự tình là như thế này, pháo đài bên kia cũng cần đồng thời khởi công, ta chuẩn bị đem cửa chính hủy đi, che giấu. Sau đó chúng ta lại đào một cái ẩn nấp lối ra. Chát Lơ tại độc nhãn trước mặt khoa tay lấy, không biết có thể làm tới không. Độc nhãn suy nghĩ một chút, nói, có thể, nhưng là pháo đài tốc độ sẽ chậm một chút, chúng ta bây giờ có kiến thợ, những này đào móc làm việc trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Vậy thì tốt, ngươi tổ chức nhân thủ, mau chóng bắt đầu, ta lát nữa liền đem sơ đồ phát thảo hỏa cho ngươi.
Chatler gật đầu, bố vô độc quản lý bà bay, hắn chờ chút muốn đi lãnh địa lần nữa thăm dò một chút, thử tìm một cái càng thêm ẩn nấp khu vực coi như pháo đài lối ra. Lần này đem pháo đài vết tích từ phía trên vùng rừng rậm này xóa đi, như thế vạ lẹn tỉn muốn tìm ta cũng rất khó khăn.
Chương 150, thông minh vạ lẹn tỉn chương 150, thông minh vạ lẹn tỉn cảm tạ mình chủ ở SDA đã ủng hộ chương chuyện này, còi họ cái này lao hỗn đản, phát một phong thư đến giả mù sa mưa khuyên ta nén bi thương. Vạ lẹn tỉn bá tức phẫn nộ 2-3 lần liền đem bức thư xé thành mảnh nhỏ, hữu tâm khuyên bảo, còn tờ mờ dùng vẩy nước hoa giấy viết thư, rõ ràng chính là xem ta trò cười. Tức ra, tín sứ còn chờ ngài hồi âm, ngài nhìn thư ký cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, đem hắn đánh đuổi ra. Vạ lẹn tỉn hét lớn một tiếng, quăng bức thư trong tay về phía thuộc hạ, bất quá vài giây đồng hồ về sau, hắn còn nói thêm, ngươi tìm người tùy tiện giúp ta hồi âm, không cần dùng vẩy nước hoa giấy viết thư. Hắn cắn răng từng chữ nói ra, giúp ta tạ ơn sự quan tâm của hắn. Nói xong, bá tước trùng điệp một quyền nện ở trên bàn sách, khắc hoa văn bản gỗ đọc sách phát ra một tiếng vang trầm. Trước đó hắn được hai cái kỵ sĩ đoàn thành viên hộ tống thoát đi rừng ác ngộng, cái này khiến hắn mặt mũi không ánh sáng, vốn cho là mang lên 40 người kỵ sĩ đoàn sẽ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới gặp phải cự hình nện cùng ngọng. Khi thấy bọn chúng ma sát răng phát ra chi chi thanh âm xông lại lúc, vạ lẹn tỉnh đã hoàn toàn bị dọa ngây người. Thật vất vả trốn về hát sư thành, hai ngày này ban đêm đi ngủ hắn đều sẽ bị ác ngộng bừng tỉnh, không phải nện từ trướng màn bên trên nhảy xuống ép ở trên người hắn, chính là ông ngậm phi liêu đầu người mở miệng hỏi hắn lúc nào dẫn hắn về nhà. Vạ lẹn tỉnh đã bị dày vò đến có chút tinh thần hoảng hốt. Thưa ra, hiện tại liền muốn xuất binh sao? Thư ký tới cửa chuyển lời xong bá tước mệnh lệnh về sau, lại trở lại trước bàn sách.
Xuất binh.
Vạ lẹn tỉnh gật đầu nói, ngươi lập tức mô phỏng một phần lãnh chúa lệnh, triệu tập quân đội lập tức tập kết. Nhưng là xuất động quân đội sẽ hao phí đại lượng thuế ruộng. Thư ký suy nghĩ một chút, còn là khuyên can nói, không bằng lại triệu tập một chi kỵ sĩ đoàn đi di tích bên trong.
Không, kỵ sĩ đoàn đã không có bao lớn tác dụng.
Vạ lẹn tỉnh thở dài. Báo cáo mới nhất 40 người kỵ sĩ đoàn chỉ sống sót 1-2 người, nếu như lại phái một chi kỵ sĩ đoàn cũng không có niềm tin chắc chắn gì, mà lại những kỵ sĩ đoàn kia không phải người ngu, khẳng định đã nghe qua hát sư kỵ sĩ đoàn kết quả, thuê bọn hắn sẽ tiêu tốn càng nhiều đồng bảng, lúc này phái quân đội ngược lại càng tốt hơn. Hắn từ trên bàn cầm lấy một phong thư đưa cho thư ký, ra hiệu đối phương nhìn xem.
Tam Vương Tử hồi âm.
Thư ký kinh ngạc một tiếng về sau, lập tức nhanh chóng đọc toàn văn, trên thư không có cái gì thực chất nội dung, chỉ là tại tán dương tức gia tộc của ngài lâu dài thủ hộ rừng ác ngộng công tích, hơn nữa còn nói rất ngưỡng mộ ngài. Chờ mong có cơ hội tự mình nghe ngài nói lên trong rừng rậm sự tình. Thư ký cung kính đem giấy viết thư thả lại trên bàn sách, lùi hai bước, cái này Tam Vương Tử thật đúng là cái tiêu chuẩn quý tộc, toàn bộ nội dung thư đều là không đau không ngứa ngôn ngữ ngoại giao, cam kết gì đều không có, chỉ là muốn cùng ngài trước thành lập liên hệ. Kim Tước Hoa gia tộc tiểu hồ ly mà thôi.
Vạ lẹn tin cười suy một hồi, cho nên nói hiện tại cần xuất binh, chứng minh một chút tác dụng của ta.
Đánh thắng trận này, còn có thể hướng Vương Đô báo công, cũng coi là một phần danh vọng, đến lúc đó nữ nhi của ta đi Vương Đô cũng có thể hoàn thành rất nhiều chuyện.
Nói xong, hắn nắm chặt nắm đấm, vốn là kế hoạch để Phi Ly đi, dù sao cũng là hắn duy nhất nam tính người thừa kế, nhưng bây giờ chỉ có thể để nữ nhi đi Vương Đô.
Nhưng là tiền tài phương diện thư ký nhỏ giọng nói,
lại tăng thu một lần thuế đi.
Chúng ta bắt đầu mùa đông trước đã trưng thu qua một lần, thực ra.
Thư ký lập tức nhắc nhở, hắn rất muốn nói những cái kêu bình dân đã tiêu oán than dậy đất.
Không sợ.
Vác lén tín nuốt một chút tự mình tròm dâu dê, trước xuất binh, thanh thế lớn một chút, sau đó chuyển mấy cái chết mất nện khổng lồ đưa đến trong lãnh địa để dưới đáy bình dân nhìn xem, về sau lại thu thuế.
Trưng thu xong qua mấy ngày, lại biểu hiện ra cho bọn hắn ong lớn thi thể, dạng này những cái kia bình dân liền không có bao nhiêu lời oán giận, dù sao tiền không có mệnh trọng yếu.
Thư ký nghe xong, suy nghĩ một chút, nói tiếp, có thể thực hiện, mà lại hai loại cự quái thi thể cũng có thể vận đến Kim Tức Hoa Thành đi, bây giờ thời tiết không có như vậy nóng bức, chỉ cần thuê một cái pháp sư học đồ liền có thể hữu hiệu bảo tồn thi thể, dạng này càng thêm có thể có trợ giúp ngài danh vọng.
Cái kia phong bạo huynh đệ hội phạm nhân vượt ngục còn không có bắt đến sao?
Vác lén tin liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Rất xin lỗi, tức ra, còn không có. Ta đã đang thúc giục gấp rút đội trị ăn. Ta luôn cảm thấy chúng ta giống như bị người nào lừa gạt. Ta thậm chí cảm thấy đến phong bạo huynh đệ hội khả năng cũng chưa chết, bọn hắn chỉ là lần trốn đi. Lần này cố ý dẫn đạo chúng ta đi cái kia di tích.
Vác lẹn tin hít mắt, ngữ khí mang theo hồng nghi.
Ách, xác thực sẽ có loại khả năng này. Bất quá đội trị ăn đã tại thành nội gấp rút điều tra, mà lại tất cả cửa thành đều gia tăng nhân thủ, tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt được cái kia phạm nhân vượt ngục.
Gấp rút chút, ta đoán chừng phía sau có âm mưu gì. Những cái kia to lớn sinh vật cũng không có đơn giản như vậy sẽ xuất hiện, có lẽ là cái nào đó tà ác pháp sư làm sinh vật thí nghiệm.
Được rồi, thưa ra, ta lát nữa liền đi thúc giục đội trị an.
Thư ký gật gật đầu, sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, còn có một việc, lần trước hướng ngài báo cáo liên quan tới trong rừng rậm tụ tập được một đám gỗ lìn sự tình, nghe nói trước đó có một vị thuế vụ quan liền bị bọn hắn sát hại.
Ta biết, vừa vặn lần này liền cùng nhau giải quyết.
Vác lén tỉnh trong giọng nói để lộ ra một tia khinh thường, không cần một ngày là có thể đem những cái kia gỗ lìn xử lý xong, sau đó toàn lực đối phó những cái kia cự hình quái vật.
Ngươi đi xuống đi, mau chóng phát thảo một phần chiêu mộ làm giả tới.
Hắn phất phất tay, đuổi đi thủ hạ, tiếp lấy hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài.
Phanh hắn hung hăng một quyền nện ở trên tường, đừng để ta tìm tới ngươi, giấu ở cống ngầm ra hỏa.
Thưa ra,
một tiếng báo cáo ở ngoài cửa vang lên, vạ lẹn tỉnh lên tiếng để đối phương tiến đến.
Ngài thư tín, là của thị vệ trưởng Dù Lẹn. Người đến là một cái chừng 20, khuôn mặt ốm yếu, tóc có chút xốc xếp thị vệ. Đặt lên bàn đi. Vạ Lẹn Tỉnh bá tức tùy ý nói một câu, tiếp lấy hắn liếc qua thị vệ, "Ô Bồ Đồ, thư này là từ Hỏa Cự Thành phát tới, ngươi có muốn hay không trở về Hỏa Cự Thành một lần?"
"Không, thưa ra, ta không nghĩ trở về."
Thị vệ nói.
"Ngươi đi xuống đi."
Vạ Lẹn Tỉnh khoát khoát tay, quay người tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. "Nghe nói chưa?" Một cái mạo hiểm giả dùng trường kiếm trong tay vừa đi vừa về khuấy động trước mặt bụi cỏ, đồng thời quay đầu cùng sau lưng đồng đội trò chuyện.
"Nghe nói cái gì, mắt sói, ngươi tốt nhất để ý xung quanh."
Hắn đồng đội lớn tiếng nhắc nhở hắn. "Bá tước gia thiếu gia vậy mà chết tại di tích bên trong, mà lại Vạ Lẹn Tỉnh bá tước tự mình đi cái kia di tích cũng thiếu chút mất mạng." Tên là mắt sói mạo hiểm giả trừng đôi mắt màu xanh lục của mình, trêu tức nhìn xem đồng đội, "Thật nhiều người đều nói di tích kia bên trong có một cái rất cường đại hắc ám thuật sĩ."
"Hắc ám thuật sĩ?"
Hắn đồng đội tiếp lời, "Ta nghe nói tử quán bên trong đều nói những cái kia gỗ lìn chính là cái này hắc ám thuật sĩ thuộc hạ,
chính là đám kia gỗ lìn."
Mắt sói quay người tiếp tục chọc bụi cỏ, "Chúng ta chính là đi hái ít thảo dược, hẳn là sẽ không gặp phải bọn hắn."
"Không gặp phải tốt nhất."
Mắt sói tiếp tục ở phía trước do đường, hiện tại mặc dù bắt đầu mùa đông, nhưng là vẫn cần cẩn thận, trong bụi cỏ lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra một ít động vật tập kích đi qua mạo hiểm giả. Đi ra mấy bước tới phía dưới bóng một cây đại thụ, mắt sói tại nguyên chỗ đứng mấy giây.
"Có phát hiện gì sao?"
hắn đồng đội hỏi. Tiếp lấy mắt sói dẫn theo trường kiếm, hướng sau lưng vẫy tay. Khi hắn hai cái đội viên đi tới thời điểm, liền trực tiếp quay người đâm một nhát. Hai cái này mạo hiểm giả cũng là có chút kinh nghiệm, trước đó liền nghe nói trong rừng rậm có cái u hồn sẽ phụ thân, nếu như đồng đội có cái gì biến hóa kỳ quái, nhất định phải cẩn thận. Bọn hắn nhanh nhẹn tránh qua mũi kiếm của mắt sói, ngay sau đó vung vẩy vũ khí trong tay xông tới. Trung quanh không ngừng truyền đến ào ào bụi cỏ âm thanh, mạo hiểm giả lập tức cảnh giác, bọn hắn phát hiện đã có không ít gỗ lìn xông tới. Bọn hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp xoay người chạy, không có chút nào ham chiến, trước đó tại Hái Thai Sư tiểu quán đã nghe qua rất nhiều người gặp phải đám này gỗ lìn kinh lịch. Hiện tại tiểu quán bên trong không ngừng có mạo hiểm giả phàn nàn bọn hắn bị gỗ lìn đuổi theo đánh, bất quá cũng không có cách, một cái xuất quỷ nhập thần u hồn mang theo hơn 50 con gỗ lìn, đây cũng không phải là mạo hiểm giả tiểu đội có thể đối phó. Phúc nhìn xem kia hai cái mạo hiểm giả càng chạy càng xa, mắt sói trực tiếp cho mình cắt cổ, sau đó mặt thẻo từ trên lưng hắn xuống ra.
"Mạo hiểm giả đã sợ hai ta."
Mặt thẻo câu lên một cái khoe miệng, sau đó hắn nhìn xem chung quanh cầm các loại vũ khí thủ hạ, đám này gỗ lìn không biết là đánh thắng nhiều lần mạo hiểm giả nguyên nhân, còn là cái gì khác, nhìn qua đều giơ vũ khí phấn khởi vô cùng.
"Làm sao còn tìm không thấy, ta phải tìm mục tiêu."
Mặt thẻo nhíu mày nhìn xem dưới chân thi thể, chẳng lẽ là đã bị mạo hiểm giả giết chết sao?
Nếu như thế liền lợi cho hắn quá.
Bất quá ta như là đã mạnh như vậy, phải tìm điểm những chuyện khác làm.
Mặt thẻo thâm trầm nở nụ cười, hắn hiện tại là ưu hồn, không cách nào lại ăn thủ hạ nấu đồ ăn, cái này khiến hắn mất đi rất lớn niềm vui thú, thế là chỉ có thể thông qua sự tình khác đến tìm về loại kia vui vẻ.
Mặt thẻo hiện tại đồng dạng dựa vào tra tấn mạo hiểm giả cùng thủ hạ, đến thể nghiệm trở thành thủ lĩnh cảm giác, bất quá bây giờ hắn có ý nghĩ mới, có thể đi rừng rậm bên ngoài cướp bóc thôn trang, cái kia hẳn là sẽ càng vui hơn.
Tìm tiếp, nếu là tìm không thấy, liền ra rừng rậm đi chơi.
Hắn cười hắc hắc, thanh âm sắc nhọn chói tai.
"Hai người các ngươi, tới."
Mặt thẻo chỉ hướng hai con gỗ lìn, kia hai con gỗ lìn run rẩy đi lên trước, ngươi dùng cây gậy đánh hắn.
Mặt thẻo nhìn xem tự mình một cái thủ hạ đánh đập một con khác gỗ lìn, không có mệnh lệnh của hắn chỉ có thể tiếp tục ra sức đánh.
"Hắc hắc hắc."
Hắn lớn tiếng cười, "Ta là thủ lĩnh, ta là thủ lĩnh."
Không có gỗ lìn dám bất tuân hắn, trước đó không phải là không có gỗ lìn muốn chạy trốn, nhưng đều bị hắn giết chết, mà lại mặt thẻo hiện tại giấu ở bóng tối hoặc là dưới mặt đất, cả ngày không cần đi ngủ, hiện tại những này gỗ lìn chỉ có thể nghe lệnh của hắn.
"Lục đàn, ngươi đến cùng ở đâu?"
Mặt thẻo lớn tiếng gào ghét.
Chương 151, khách nhân đến. Chương 151, khách nhân đến. Cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, quân đội đã đến thị trấn sừng dê rồi.
Chatler cầm trong tay mạ dị tình báo đơn, trước mặt đạ gạt thạ chính đang lật xem trên tay kim tức hoa thành quý tộc phía sau rèm tre.
"Pháo đài cải biến còn không có không hoàn thành a?"
À gạt thạ say sưa ngon lành xem sách, cũng không ngẩng đầu.
"Ừm, chỉ là đem cái kia hành lang cửa vào cho lấp đầy, hiện tại dù nỉ ạ đang mang theo tộc nhân ở nơi đó thúc đẩy sinh trưởng cỏ xanh, che giấu vết tích đâu."
Chatler cầm lấy bút tại trên tình báo vòng lên mấy chỗ trọng yếu nội dung, thông đạo mới còn tại đảo, lần này cần đảo một cái lớn thông đạo, mà lại muốn bình thẳng, thuận tiện kiến thợ cùng kiến lính ra vào. Nguyên bản hành lang rất nhỏ hẹp, về sau tuy có đảo mới, nhưng kiến thợ trên lưng còn khoang chở hàng về sau liền không cách nào ra vào, đây cũng là Chatler chuẩn bị một lần nữa mở một cái mới cửa vào nguyên nhân một trong. Đến không ít người, hơn nữa còn vận thật dài một dải xe ngựa vật tư, xem ra Vạ Lẹn Tỉnh là muốn một lần đem cự chu cùng cự phong đều giải quyết hết.
"Xe đối với chúng ta có ảnh hưởng sao?"
Agatha ngẩng đầu nhìn một chút Chatler.
"Tạm thời không có, hiện tại chủ yếu kiến thiết trọng tâm tại thụ nhân phân khu nơi đó, pháo đài phiến khu vực này thảo dược ta đã để mắt đỏ dẫn người, khẩn cấp hai xong, khoảng thời gian này cũng chỉ ở bên kia đi săn, lại thêm mạch nước ngầm cá con, sống trên nửa tháng đều không có gì độ khó, dù sao chúng ta có thể thông qua truyền tống môn tiến hành vật tư vận chuyển."
Chatler nói xong lại bổ sung một câu, "Muốn để mạ gì đi mua một chút vận hàng xe đợi nhỏ, dạng này thuận tiện tại pháo đài bên trong hành động.
Ngươi nhớ kỹ để cho thủ hạ tìm thử xem nơi nào có biến dị ma thú, hiện tại phù văn băng cột đầu vật liệu không đủ."
Agatha lật một tờ, tiếp tục nói, "Ta cần lại đến một ít ma thú vào ngoài."
"Tốt, không có vấn đề."
Chatler gật đầu biểu thị biết, dược thủy bán rất tốt.
"Phải không?"
"Ừm, trị liệu dược thủy cùng khu trùng dược thủy bán tốt nhất, ta đi tiểu trảo nơi đó nhìn xem."
Chatler trực tiếp đứng lên rời đi. rất nhanh hắn liền gặp được ngay tại nấu thuốc nhuyễn hành chi trảo. Hắn hiện tại chính ngâm mình ở một cái đường kính nửa mét vạc thấp bên trong, lần lượt xoa xoa tự mình mỗi cái xương cốt, làm lấy sạch sẽ. Hiện tại trảo tổng công chủ yếu là chế tác trị liệu dược thủy, cái khác dược thủy chế tác lượng không lớn, mà giống khu trùng dược thủy dạng này không cần ma lực liền có thể chế tác, hiện tại đã đều là gỗ lìn phụ trách pha chế. Thế nào? Ba cái nồi nấu bạn có thể quen thuộc sao? Chắt lơ đi đến giá đỡ bên cạnh hỏi, hắn cho tiểu trảo mua một cái giá đỡ, về sau đem cái kia vạc thấp thả đi lên, cái này khiến nhuyễn hành chi trảo nhìn qua có điểm giống nằm bò trên nhà cây cho mèo đồng dạng. Không có vấn đề, hiện tại vừa vặn. Tiểu trảo rỡ xuống tự mình trên ngón tay cái xương ngón tay, xoa nắn sạch sẽ, tựa như cho mình kỳ cọ tắm rửa đồng dạng. Tiệt tốt. Chắt lơ liếc mắt nhìn kia ba cái nồi lớn đang nổi bong bóng, xem ra trảo tổng công đã đến cực hạn, qua một thời gian ngắn ta sẽ hướng bắt thăm dò, nếu có phát hiện gì sẽ lập tức nói cho ngươi. Tốt, cảm ơn ngươi. Tiểu trảo dựng đứng lên, ngón giữa hướng chắt lơ uốn lượn mấy lần, ra hiệu tự mình biết. Phía khu vực này thảo dược đều thu hết, hiện tại ngay tại thu thập thụ nhân khu vực. Chắt lơ cáo biệt nhuyễn hành chi trảo, chờ vã lẹn tỉnh giải quyết kia hai chi cự thú chủng tộc, ta liền có thể tại con kiến khu vực thu thập dược thảo. Nếu là tiểu trảo ưu tú như vậy nhân viên lại có mấy cái liền tốt. Hắn nhìn phía xa ngay tại chiếu cô nấm bò húc tiểu yêu tinh nhóm, nếu như có thể tìm tới hắn chủ nhân, để con kia vu yêu đưa ta mấy cái khô lâu binh liền càng tốt hơn. Binh nông hợp nhất. Ban đêm, thị trấn sừng dê, quán trọ ánh trăng. Kéo mã lần nữa trên mặt đất bố trí tốt triệu hoán trận pháp, nàng đọc lên chú ngữ, không bao lâu trong pháp trận liền bốc lên một đám gói trắng. Gỗ lìn, ngươi còn không có tìm tới ta muốn mục tiêu sao? Nàng ánh mắt xâm nhiên nhìn xem dần dần hiện hình mặt thẹo. Ngươi quay dậy của ta niềm vui thú. Mặt thẹo trong giọng nói có một tia bất mãn, hắn vừa mới đang xem thủ hạ của mình chơi đùa lúc này bị cưỡng ép triệu hoán tới, đánh gậy hắn hưởng thụ. Gỗ lìn, ngươi tựa hồ quên tự mình là ai? Kéo mã khoe miệng vẩy một cái, chậm rãi giơ tay trái lên. Ta là mặt thẹo, ta là gỗ lìn tộc quần thủ lĩnh. Mặt thẹo vòng quanh cả phòng phi hành, tùy ý phát ra tiếng cười chói tai. Ngươi chỉ là một cái kẻ đáng thương mà thôi. Kéo mã căn bản cũng không có đi nhìn con kia vui sướng gỗ lìn, nàng trực tiếp thôi động ma pháp, trong tay trái nuốt ruồi son lần nữa bắt đầu lấp lánh. A, dừng tay. Mặt thẹo đâm vào trên vách tường, giống khói một dạng tàng ra, tiếp lấy những này khói trắng chìm đến góc tường, chậm rãi ngưng tụ thành một con đang đánh lăn gỗ lìn. Trên người hắn còn không ngừng luồn lên mấy đầu màu đỏ hổ quang điện. Là ai nói cho ngươi, có thể không xưng hô ta là chủ nhân? Kéo mã đi tới, lạnh lùng nhìn xuống trên mặt đất rãy rủa mặt thẹo. Chủ nhân, ta biết. Mặt thẹo nhận thụ lấy linh hồn thiêu đốt đau đớn, đành phải quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ta đã cho ngươi đầy đủ thời gian, nhưng ngươi vẫn không có mang đến cho ta dù là một chút xíu tin tức hữu dụng. Kéo mã khẽ ngẩng đầu, ngạo mạn nói, ta cảm thấy ngươi tựa hồ không có tồn tại tất yếu. Không, chủ nhân, ta nhất định sẽ tìm tới, mời ngài để ta tiếp tục, rất nhanh liền sẽ có tin tức. Mặt thẹo điên cuồng đập lấy đầu, cầu khẩn đối phương. Hắn biết nếu như cái này nữ pháp sư phá hư triệu hoán nghi thức, tự mình khả năng liền sẽ trở lại Minh Hải, kia liền không có cách nào làm gỗ lìn thủ lĩnh. Hắn mới làm bao lâu thủ lĩnh, loại kia quyền sinh sát trong tay, nhất ngôn cựu đỉnh cảm giác đã để hắn toàn thân xốp giòn ngứa. Mặt thẹo cũng không muốn hiện tại mất đi đây hết thảy. Ta lại cho ngươi 5 ngày thời gian, nếu như còn không có tin tức kéo mã lạnh lùng nói. Sau đó linh hồn thiêu đốt lần nữa có hiệu lực, trước mặt gỗ lìn đều thảm trên mặt đất lần nữa dây rủa run rẩy. Cút đi. Nàng phóng thích ma pháp về sau, nhìn cũng không nhìn mặt thẹo, ghi nhớ, 5 ngày. Vâng, chủ nhân. Mặt thẹo đứng thẳng lôi kéo đầu chậm rãi bay ra vách tường, vừa đến ngoài phòng, hắn liền nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên trong. Ta là thủ lĩnh, ta là thủ lĩnh, không ai có thể uy hiếp ta. Hung dữ nói vài câu về sau, mặt thẹo toàn thân run rẩy hướng rừng rậm bay đi. Gỗ lìn chính là quá ngu xuẩn, thật sự là khó dùng. Kéo mã hận hận nói, nàng đi hướng chiếc giường, chuẩn bị nhìn chút thư tịch cho dễ chìm vào giấc ngủ. Phải không? Trong gương một cái khác kéo mã khẽ cười nói. Kéo mã lập tức quay người nhìn xem người trong kính, trên mặt rất mất tự nhiên. Ta đổ vật cũng chờ thật lâu. Người trong kính thở dài, ngữ khí có chút ưu oán. Chủ nhân, ta đã đang cố gắng, vừa mới chính là ta triệu hoán gỗ lìn, bọn hắn trong rừng rậm rất nhiều, sẽ vì ta tìm kiếm. Kéo mã cung kính khẽ thi lễ. Ngươi rất có ý tưởng. Người trong kính hơi cười, tiếp lấy mắt trái của nàng biến thành một cái thâm thúy lô đen, mắt phải thì từ màu tím biến thành sen lẫn quấn quanh đỏ lam hai màu, sau đó bên phải hồng quang lóe lên, kẹo mạ liền thống khổ ngồi sập xuống đất. Chiêu này thật có ý tứ, Agatha, a, hoặc là nói, kẹo mạ. Người trong kính cười ha hả nói, ngữ khí nghe vào thậm chí rất nhẹ nhàng. Chủ nhân, ta sắp tìm được rồi. Kẹo mạ quên tay, giang du lên, đức quáng nói ra mấy chữ. Tốt ta, ta vẫn là rất có kiên nhẫn, dù sao cũng đã chờ mấy ngàn năm. Người trong kính quay người hướng chỗ sâu đi đến, dần dần biến mất thân ảnh, đừng để ta thất vọng. Kéo mạ gắt gao cắn môi, nàng đưa tay nắm lên trên bàn cắt hoa quả tiểu đao, bá một chút vạch phá khuôn mặt của mình, máu tươi lập tức liền theo gương mặt nhỏ xuống tại váy của mình bên trên. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Nàng liên tục vạch mấy đao, thanh âm trầm thấp tựa như gào thét mâu thú. Thế nhưng là vài giây đồng hồ về sau, trên mặt nàng vết sẹo liền tự động khép lại, không có bất kỳ cái gì vết tích, toàn bộ khuôn mặt trần bóng như lúc ban đầu. Kéo mạ nhìn chằm chằm vừa mới không cẩn thận vạch phá bàn tay, hiện tại đã máu chảy ồ ạt, nàng ngơ ngác ngồi dưới đất, mấy phút về sau mới đứng dậy tìm đồ đem trên tay vết thương băng bó lại. Thực ra, dấu chân rất mới mẻ, hẳn là ngay ở phía trước. Một tên binh lính đi tới vạ lẹn tín trước mặt, báo cáo phát hiện tình huống. Số lượng đâu? Vạ lẹn tín rất tùy ý hỏi, mục tiêu chính là một đám gỗ lìn, cái này khiến hắn căn bản là không làm sao có hứng nổi. Ước chừng 50 cái trở lên. Đuổi theo,
đem bọn hắn tất cả đều giết. Vạ Lẹn Tỉnh khoát khoát tay, không kiên nhẫn đuổi đi binh sĩ. Rất nhanh, đám này chiêu mộ binh sĩ ngay tại kỵ sĩ dẫn đầu dưới, hướng phía trước nhanh chóng đẩy tới. Bô bô trong rừng rậm truyền đến từng tiếng kêu thảm, đám kia gỗ lìn tao nộ những binh lính này công kích. Mặt thèo lập tức hướng một sĩ binh vào tới, chuẩn bị phụ thân đối phương, nhưng nhân loại đội ngũ hậu phương lấp lánh lên một trận quang mang chói mắt, rất nhanh một chi kim quang lóng lánh mũi tên liền xuyên thấu hắn thân thể. Ai đã mặt thèo bị mũi tên ánh sáng kia thiêu đốt đau đớn có nhịn, hắn trông thấy một người mặc kim văn màu trắng trường bào ngắn hướng hắn đi tới. Trong tay người kia pháp trượng chính lóe ra bạch quang chói mắt, phản phất lập tức liền sẽ lại bắn ra một cây ma pháp mũi tên. Mặt thèo sợ hãi đến cái gì cũng không để ý, hắn quay người liền hướng dưới mặt đất chui vào, nhanh chóng chạy vọt về phía trước trốn, vừa mới công kích đối với hắn tổn thương hoàn toàn không kém gì tối hôm qua tiếp nhận linh hồn tiêu đốt. Quang minh giá tỏa. Cái kia xuyên trường bào ngắn người nô ra pháp trượng, một đạo tỏa sáng quang mang bay tới đằng trước, cắm vào trong đất. Một lúc sau, hắn nhíu mày lắc đầu, quay người đi hướng được mấy người lính vây quanh Vạ Lẹn Tỉnh bá tước. Thật có lỗi, bá tước, cái kia gỗ lìn chạy trốn. Xa vị hệ tư tế, dạng này sẽ có cái gì tai họa ngầm sao? Vạ Lẹn Tỉnh lập tức ngữ khí lo lắng hỏi. Yên tâm đi, bá tước đại nhân, ta sẽ tiếp tục truy tung hắn, thẳng đến vì ngài thành trừ cái này con gỗ lìn. Xa vị hệ tư tế đỡ ngực không người nói. Vậy quá tốt, tư tế, toàn bộ nhờ ngươi. Vạ Lẹn Tỉnh mặt lộ mừng rỡ, tiến lên đỡ dậy đối phương. Quang minh ở trên, ta hiện tại liền đi truy tung hắn, ngài không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Xa vị hệ tư tế cũng không quay đầu lại xoay người liền hướng trong rừng rậm đi đến. Vạ Lẹn Tỉnh mỉm cười nhìn tư tế đi xa, tiếp lấy nụ cười trên mặt lập tức sụt xuống. Đồ đần, để ngươi giết ú hồn ngươi thật đúng là nhìn chằm chằm ú hồn. Mệnh lệnh tất cả mọi người, không cần phải để ý đến những này gỗ lìn, có người sẽ xử lý, lập tức chỉnh đốn đội ngũ, lên đường. Rất nhanh, binh sĩ tập kết hoàn tất, lập tức chuyển hướng phía bắc. Chờ những binh lính này sau khi đi, trong bóng tối toát ra một cái thân ảnh màu trắng, mặt thẹo che lấy nơi bả vai bút kim quang thiêu đốt vết thương, đi theo. Chương 152, thông minh mặt thẹo chương 152, thông minh mặt thẹo cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, tức ra, các binh sĩ chuẩn bị hoàn tất. Một vị kỵ sĩ đứng tại Vạ Lẹn Tỉnh trước mặt lớn tiếng báo cáo. Được. Vạ Lẹn Tỉnh bá tức khoát khoát tay, sau đó viện bên hông bảo kiếm, đi lên trước. Các binh sĩ hắn lớn tiếng cổ động sĩ khí, hôm nay chúng ta muốn ở đây khai hỏa một trận bảo vệ lãnh địa, bảo vệ dân chúng chiến đấu. Các ngươi trước đó đã đánh thắng, giết chết những cái kia gỗ lìn, có phải là cảm thấy rừng ác mộng bên trong không có gì, cũng chỉ có loại kia thấp bé ra xanh tạp trùng? Không, các binh sĩ, cái này di tích bên trong có tà ác thuật sĩ sáng tạo sinh vật khủng bố, chúng ta nhất định phải giết chết toàn bộ chúng nó. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan những này buồn nôn đồ vật sẽ không xông ra rừng rậm, ăn thịt cha mẹ vợ con của các ngươi. Các binh sĩ, các ngươi sợ hay sao? Ở trong đó quái vật có thể sẽ giết chết các ngươi, ăn hết các ngươi. Nhưng là, ta muốn nói. Vạ Lẹn Tỉnh bụt một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm, chỉ hướng binh sĩ sau lưng, phía sau chúng ta chính là gia viên, chúng ta tránh cũng không thể tránh. Vì vinh quang. Hắn hét lớn một tiếng, hướng hành lang cửa vào, dùng sức vung xuống trường kiếm. Vinh quang. Vinh quang. Các binh sĩ giơ lên vũ khí lớn tiếng hò hét, tiếp lấy không ngừng có kỵ sĩ tại trong đội ngũ chỉ huy, rất nhanh một nhóm tay cầm khiên tháp cường tráng binh sĩ đi lên trước, tiếp lấy không ngừng có người hướng trong thạch thất ném bó đuốc, lấy bảo đảm bên trong đầy đủ ánh sáng. Tại khiên tháp chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào về sau, những binh lính khác liên tiếp đi vào, bọn hắn rất nhanh liền dọn xong trận hình, phòng ngự lấy lúc nào cũng có thể sẽ lao ra khổng lồ ong cùng nện. Xa lạp tiếng bước chân vang lên, bắt đầu lần lượt có quái vật ngoi đầu lên, tay cầm thập tự nỏ binh sĩ lợi dụng đúng cơ hội, lập tức bắn ra trong tay tên nỏ, những cái kia cự hình nện chi chi kêu lao đến, đáng tiếc nặng nề khiên tháp trực tiếp ngăn trở bọn chúng công kích, mà tại khiên tháp ở giữa trong khe hở, không ngừng có trường mâu đâm ra thu hồi, mỗi lần đều sẽ mang ra đại lượng sền sệt quái vật huyết dịch. Ổn định. Chỉ huy các kỵ sĩ lớn tiếng ra lệnh, trong thông đạo lúc này chui ra ngoài cự chu cùng cự phong càng ngày càng nhiều. Bất quá, những binh lính này không bị bao lớn ảnh hưởng, bọn hắn nhân số đông đảo, chẳng những phối hợp lẫn nhau giết chóc, đằng sau còn có rất nhiều cung thủ tại xạ kích những cái kia còn chưa xông lên quái vật, đồng thời còn có mấy tên pháp sư học đồ không ngừng hướng trong thông đạo vung lấy pháp thuật. Xông tới cự chu cùng cự phong không ngừng tăng nhiều, nhưng rất nhiều đều bị thi thể ngăn chặn, cái này dẫn đến những này cự hình sinh vật mỗi lần xông lại số lượng dần dần biến ít, cái này cũng làm cho này binh sĩ bắt đầu tiến hành đâu vào đấy giết chóc. Để bọn hắn lập tức đem những quái vật kia thi thể đẩy ra ngoài, không muốn ngăn chặn phía trước, này sẽ tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Vạ Lẹn Tỉnh đứng tại hành lang lối vào nói, lúc này toàn bộ trong thạch thất đều ném đầy bó đuốc, hắn lần thứ nhất thấy rõ toàn bộ thạch thất toàn cảnh. Vâng, thưa ra. Lập tức có kỵ sĩ tổ chức binh sĩ đi kéo đi những thi thể này. So với trước đó kỵ sĩ đoàn, lần này Vạ Lẹn Tỉnh chuẩn bị càng thêm sung túc, mặc dù những binh lính này đơn binh cũng không sánh nổi những kỵ sĩ kia, nhưng là thắng ở nhân số đông đảo, quân trận nghiêm mật, mỗi cái cửa thông đạo đều được bố trí gần 100 người, hơn nữa còn có những binh lính khác tiến hành thay phiên, cơ bản một con cự hình nện vọt tới trước mặt trên đầu đã cắm đầy tên nỏ, tận lực bồi tiếp mấy cây trường mâu đồ thứ. Lần này chiến đấu cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, ngược lại giống như là binh sĩ bao vây cự chu cùng cự phong điểm xuất hiện, không ngừng giết chóc lấy bọn chúng. Trước tiêu hao một nhóm, chờ những quái vật kia biến ít, lại xông vào xào huyệt của bọn nó, đem nhện chúa cùng ong chúa giết chết. Vạ Lẹn Tỉnh đứng tại lối vào, hai mắt không ngừng liếc nhìn hai cái thông đạo, cái kia trốn ở phía sau màn ra hỏa, nếu không ra những quái vật này sẽ chết sạch. Hắn hung ác nham hiểm liếc mắt nhìn thi thể trên đất, lớn tiếng hạ lệnh, chuẩn bị, qua một hồi liền tiến vào thông đạo. Nơi xa trong bóng tối, một đám khói trắng bốc lên, dần dần ngưng tụ thành mặt thẹo thân hình, những nhân loại này đang làm gì? Hắn thử thăm dò tới gần, ở trên vách tường lộ ra đầu,
khi hắn thấy rõ những này nhân loại binh sĩ đang làm cái gì thời điểm, chuẩn bị đi tới vạ lẹn tỉnh sau lưng, nhập vào thân hắn.
Không, đây không phải lựa chọn tốt. Mặt thèo dừng lại động tác của mình, hắn nhớ tới trước đó lục đạn sở tác sở vi, lúc ấy cường đại mình bị lưu tại dưới cây cùng khủng trào hùng đối chiến, kết quả dẫn đến mình tử vong, hiện tại xem ra dạng này cách chơi tựa hồ hắn cũng có thể làm. Mặt thèo một lần nữa ẩn vào trong đất, bay tới bên cạnh, tiếp lấy hắn ở trong ý thức bắt đầu kêu gọi, chủ nhân, ta tìm tới ngươi nói ra hỏa, bọn hắn rất mạnh, ta không cách nào chiến thắng bọn hắn, ngài tốt nhất lập tức chạy tới. Cùng lúc đó, quán trọ ánh trăng bên trong, ngay tại nghiên cứu ma pháp thư tịch kéo mạ, lập tức khép sách lại, chạy ra gian phòng. Rốt cuộc tìm được ngươi, trời đánh bổ lìn. Trong hành lang quanh quần nàng đắc ý tiếng cười to. Nửa ngày về sau, kéo mạ ôm màu làm tinh giới cự mãng, xuyên qua xanh đúng tươi tốt rừng ngắc ngộng, càng ngày càng tới gần di tích. Nàng rất vui vẻ, liền muốn tìm tới con gỗ lìn kia, con kia để nàng mất đi mặt mũi, nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát gỗ lìn. Chỉ là một con gỗ lìn mà thôi. Nàng cười, cười rất lớn tiếng, trước đó người trong kính đối nàng tổn thương tựa hồ hoàn toàn bị vui sướng cọ rửa xuống dưới. Người nào? Hét lớn một tiếng truyền đến, để kéo mạ đình chỉ tiếng cười. Nơi này còn có nhân loại sao? Nàng nhảy xuống cự mãng, đi về phía trước hai bước. Khi nàng từ phía sau cây đi ra thời điểm, ngạc nhiên phát hiện đứng trước mặt thật nhiều người, những này mặc không giống như là mạo hiểm giả, bọn hắn có gần như thống nhất chế thức, nhìn qua càng giống như binh sĩ. Ngươi muốn làm gì? Một sĩ binh bưng thập tự nỏ hướng nàng đi tới, những binh lính này là tại cửa vào di tích chung quanh cảnh giới nhân viên, phòng ngừa có cái gì người kỳ quái xuất hiện ngăn cản vạ lẹn tìm bá tức giết chết những cái kia quái vật. TT tinh giới cự mãng từ phía sau cây trở ra, nâng nửa thân trước cao bằng một người, nhìn chằm chằm trước mặt binh sĩ. Là cái kia tà ác thuật sĩ. Binh sĩ hô to, hoảng hốt lui lại. Hắn bị con cự mãng này hù đến, những binh lính khác cũng sợ hãi đến lập tức bưng lên thập tự nỏ, lớn như vậy rắn, những quái vật kia nhất định là nàng làm ra đến. Các ngươi đang nói cái gì? Kéo mạ cao mày, nàng cảm thấy nhất định có gì đó hiểu lầm. Siêu một chi tên nỏ từ gò má nàng lướt qua, mặc dù chỉ là cọ sát ra một đạo vết máu, nhưng vết máu lại lập tức khôi phục. Theo cái này tên nỏ tập kích, những binh lính khác cũng lập tức bóc cỏ, trong lúc nhất thời mũi tên thanh âm phá không vang lên, kéo mạ không thể không triệu hoán tinh giới cự mãng đem tự mình bảo vệ. Những binh lính này nói cái gì? Nghiên cứu quái vật. Nàng không hiểu đối phương ý tứ, nhưng nàng lập tức minh bạch có thể là mặt thẹo lừa gạt chính mình, đáng chết gỗ lìn, lũ gỗ lìn đều nên bị bầm thây vạn đoạn. Nhưng là hiện tại eo mạ chỉ có thể ứng chiến, nếu như lúc này quay người đảo tàu sẽ trực tiếp biến thành điểm ngắm. Ma năng bạo, nàng hướng phía trước vung ra bàn tay, phía trước một sĩ binh trước mặt lập tức lục quang lóe lên, một đoàn khí lãng trực tiếp nổ tung, lật tung mấy tên binh sĩ. Còn lại binh sĩ thấy thế lập tức phân tán triển khai, thậm chí tìm cây cối làm công sự che chắn, còn có mấy người lập tức hướng về sau chạy, muốn báo cho bá tước đại nhân, cái kia tà ác thuật sĩ xuất hiện. Đối phương xem ra rất nhiều người. Kéo mạ không thể không nghiêm túc dò xét tình huống hiện tại, nàng những ngày này đều chưa từng đi ra quán trọ, chính là sợ mình bị một chút thâm niên mạo hiểm giả nhận ra, nhưng nàng cũng nghe nói thị trấn sừng dê tựa hồ đến không ít binh sĩ. Chỉ có thể mau chạy trốn. Nàng liên tục phóng ra nhiều phát ma năng bạo, tiếp lấy đối phía trước thi triển lớn diện tích thuật thôi miên. Mắt thấy có mấy cái binh sĩ lung la lung lay té lăn trên đất, nàng lập tức nhịn đau ôm lấy tinh giới cự mãng, vừa rồi có hai mũi tên đột phá ma lực hộ thuẫn, đâm vào trên người nàng. Đi. Kéo mạ quát to một tiếng, tinh giới cự mãng nhanh chóng du tẩu, rời xa nơi này. Cùng lúc đó, Vạ Lẹn Tỉnh Bá Tước đứng tại trong thạch thất ở giữa, những binh lính của hắn đã thông qua hai đầu đường hầm, hiện tại ngay tại cự chu cùng cự phong trong xào huyệt vây quét những cái kia quái vật to lớn. Thực ra, chúng ta vừa mới đánh chạy một cái tà ác thuật sĩ. Một vị kỵ sĩ chạy đến Bá Tước trước mặt, nghiêm báo cáo. Tà ác thuật sĩ. Vạ Lẹn Tỉnh nghiêng đầu nhìn đối phương, cái dạng gì thuật sĩ? Một người nữ, có được một đầu màu làm to lớn mãng xà, nàng từ trong rừng cây bật ra, cũng ý đồ công kích chúng ta. Kỵ sĩ lớn tiếng nói, binh lính của chúng ta lập tức dùng thập tự nỏ đánh trả, chết mấy người về sau, thuật sĩ kia bỏ trốn. Được rồi, ta đã biết. Vạ Lẹn Tỉnh gật gật đầu, để kỵ sĩ rời đi, thật là có thuật sĩ xuất hiện, xem ra suy đoán không sai, nơi này chính là bọn hắn làm sinh vật bồi dưỡng địa phương. Phong Bạo huynh đệ hội hắn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chửi mắng, nhất định là tại thăm dò rừng rậm thời điểm phát hiện nơi này, sau đó dùng cái này di tích để hãm hại ta. Trở về sau nhất định phải toàn diện truy na đám người này, còn muốn đem bọn hắn việc các báo cáo quốc vương bệ hạ. Báo cáo tức ra, phát hiện một con to lớn nhện, kỵ sĩ nói có thể là nhện chúa. Một tên binh lính chạy ra thông đạo, đi tới Vạ Lẹn Tỉnh trước mặt. Hiếu sát sao? Vạ Lẹn Tỉnh có chút lo lắng hỏi thăm. Kỵ sĩ đại nhân nói không khó, cần phối hợp, còn muốn hao phí một chút thời gian. Tốt, ngươi đi bên ngoài tìm tại cổng vị kỵ sĩ kia, để hắn lại mang một nhóm người đi chi viện. Vạ Lẹn Tỉnh lập tức thêm vào nhân thủ, nếu như nện chúa bị giải quyết, như vậy về sau liền sẽ không còn cự hình nện xuất hiện. Hừ hừ, ta ác thuật sĩ, ngươi bố cục bị ta công phá. Hắn cười đáp ý, đợi khi tìm được con chúa lại giết chết nó về sau, hắn muốn đem nơi này đốt cháy hầu như không còn, để cái kia tà ác thuật sĩ buồn nôn thí nghiệm triệt để thất bại. Tiếp xuống chính là muốn hướng trong lãnh địa dân chúng biểu hiện ra thành quả. Vạ Lẹn Tỉnh nuốt nuốt tròm dâu dê, khép mắt tính toán, muốn biết một phong như thế nào cảm động lại đại khí thông cao rán tại các nơi hành chính sảnh, tốt hiện lộ rõ ràng tự mình chuyên cần chính sự yêu dân. Tức ra, nện chúa chết rồi, kỵ sĩ đại nhân nói tìm được một cái cao cấp thu hoạch. Binh sĩ chạy tới đứng nghiêm báo cáo, bất quá, chúng ta chết rất nhiều người. Ta biết. Vạ Lẹn Tỉnh lập tức thay đổi một bộ trầm thống biểu lộ, bọn hắn đều là vì trên mảnh này lãnh địa dân chúng mà chết. Đuổi đi binh sĩ về sau, hắn lập tức khoe miệng vẩy một cái, ta vương tử lễ gặp mặt có. Chương 153,
đại giới là cái gì? Chương 153, đại giới là cái gì? Cảm tạ Minh Chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, tức ra, đây chính là một viên cao cấp thú hoạch. Thư ký nhìn thấy vạ lẹn tỉn bá tức trong tay đồ vật, lập tức hấp tấp đi lên cổ động. Ừm, nện chúa đã bị giết chết, ngươi lập tức an bài người, chuẩn bị đem cái tiêu cự hình nện thi thể vận đến lãnh địa các nơi, chờ ông chúa bị giết chết về sau, đem hai cái này thi thể vận chuyển kim tức hoa thành. Vạ lẹn tỉn liếc mắt nhìn bên cạnh thông đạo cửa vào, bên kia còn không có tin tức xác thật. Vâng, thưa gia, ta lập tức an bài người. Thư ký theo lời lập tức liền đi phân phó các binh sĩ làm việc, đưa một cái thú hạch cho Tam Vương tử, lại giữ lại một cái thú hạch. Vạ lẹn tỉn cao mày nhìn xem trong tay tinh thể, hắn đang hồi tưởng những ngày này trải qua. Vì cái này hai khối thú hoạch trả giá rất nhiều nhân lực vật lực, chết không ít binh sĩ kỵ sĩ, ngay cả mình người thừa kế đều mắc vào. Hắn hiện tại vừa nghĩ tới Philip chết, vẫn dị thường thống hận phong bạo huynh đệ hội cùng cái kia tà ác thuật sĩ, đồng thời lại phi thường hối hận vì cái gì lúc trước không có ngăn cản Philip đi di tích. Bất quá, hiện tại cũng rốt cục cùng Tam Vương tử cùng một tuyến, nếu như đến lúc đó phần vương quốc đông nhiên sinh loạn, hắn liền có thể lấy vương tử điện hạ danh nghĩa trực tiếp xuất binh công kích bên cạnh có lãnh địa, tiến tới thẳng đến Hỏa Cự thành. Lão hỗn đản, còn dám viết thư đến chào phúng ta, đến lúc đó tiên hạ thủ vi cường. Dạng này hành động sẽ không bị vương quốc quý tộc luật pháp trói buộc, hơn nữa còn có hy vọng tấn thăng công tước, thậm chí là tuyển đế hầu. Chính là giá quá lớn, bất quá muốn làm đại sự đều phải trả giá thật lớn. Vác lén tín đưa tay méo méo mi tâm, dạng này cũng tốt, một lần đem trong rừng rậm vấn đề đều giải quyết, sang năm nếu như lập bình, hậu phương ít nhất là an ổn. Lúc trước hắn liền sợ một khi phát động hành động quân sự, dương ác mộng bên trong náo ra các loại nhiễu loạn, không phải ma thú tập kích người, chính là gỗ lìn quấy rối, thậm chí là quái vật đại loạn. Lúc trước hắn nuôi phong bạo huynh đệ hội cũng là ra ngoài cái này cân nhắc, hiện tại thành công xử lý những cái kia gỗ lìn, lại thanh lý những này cự hình quái vật, hiện tại tốt, tương lai đoán chừng trong một năm, rừng rậm cũng sẽ không có cái gì khó làm sự tình, có thể chuyên tâm đối phó trong vương quốc. Vác lẹn tìm nắm lấy thu hoạch, quay người đi ra thạch thất. Bên ngoài trên đồng cỏ bảy biển rất nhiều cỗ binh sĩ thi thể, bọn hắn đều là bị những cái kia cự thú giết chết, còn có mấy cái là bị tà ác thuật sĩ giết chết. Nhìn xem những này đắp vải trắng thi thể, một nháy mắt hắn có chút đau lòng, tiền trợ cấp lại là một số lớn chi tiêu, nếu như là tại đối có lãnh địa tác chiến thắng lợi sau chết rất nhiều người, hắn còn có thể phân chia ruộng đồng để thay thế tiền trợ cấp, nhưng bây giờ không có dư thừa thổ địa có thể thay thế, hắn chỉ có thể thịt đau móc ra một số lớn tiền tài. Những này trả giá đều là đáng giá. Vác lén tín nhẹ giọng an ủi mình, nơi xa đã có binh sĩ đem những quái vật kia thi thể xếp lên xe, chuẩn bị vận ra rừng rậm. Vác lén tín có thể tưởng tượng đến những cái kia bình dân nhìn thấy như thế lớn quái vật thi thể lúc kinh ngạc ánh mắt, trong lãnh địa cũng có thể an ổn chút. Thưa ra, sự tình đã phân phó. Thư ký đi tới bá tước trước mặt, túi đầu không lưng nói. Qua một thời gian ngắn ngươi đi kim tước hoa thành, giúp ta tìm người hỏi thăm một chút. Vác lén tín bình tĩnh nhìn thi thể trên đất, hắn đang từ từ tìm kiếm Philip, chỉ hoan giả yếu bí dược cần tài liệu gì, đến lúc đó tốn ít tiền, đem viên kia cao cấp thú hạch làm thành một chút bí dược mang về. Thư ký bốn phía quan sát một chút, gật đầu nhỏ giọng nói, được rồi, tức ra, nhất định vì ngài làm thỏa đáng. Phần vương quốc nghiêm tra thú hạch buôn lậu, nhưng đối với bí dược chế tác lại tra không nghiêm, dù sao một cái là phòng ngừa tầng dưới chốt thu hoạch đến cao cấp vật liệu từ đó có thể quá nhanh tăng lên năng lực, một cái khác thì là các quý tộc tự mình có nhu cầu. Trận này chiến sự kết thúc về sau, mau chóng đem tiền trợ cấp kết quả tính toán tốt cho ta. Vác lén tỉnh xốc lên trước mặt một trương vải trắng, xác nhận không phải Philip khuôn mặt sau lại đáp lên, ta nghĩ có lẽ cần đối thương hội tăng thuế. Được rồi, thưa ra. Thư ký không mình hành lễ. Philip vác lén tỉnh lại xốc lên một khối vải trắng, nhìn thấy trước mặt thi thể, hắn che miệng lại, thân thể run rẩy lên, thư ký lập tức tiến lên đỡ lấy bá tước đại nhân. Mau mau, mấy người các ngươi tới. Hắn thấp giọng kêu lên, mấy người lính lập tức chạy tới đỡ lấy vác lén tỉnh. Ta muốn giết bọn hắn, giết bọn hắn. Vác lén tỉnh thấp giọng quát, phong bạo huynh đệ hội lũ tạp chủng, bọn hắn cướp đi hải tử của ta giáp trụ vũ khí. Hắn hung ác nhìn thư ký, nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức ở toàn lãnh địa tìm kiếm bất luận cái gì mang theo hắc sư tiêu chí, hoặc là cùng phụ bá tức có liên quan trang bị, nếu như tìm tới lập tức thẩm vấn." "Vâng, thưa gia. Các ngươi tương lai có thể an ổn." Chắc lơ sở lấy kiến chúa xúc tu, vừa cười vừa nói: "Thật sao, Goblin?" Kiến chúa thanh âm bên trong lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi, bất quá càng nhiều hơn là suy yếu. "Nện chúa cùng ông chúa hai ngày này đều sẽ tử vong, ta qua mấy ngày sẽ dẫn người lại dọn dẹp một chút bên này, đem những cái kia lọt lưới ong nện đều giết chết." Chắt lơ từ trong túi móc ra một khối nhỏ mật đường, chuẩn bị đưa cho kiến chúa. Không, ta đã không cần thứ này. Kiến chúa cự tuyệt mật đường, nàng nhìn xem trước mặt gỗ lìn, xúc tu chống đỡ tại chán của đối phương, ngài là làm sao làm được, nhất định muốn trả một cái giá rất lớn đi. Ách, cũng còn tốt. Chắt lơ rội ra ngón tay gãi gãi gương mặt, hắn cũng không thể nói cũng chính là một điểm quả lựu đạn, mấy cái chất dính cháy cùng năm khỏa hôi thối trứng. Cảm tạ ngài vì tộc kiến làm hết thảy, chúng ta cùng bọn chúng đấu tranh lâu như vậy, ta cũng không rõ là từ đời thứ mấy kiến chúa, nhưng vẫn không cách nào an ổn sinh hoạt, thậm chí kia hai cái chủng tộc tham lam càng lúc càng lớn, nhưng bây giờ ngài giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Kiến chúa nở nụ cười, tiếp tục nói, ta không biết ngài đến cùng trả giá cái dạng gì đại giới, nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ, chúng ta tộc kiến sẽ vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngài. Không, ta chỉ là thực hiện lời hứa của mình thôi, huống hồ giúp các ngươi chính là đang giúp ta. Chắt lơ nhẹ nhàng khoát khoát tay. Đang khi nói chuyện mấy cái kiến thợ nhấc lên một con màu trắng ấu kiến đi tới chắt lơ trước mặt, ấu kiến tựa hồ vừa ra đời không lâu, còn có chút suy yếu, mấy cái chân lay mặt đất, cố gắng nửa ngày, cuối cùng bẹp một chút ngã lại mặt đất, đen nhánh mắt to nhìn xem kiến chúa, lại nhìn xem chắt lơ, tràn đầy hiếu kỳ.
Chát Lơ nhìn xem cái này như là bạch ngọc phát ra ánh sáng nhạt ấu kiến, yêu thích không nỡ rời tay. Kiến chúa nhìn qua ngay tại vớt ve ấu kiến gỗ lìn, nàng xúc tu không ngừng đụng vào cái này ấu kiến, đây chính là chúng ta tương lai mới kiến chúa, tính mạng của ta lập tức muốn đi đến cuối cùng, nàng sẽ thay thế ta trở thành tộc quần người lãnh đạo. Người Chát Lơ lập tức ngẩng đầu nhìn kiến chúa, hắn nghe tới đối phương di ngôn có chút chấn kinh. Ta có thể kiên trì đến bây giờ là nhờ có ngài mang tới những cái kia mật đường, bọn chúng sát thực khôi phục ta không ít lực lượng, nhưng sinh mệnh luôn luôn sẽ đi hướng tử vong. Kiến chúa chậm rãi nói, nhưng là cũng không làm sao bi thương, thân thể của ta sẽ trở thành những này kiến thợ cùng tân kiến chúa lương thực, nàng sẽ nhanh hơn trưởng thành, vì tộc kiến cống hiến lực lượng, đây là chúng ta tộc quần số mệnh, đều là vì sinh tồn. Chát Lơ nhìn chăm chú trước mặt có chút lay động xúc tu lão kiến chúa, nàng tựa hồ lắc lắc động xúc tu khí lực đều nhanh không có. Cảm ơn ngươi, Goblin. Kiến chúa cuối cùng cố gắng đem xúc tu rơi tới, chống đỡ tại Chát Lơ cái chán, tộc kiến sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ sự giúp đỡ của ngài. Nói xong kiến chúa xúc tu cúi xuống dưới, dần dần bất động, nàng kia một mực nhúc nhích to lớn phần bụng cũng yên tĩnh trở lại. Chát Lơ chú ý lên trước mặt mất đi sinh mệnh cự hình sinh vật, thở dài một hơi, tiếp lấy hắn đem một cái tay đỡ lấy ngực, sau đó thật sâu cong xuống eo, gửi lời chào ngài, một vị vĩ đại mẫu thân. Bất quá, không ngờ hắn cảm giác được có cái gì tại đụng vào đỉnh đầu của mình, Chát Lơ ngẩng đầu nhìn lại, là con kia bạch ngọc đồng dạng còn nhỏ kiến chúa. Anh hùng Chát Lơ nghe tới thanh âm của nàng, hắn nở nụ cười, minh bạch lao kiến chúa ý tứ, đây coi như là ủy thác sao? Hắn nuốt ve cái này ấu trùng, không biết nàng lúc nào mới có thể bắt đầu đẻ trứng, bất quá chí ít nàng có thể bình an lớn lên. Cự chu cùng cự phong bị giải quyết hết, đồng thời cũng tiêu hao vạ lẹn tỉnh lao ra hỏa kia thực lực, tương lai mùa đông này, ta hẳn là có thể an ổn vượt qua. Chát Lơ trêu đùa lấy nhỏ kiến chúa, chờ sang năm vạ lẹn tỉnh toàn lực đối phó phải dừng trong vương quốc, cái này chính là gỗ lìn tộc đàn phát triển tốt đẹp thời cơ. Ngươi phải nhanh lên một chút lớn lên, ta còn cần mượn nhờ lực lượng của các ngươi. Chát Lơ xuất ra khối kia mật đường, đưa cho nhỏ kiến chúa. Tiếp lấy hắn buông xuống như bạch ngọc câu kiến, quay đầu nhìn chính vây quanh to lớn di thể bận rộn kiến tợ nhóm, giống như núi nhỏ khổng lồ thân thể tại bị ngay ngắn trật tự phân giải. Trải qua kiến tợ nhóm hàng lớn vận chuyển đến từng cái trong huy động, toàn bộ quá trình tinh vi lại hiệu suất cao. Cái này dưới mặt đất vương quốc giống như thường ngày, chỉ nghe đến đám kiến tiến lên tiếng xào xạc. Sinh mệnh kéo dài, thật sự là băng lãnh lại trói lọi. Tiếp lấy hắn ý thức khẽ động, phát hiện bảng nhân vật của mình bên trong xuất hiện một tia biến hóa. Bia đá, chất lơ mệt lọt chủ tộc, gỗ lìn, nhân loại, mức độ nguy hiểm 0.5, phế vật, sở hữu thuộc hạng 145, 159 cá tính. Trạng thái bản thân, cao cấp biến hình nguyên rủa, tiêu cực, dũng giả chi tâm, tích cực, khôi phục bên trong, mâu thụ chúc phúc, tích cực. Đại địa và sinh mệnh chi thần chúc phúc, tích cực, tân sinh kiến chúa, tích cực, đang trưởng thành, xương hảo, có sức sống rừng rậm đoàn thể thủ lĩnh hạ. Chát Lơ nhìn chằm chằm mới xuất hiện trạng thái, có chút sững sờ. Tân sinh kiến chúa, ngươi chứng kiến một cái tộc quần hương thịnh suy vong, bọn chúng đưa ngươi coi là anh hùng ân nhân, nhưng chúng nó mới tộc trưởng ngay tại trưởng thành, ngươi cần kiên nhận chờ đợi kiến chúa thành thục ngày đó, ngươi sẽ thu hoạch được cảm tạ của nàng. Còn không có hiệu lực. Chát Lơ nhíu mày một cái, đến lúc đó sẽ có hiệu quả gì đâu, có thể hay không cùng mẫu thụ chúc phúc, dũng giả chi tâm mở rộng. Hắn từ trong túi lại móc ra một khối mật đường, đút cho trước mặt nhỏ kiến chúa. Nhanh lớn lên a. Chủ nhân, ngươi nghe ta giải thích. Ú hồn mặt thèo quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Trước mặt hắn méo mạ cười lạnh giơ tay trái lên, hổ khẩu viên kia nốt rồi lần nữa bắt đầu lấp lánh. Ngươi biết làm như thế đại giới là cái gì sao? Chương 154, thụ nhân trái cây cách làm chương 154, thụ nhân trái cây cách làm cảm tạ minh chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này. Chủ nhân, những cái kia nhân loại tại tiến công di tích, cái kia gỗ lìn liền trốn ở bên trong, ta nghe tới tiếng nổ. Mặt thèo nói, hướng về phía trước phiêu một điểm. Ngươi làm ta cái gì cũng không có trông thấy sao? Éo mạ cười lạnh, nhìn xuống trên đất ú hồn. Con gỗ lìn kia phi thường giảo hoạt, hắn lúc ấy mặt thẻo khua lấy hai tay, bay tới éo mạ trước mặt, khi khoảng cách gần vừa đủ lúc, hắn đông nhiên trong mắt hung quang lóe lên, đông nhiên nhào tới, y đồ phụ thân nhân loại trước mặt nữ thuật sĩ. Đáng tiếc tại đầu ngón tay của hắn khoảng cách éo mạ mặt chỉ có mấy ly thời điểm, phát hiện tự mình vậy mà không cách nào tiến thêm một bước về phía trước, toàn bộ thân thể đều dừng tại giữa không trung, tựa như một bộ lơ lửng trên không trung điều khác. Éo mạ chậm rãi giơ tay phải lên, tại hổ khẩu bên trên lại có một cái thập tự dạng đánh dấu phát ra hồng quang, đã sớm biết ngươi có vấn đề, không nghĩ tới còn có hồn linh nô dịch thuật đi. Nàng trước đó vẫn luôn là dùng tay trái linh hồn thiêu đốt đến trừng trị mặt thẹo, đây là lần thứ nhất sử dụng nô dịch hồn linh, chính là vì phòng ngừa đối phương thương tổn tới mình. Xem ra lúc trước triệu hoán ngươi chính là một lựa chọn sai lầm, gỗ lìn quả nhiên đều là tham lam ngu xuẩn phế vật. Éo mạ từ trong túi móc ra khối kia biến đen xương cốt, lúc ấy chính là dùng cái cục xương này bố trí hoán linh trận pháp, mà lại hoán linh pháp thuật ma pháp quyển trục còn hoa nàng một số lớn đồng vàng. Chủ nhân, không muốn, ta sẽ nghe theo mặt thẻo ý thức được đối phương muốn làm gì, hắn lập tức tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, không phải là bởi vì hắn biết sai, mà là bởi vì hắn làm không được thủ lĩnh nữa. Hừ hừ hừ, éo mạ nắm khối kia xương cốt, sau đó dụng lực nắm chặt, theo nàng tăng lớn lực đạo, khối này đã bị hắc ám ma pháp ăn mòn xương cốt rắc một tiếng đứt gãy ra, tiếp theo bị bóp nát thành mấy khối. À, mặt thẻo thống khổ chu lên, hắn căn bản cũng không biết trực tiếp phá hư hoán linh vật vậy mà lại để ưu hồn thống khổ như vậy, loại thống khổ này gấp mấy lần linh hồn tiêu đốt, tựa như mấy cái cưa lớn tại trong thân thể của hắn vừa đi vừa về kéo động. Tiếp lấy thân hình của hắn càng lúc càng mờ nhạt, những cái kia khói trắng cũng dần dần tan đi, nhưng nỗi thống khổ của hắn lại càng thêm nghiêm trọng. Ta không cam tâm. Mặt thẻo lớn tiếng kêu lên, thanh âm nghe vào tựa như dùng kim loại kịch liệt cọ sát pha lê, chói tai để người không nhịn được muốn lập tức rời xa. Ngươi không có kết cục tốt.
ta sẽ tại Minh Hải bên trong chờ ngươi. Theo khói trắng tán đi, mặt Theo hoàn toàn biến mất, chỉ ở trên đất lưu lại một vệt nhỏ màu trắng bột phấn, đó là bụi linh hồn. Kéo Ma nhìn xuống trên đất lưu lại, khoe miệng một câu, tiếp lấy nàng đi qua kéo ra gian phòng cửa sổ, tiện tay liền ném ra vỡ thành mấy khối xương cốt, phanh những cái kia xương cốt bay ở không trung, còn chưa rơi xuống đất liền nổ thành mảnh vỡ. Vẫn là phải dựa vào chính mình. Nàng thở dài, đóng lại cửa sổ, con gỗ lìn kia tìm không thấy không có gì, nhưng là người trong kính muốn đồ vật khẳng định cần mau chóng tìm tới. Lực lượng của nàng là đối phương ban cho, hiện tại là Kim Tức Hoa Thành nổi danh thiên tài huyết mạch thuật sĩ, còn là hiệp hội mạo hiểm giả đặc biệt mời khảo thí quan, nếu như không cách nào hoàn thành đối phương yêu cầu, chẳng những sẽ mất đi ma pháp năng lực, thậm chí ngay cả mệnh đều sẽ khó giữ được. Không, ta không nghĩ mất đi hiện tại những này, đây đều là ta nghĩ hết biện pháp lấy được, ta đã trả giá nhiều như vậy. Kéo Mạ siết chặt nắm đấm, dựa vào cái gì nàng vừa ra đời liền có thể có được những thứ này? Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn rất ồn ào, cái này khiến nàng rất là tâm phiền. Những dân chúng kia vẫn tại vây xem những cái kia cự hình nện thi thể, nghị luận cùng tiếng kêu sợ hãi hiện tại tràn ngập tại toàn bộ thị trấn Sử Dê, nàng còn nghe nói có không ít cự chu thi thể bị vận chuyển đến những thị trấn khác. Không đúng, Valentin bá tước tại sao phải đi thảo phạt những quái vật này? Kéo Mạ đi đến bên cửa sổ, nhìn xem trên đường phố đám người, những quý tộc này không phải căn bản là lười nhác quản bình dân sống chết sao? Nàng tại Kim Tức Hoa Thành sinh sống thật lâu, cũng rất nhiều quý tộc đã từng quen biết, biết rõ những quý tộc kia bộ mặt thật, tựa hồ trước đó đã nghe qua một chút nghị luận, giống như cùng cái gì di tích có quan hệ. Thứ ta muốn tìm có thể hay không ngay tại di tích bên trong? Ha ha, đi tìm người hỏi một chút liền biết. Kéo Mạ hít mắt, khẽ cười một cái, tiếp lấy vây tay, một kiện màu đen dài áo choàng tự động phiêu đi qua. Không lâu sau đó, trong một cái hẻm nhỏ, một vị mạo hiểm giả thống khổ nắm lấy cuốn lấy hắn tinh giới cự mãng, chính là như vậy, ta đều nói. Cho nên Philip bị hại chết tại di tích bên trong. Kéo Mạ nhìn xem trước mặt bị dìm đến nhanh tắt thở mạo hiểm giả, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi, di tích bên trong có cái gì, có thể giết chết bọn hắn? Không biết, có người nói là đoạt tâm ma, cũng có người nói là một đám điên cuồng gỗ lìn, nhưng bây giờ ngươi không phải nhìn thấy sao, là những cái kia to lớn nệ. Mạo hiểm giả gắt gao bắt lấy mãng xà, thanh âm của hắn đứt quãng, thống khổ dị thường. Ngươi vừa rồi nói là phong bạo huynh đệ hội có người từ hắc sư thành trong địa lao chạy trốn rồi. Kéo Mạ truy vấn, nàng có chút không quá tin tưởng vã lẽn tỉnh bá tức tuyên truyền đồ vật, nàng cảm thấy cái này cả kiện sự tình cùng nàng kinh lịch rất giống. Tựa hồ phía sau có một cái để người hận đến nghiến răng gỗ lìn thân ảnh. Đúng vậy, tất cả mọi người nói như vậy, lệnh truy nã đã phát đến nơi đây. Mạo hiểm giả thống khổ trợn trắng mắt, hắn cũng nhanh muốn không được. Giết hắn. Kéo Mạ nhìn cũng chưa từng nhìn mạo hiểm giả kia, chỉ là quay người chậm rãi đi hướng đầu ngõ, xem ra ta cần phải đi hát sư thành một chuyến. Lần này hẳn là sẽ có thu hoạch. Nàng sơ lấy tinh giới cự mãng đầu, mỉm cười nói, tìm người ngươi còn là rất lành nghề. Nàng cười nhìn xem cự mãng chui về tinh giới cái nước, tiếp lấy kéo thấp mũ trùm xuống, đi vào trong đám đông trên phố. Không ai phát hiện trong ngõ nhỏ như bị vắt khô khăn mặt một dạng mạo hiểm giả thi thể. Ừm, cái mùi này xác thực không ổn lắm. Chắt lơ nhíu mày nếm mấy ngụm trong nồi cháo. Đây là lông trắng dùng thụ nhân trái cây chế tác, cách làm đổi mấy lần, nhưng mỗi lần hiệu quả đều không được tốt. Những này trái cây bên trong chứa đại lượng tinh bột, trực tiếp ăn cảm giác rất bình thường, hơi khô và có vị chua. Nếu như trực tiếp nấu mà nói lại biến thành cháo, miễn cưỡng có thể nuốt xuống, nhưng hương vị xác thực không dám lấy lòng. Coi như lông trắng thả không ít muối cùng đổ gia vị, vẫn không được. Cái này, làm sao bây giờ? Lông trắng bĩu môi nhìn xem Chatler, đối mặt loại này bị thủ lĩnh Thiên Tân Vạn Khổ kiếm trở về đồ ăn, nàng hiện tại không có biện pháp nào. Thủ lĩnh còn cùng nàng nói thứ này tương lai chính là tộc quần chủ yếu đồ ăn một trong, chỉ cần những cái kia thụ nhân còn sống, hàng năm có thể thu lấy được đại lượng loại quả này, chỉ cần chứa đựng thỏa đáng, có thể hữu hiệu làm dịu tộc quần lương thực vấn đề. Nhưng là hiện tại thử làm rất nhiều lần, thậm chí còn thỉnh giáo Mạ Di, nhưng là vẫn không tìm được biện pháp quá tốt xử lý loại trái cây này, nàng cảm thấy mình rất vô dụng, không cách nào trợ giúp cho thủ lĩnh. Chatler mỉm cười nhìn xem trước mặt đầu bếp trưởng, hắn biết đối phương vội vàng sao động nguyên nhân. Lông trắng từ khi bị hắn an bài đến xử lý cả tộc đàn cơm canh về sau, một mực đem chuyện này xem như đại sự hàng đầu của mình tới làm, mà lại làm rất có thành quả. Đều là tinh bột, cũng không khó xử lý. Chatler bước cằm, hồi tưởng hậu thế các loại đồ ăn cách làm, nhìn qua có điểm giống khoai tây to hơn mấy vòng, nhưng là cảm giác hơi có chút khác biệt, tựa hồ có thể tham khảo một chút. Người có thể đem bọn chúng cắt thành khối nhỏ hoặc là sợi nhỏ, sau đó làm nóng dầu. Hắn suy nghĩ một chút, chuẩn bị thử khoai tây chiên phương thức, nếu như có thể được, như vậy liền có thể dùng cùng loại phương pháp đến xử lý. Dầu không nhiều. Lông trắng nói, nàng chỉ bên cạnh một cái bình thủy tinh, bên trong chỉ có non nửa bình dầu. Chatler quay đầu nhìn lại, phát hiện thế mà là trước kia dùng để bắt sờ làm bình thủy tinh, đây là chúng ta toàn bộ dầu mỡ sao? Lông trắng gật gật đầu. Đây quả thật là hơi ít. Chatler dạo bước đi qua, nhìn kỹ trước mặt bình thủy tinh, trước đó hắn cảm thấy hiện tại ăn đồ vật khẳng định không cách nào cùng hậu thế so sánh, cho nên cũng không có quá chú ý tới tộc của ẩm thực tình huống, nhưng hiện tại xem ra, tộc đàn bên trong lượng dầu mỡ hấp thu tựa hồ không quá đủ. Cũng đúng, trong rừng rậm những cái kia động vật cơ bản đều không có gì mỡ, mà mạch nước ngầm bên trong loài cá cũng không có dầu, có thể làm đến hiện tại những này, đã là lông trắng các nàng những này mẫu gỗ lìn tận tâm tận lực. Chatler biết một người nếu như dầu mỡ thu hút quá ít, sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng cùng sức đề kháng hạ xuống, mà lại sẽ ăn nhiều thứ hơn để đền bù lao động tạo thành cảm giác đói bụng, đồng thời tại mùa đông thời tiết rét lạnh tình huống dưới, còn bất lợi cho tộc quần sinh tồn. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Hắn bình tĩnh đối lông trắng gật gật đầu, ngươi yên tâm, qua một thời gian ngắn liền có dầu mỡ có thể dùng. Chatler nhìn xem mặt lộ mừng rỡ lông trắng,
hắn biết cái này muội tử là vô điều kiện tin tưởng mình lời nói, nhưng hắn hiện tại xác thực không có biện pháp tốt nào. Thụ nhân trái cây cần dầu mỡ đến tiến hành nấu nướng, bình thường ẩm thực cũng cần, mà lại bảo dưỡng vũ khí cần càng nhiều dầu chân hơn. Hiện tại tạm thời chỉ có thể thông qua đường dây giao dịch đến thu hoạch một chút, nhưng cái này cũng không phải là kế lâu dài. Hắn để lông trắng thử lại lần nữa những phương pháp khác, sau đó liền đi tới truyền tống môn đất, chuẩn bị để Mạ Dị mua vào một chút dầu. Bất quá hắn ngược lại là trước một bước cầm tới Mạ Dị phát tới tình báo đơn cùng mấy dương lớn vật phẩm. Vác lên tin bắt đầu ở toàn lãnh địa triển lãm cự hình nện thi thể. Chát Lơ nhíu mày nhìn xem tin tức phía trên, Mạ Dị vậy mà lo lắng an nguy của chúng ta, cái này nhân viên xác thực làm người không sai. Hả? Muốn chuẩn bị cùng các thương hội tăng thuế, lao ra hỏa này thật đúng là tính toán khá lắm, trước kéo dân chúng khủng hoảng, lại hiện lộ rõ ràng chiến công của mình, dạng này thu thuế lực cản xuống đến thấp nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt hòm gỗ, sau đó hắn khẳng định sẽ lại triển lãm cự phong thi thể, dạng này một bộ marketing thủ đoạn liền đầy đủ. Đang tra các nhà kho phải chăng có tư tàng phủ bá tước trang bị. Có chút khó giải quyết, những này phong bạo huynh đệ hội cùng Philip những người kia trang bị, tạm thời không có cách nào xuất thủ, coi như nghĩ vận ra lãnh địa đều không có cách nào. Chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Hắn thở dài, trước đó còn dự định nhìn xem cái kia bán mật đường quần đảo thương nhân có nguyện ý không thu, hiện tại xem ra không có cách nào. Đang lúc hắn viết xong mới mua sắm đơn, chuẩn bị gửi cùng một nhóm trị liệu dược thủy tới thời điểm, gây răng hùng hùng hổ hổ chạy tới. Thủ lĩnh, ngựa màu trắng, bạch mã. Chát Lơ hai mắt nhíu lại, đây là có người tìm đến đây rồi. Chương 155, độc giác thú chương 155, độc giác thú cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, có nhìn thấy những nhân loại khác sao? Chát Lơ nhíu mày hỏi, Valentine sự tình vừa mới qua đi, hắn đối với nhân loại xuất hiện tại lãnh địa của hắn vẫn là vô cùng cảnh giác. Không có nhân loại. Gây răng đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Hả? Chát Lơ không có hiểu rõ. Gây răng ý tứ chẳng lẽ là có người mất đi một thất bạch mã, sau đó cái này con ngựa trắng một đường xuyên qua rừng rậm, đi tới lãnh địa của mình, sau đó tại cửa hàng chung quanh bồi hồi. Hắn nhìn chằm chằm thủ hạ, trong lòng rất muốn nói, cái này kịch bản giống như ở nơi nào gặp qua, có phải là chờ chút liền sẽ có một con mặt lông hầu tử năm cây gậy từ trên trời giáng xuống, hô to một tiếng ra xanh yêu quái, giao ra sư phụ ta. Đi xem một chút đi. Chát Lơ kiểm tra một chút trong túi eo đồ vật, xác nhận ra tốc thuật cùng bản chân bôi dầu ma pháp quyển trục đều đặt ở thuận tiện cầm lấy vị trí. Mấy con gỗ lìn cứ như vậy đi tới phía sau cây bụi cỏ một bên, Chát Lơ móc ra kính viễn vọng, sau đó len lén nhìn về phía trước bạch mã. Đây là một con phi thường thần tuấn sinh vật, toàn thân trắng như tuyết, tựa như lóng lánh màu trắng tinh quang, nó trên cổ cùng bốn vó còn có cái đuôi đều là lông bờm màu và nóng, tại gió nhẹ quét dưới như là gấm vóc đồng dạng mượt mà trên đầu nó hình dạng xoắn ốc sừng nhọn, dưới ánh mặt trời phản xạ ngả voi loại quang trạch. Đây là cái độc rất thú, unicorn, a. Chát Lơ thở nhẹ một tiếng, nhưng hắn lập tức liền che miệng lại, sợ quá nhiều xinh đẹp như vậy sinh linh. Đây chính là ngươi nói bạch mã. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn gây răng, rất muốn đi tới đạp hắn một cước, bất quá hắn biết sinh linh như vậy vô cùng ít thấy, gây răng chỉ thấy qua con ngựa cùng con la, cho nên rất dễ dàng liền nói thành là bạch mã. Đừng đi quấy rầy nó. Chát Lơ nhẹ nhàng đối thủ hạ phân phó, đồng thời không ngừng làm lấy thủ thế, để đám gỗ lìn chậm rãi lui lại. Hắn tại ạ gạt thạ bắt vật tư tịch bên trên nhìn thấy qua, độc giác thú hi hữu lại mỹ lệ, mà lại bọn chúng sẽ chỉ cho phép trong lòng thiện lương sinh vật tới gần chung quanh, nếu có sinh vật tà ác tùy tiện tới gần, nó liền sẽ tiến lên dùng độc giác đâm về đối phương. Độc giác thú sẽ miễn dịch rất nhiều pháp thuật, cái này cũng dẫn đến có chút tâm hoài quỷ thai ra hỏa đến thử giết chết độc giác thú, lột đi ra của bọn nó đến chế tác có thể miễn dịch ma pháp trang bị. Đại đa số độc giác thú chọn một mảnh rừng rậm khu vực định cư, đồng thời bọn chúng sẽ bảo hộ phiến khu vực này, mà lại văn hiến ghi chép có chút cường đại tự nhiên hệ ma pháp sư hoặc là giờ thì chọn để độc giác thú đến thủ vệ thần thánh khu vực hoặc văn vật, cái này cũng dẫn đến một chút tương đối nhỏ yếu chủng tộc như tiểu yêu tinh sẽ truy tìm độc giác thú tung tích, sau đó định cư tại độc giác thú thủ vệ khu vực bên trong. Tất cả độc giác thú đều có được tự nhiên chữa trị năng lực, bọn chúng sẽ dùng sừng đến đụng vào người bị thương, chỉ cần thời gian rất ngắn, liền có thể đem tật bệnh cùng thương hoạn chữa trị. Chậm rãi lui. Chát Lơ để cho thủ hạ tận lực không muốn phát ra âm thanh, nếu như bị đối phương phát hiện, nói không chừng liền trực tiếp xông lại, một đầu đâm chết cái này mấy con gỗ lìn. Ba đắt độc giác thú đang túi đầu ăn cỏ, sau đó chậm rãi hướng phía gỗ lìn ẩn nút phương hướng chậm rãi mà tới. Làm sao hướng ta tới rồi? Chát Lơ tâm thần siết chặt, âm thầm sờ tốt trong túi eo quả lựu đạn, nếu như đối phương phát hiện tự mình thật xông lại, cái kia cũng đành phải trước ném mấy quả chào hỏi một chút. Khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn, độc giác thú thậm chí đình chỉ ăn cỏ, mà là ngóc đầu lên, bốn phía quan sát. Gia hỏa này hẳn là phát hiện ta. Chát Lơ cùng thủ hạ còn tại chậm rãi lui lại, sợ phát ra một điểm thanh âm bại lộ phe mình. Độc giác thú tìm kiếm một phen về sau, con mắt màu đen chăm chú đến nhìn chằm chằm Chát Lơ phương hướng, sau đó nó từng bước một hướng Chát Lơ ẩn nút bụi cỏ mà đến, cho đến khi chỉ còn cách vài bước chân. Đại ca, chúng ta không phải cố ý nhìn chúng ngươi. Chát Lơ gạt ra một cái tiếu dung, hắn cũng không biết đối phương có thể hay không nghe hiểu thông dụng ngữ, chỉ có thể tận lực hạ thấp tư thái. Hy vọng đối phương không nên quá so đo gỗ lìn tà ác chủng tộc thanh danh. Hắn có chút hối hận, sớm biết mang qua loa tới, bất quá nếu là thật mang cao 3 mét cự ma tới, cũng căn bản đừng nghĩ vụ trộm trinh sát. Độc giác thú không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt gỗ lìn, vài giây đồng hồ về sau, nó cúi thấp đầu. Chát Lơ nhìn đối phương cúi đầu, cây kia lấp lóe quang mang ngả voi độc giác vừa vặn đối diện tự mình, hắn ung ngục nuốt xuống một ngụm nước bọt, sợ độc giác thú trực tiếp đụng tới. Bất quá, độc giác thú làm xong trước đó động tác về sau, cũng không có bất kỳ cái gì hành động công kích, mà là trực tiếp đi đến Chát Lơ bên cạnh, an tĩnh ăn trên đất cỏ xanh. Cái này dẫn đến Chát Lơ trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.
đại ca đây là khinh thường tại giết gỗ lìn. Chatler quay đầu nhìn xem chung quanh nút ở trong bụi cỏ thủ hạ, tiếp lấy lại nhìn xem con kia hoàn toàn không để ý đến tự mình độc giác thú. Hắn nghĩ vài giây đồng hồ, sau đó cả gan chậm rãi tới gần, sợ một giây sau bị một móng đạp bay ra ngoài. Vạn hạnh chính là, hắn đứng ở độc giác thú bên cạnh, đều không có bị công kích, mà đối phương cũng đình chỉ ăn cỏ, ngẩng đầu nhìn chính mình. Chatler vươn tay nghĩ chạm đến trước mặt sinh linh, nhưng hắn ý thức được vừa mới ẩn nút thời điểm tựa hồ làm bẩn tay, thế là hắn tại trên quần áo vừa đi vừa về sát mấy lần về sau, mới chậm rãi đụng chạm đến trước mặt mỹ lệ độc giác thú. Cái này độc giác thú thân ngoan, hắn cho người ta sợ. Chatler hắc hắc cười ngây ngô, hắn nhón chân lên vuốt ve độc giác thú cổ, cảm thụ được cái này xâm lâm tinh linh khí tức, ngươi có phải hay không bị cái nào đại pháp sư chăn nuôi, có phải là bị lạc, trên cổ làm sao cũng không treo tấm bảng đâu. Sờ một lúc sau, Chatler dừng tay, độc giác thú thì là phối hợp đi đến bên cạnh túi đầu ăn cỏ. Đều đừng đi quấy rầy nó, tuyệt đối không được kinh hại đến nó. Chatler lập tức phân phó thủ hạ, đồng thời chuẩn bị đi trở về liền thông chi toàn thể nhân viên. Ngay tại hắn vui tươi hớn hở hướng đi pháo đài cửa vào thời điểm, một thanh âm ở bên tai vang lên, đại ca, ngươi là thế nào thành công để độc giác thú cho ngươi sở? Sản trộ thối lui luận hình, vỗ cánh lơ lửng tại Chatler trước mặt, hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh, phảng phất một cái truy tinh tộc nhìn thấy thần tượng của mình một dạng kích động. Ngươi lại trộm đi ra. Chatler nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh, ta không phải cùng phụ thân ngươi nói qua, gần nhất trong rừng rậm không an toàn sao? Làm sao lại thế? Sản trộ tại gỗ lìn trước mặt vừa đi vừa về lắc lư, tựa như một con ong đang múa theo hình số 8, độc giác thú đều xuất hiện, nói rõ phiến khu vực này rất an toàn, những cái kia tà ác sinh vật không có cách nào tới gần. Ừm. Chatler hắc hắc cười lạnh, hắn sợ vạ lẹn tỉnh bá tức giết cái hồi mã thương, đến pháo đài tìm hắn suối quậy, thế là liền nghiêm lệnh thủ hạ tại phiến khu vực này hoạt động thời gian và số lượng, đồng thời cũng thông chi tiểu yêu tinh tộc trưởng, tương lai khả năng xuất hiện nguy hiểm, tận lực không nên rời đi pháo đài. Đại ca, ngươi còn là trước tiên nói một chút làm sao thành công lừa qua độc giác thú. Sản trổ vẫn chấp nhất tại vấn đề này. Lời gì, ta một cái gỗ lìn cần dùng tới lửa gạt sao? Đại ca, ngươi thật chẳng lẽ không biết bọn chúng trong rừng dập ý vị như thế nào sao? Sản trổ gọi một tiếng, bắt đầu nói liên miên lại nhải nói lên tộc đàn bên trong lão nhân đã nói. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Một cái mặc màu đen giáp da, tay cầm trôi đao đại địa tinh, họ gỗ lìn, vung vẩy trong tay tấm da dê, khuôn mặt khinh miệt nhìn xem trước mặt một đám bán nhân mã. Xem tôi nếu như không ký chương này hiệu chung khế ước, qua mấy ngày các ngươi tộc đàn sẽ không còn sót lại chút gì. Cầm đầu bán nhân mã tộc trưởng cực lực thu liễm trên mặt vẻ giận dữ, đồng thời ra hiệu chúng quanh tộc nhân không nên bạo động. Đặc sứ hắn dùng hơi run rẩy thanh tuyến nói, có thể hay không cho phép chúng ta thương nghị một chút? Thương nghị? Đây đã là ác hầu tướng quân đối các ngươi sau cùng nhân tử. Đại điệu tinh lớn tiếng nói, phía sau hắn đứng mười mấy con cao lớn thực nhân ma, hồ dơ, đều dơ lên trong tay thô to cây gỗ, ngao ngao gào thét. Nhưng là bán nhân mã tộc trưởng muốn nói lại thôi, hắn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể vì tộc đàn giành lợi ích lớn hơn nữa. Không nhưng nhị gì cả, có ký hay không? Đại điệu tinh đem tấm da dê ném tới bán nhân mã tộc đàn trước mặt, ký, lưu các ngươi một đầu sinh lộ, không ký, mấy ngày sau dẹp điên các ngươi nhà tranh, tất cả mọi người trở thành ác hầu quân nô dịch. Không nên cảm thấy tự mình có gì có thể đàm phán, lựa chọn của các ngươi chỉ có hai chữ, hắn rôi ra hai ngón tay, phục tùng. Chúng ta cũng có thể không phục tùng. Một tiếng hô vang lên, một cái nữ tính bán nhân mã xông ra đám người, nhặt lên tấm kia da dê. Ngăn lại nàng. Bán nhân mã tộc trưởng lập tức phân phó tả hưu, mấy người cùng tiến lên, rốt cục ngăn cản nữ tính bán nhân mã cử động. Evita, ngươi quả thực quá hồ nháo. Hắn lớn tiếng trách cứ cái này nữ tính bán nhân mã, tiếp lấy mệnh lệnh mấy người đưa nàng lôi đi, đồng thời tiếp nhận thủ hạ đưa tới trước mặt khế ước tấm da dê, chương này tấm da dê vừa rồi kém chút bị xé toang. Ngươi cần quản tốt con gái của ngươi. Đại điệu tinh cười nạo vài tiếng, nhìn xem đang bị lôi đi hệ vị tạ, lúc này đang có người ý đồ che nàng lớn tiếng chửi má miệng. Nàng kém chút hủy các ngươi tộc đàn hòa bình hy vọng. Ta biết, đặc sứ đại nhân, ta rất xin lỗi. Bán nhân mã tộc trưởng cung kính ép xuống nửa thân trên. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Đại điệu tinh bỗng nhiên đổi một cái chủ đề. Hắn chắp tay sau lưng tại bán nhân mã đám người trước mặt chậm rãi đi tới, đừng nghĩ đến chạy trốn, chung quanh nơi này che kín chúng ta bắt nô đội, bắt đến trực tiếp chính là ác hầu quân nô lệ. Mà lại các ngươi cũng không cần lại nghĩ đến những cái kia cũ kỹ đồ vật, hiện tại vùng rừng rậm này chỉ có một cái ý chí, đó chính là ác hầu tướng quân ý chí. Đại điệu tinh quay người nhìn chòng chọc vào bán nhân mã tộc trưởng, sẽ không còn có độc giác thú xuất hiện, các ngươi đồ đằng thần thú sớm đã biến mất, tử vong. Thân phục, thành thành thật thật vì ác hầu quân làm việc, chăn thả, trồng trọt, cần các ngươi thời điểm liền là quân sông pha chiến đấu. Khoe miệng của hắn kéo một cái, nghiêng người nhìn sang chung quanh bán nhân mã, có lẽ tướng quân vui vẻ sẽ bắt một con độc giác thú tặng cho các ngươi. Bán nhân mã tộc trưởng duỗi ra hai tay cố gắng trấn an tộc nhân, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nói, ta minh bạch, bất quá vẫn là hy vọng ngài có thể để cho chúng ta thương nghị một chút. Đúng ngày mai giờ này, ta sẽ lại đến. Đại điệu tinh cười đi đến bán nhân mã tộc trưởng trước mặt, xuê bàn tay ra vỗ nhẹ mặt của đối phương, ngươi cần phải nghĩ kỹ nha. Nói xong, hắn lập tức quay người cười ha ha rời đi. Chương 156, an toàn gia đa chương 156. An toàn gia đa cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, phụ thân, tại sao phải ký loại kia khế ước, vậy đơn giản chính là nô dịch chúng ta. Hệ vì tại trước mặt phụ thân, đập mạnh lấy móng, lớn tiếng chất vấn. Im ngay. Bán nhân mã tộc trưởng quát lớn. Bọn hắn chẳng những muốn chúng ta giao ra đại bộ phận thuần dưỡng hiệu rừng, chỉ cho chúng ta lưu lại một chút xíu khẩu phần lương thực, bọn hắn còn muốn cướp đi chúng ta vất vả trồng trọt thân dễ.
Hệ vị tạ không để ý đến phụ thân quá mắng, chúng ta còn muốn dựa theo yêu cầu của bọn hắn phái gia tộc nhân đi theo tham chiến. Nếu như không ký, bọn hắn chính là tiến công chúng ta cả một tộc bầy, đến lúc đó, chúng ta nuôi dưỡng hiệu sự lớn, trồng trọt thân dễ, đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tộc trưởng trừng hai mắt nhìn xem trước mặt nữ nhi. Chúng ta có thể phản kháng, có thể chạy trốn. Hệ vị tạ kích động vung vẩy hai tay, lớn tiếng phản bác. Làm sao phản kháng, ngươi không phải không gặp qua lực chiến đấu của bọn hắn, những tên kia căn bản cũng không sợ công kích, như bị điên xông lên, trong tộc chiến sĩ chết bao nhiêu người. Tộc trưởng chỉ vào bên ngoài nhà cỏ, tiếp tục nói, ngươi có thể chạy trốn, người khác đều có thể chạy trốn, nhưng trong tộc những hài đồng kia đâu, những cái kia lão niên bán nhân ma đâu, bọn hắn sẽ bị những cái kia thực nhân ma bắt lấy, lột da nấu chín. Nghe thấy phụ thân lời nói, hệ vị tạ trong lúc nhất thời trầm mặc, nhưng là một lúc sau, nàng còn là há miệng nói, khế ước bên trên còn biết đại địa tinh có quyền giết chết bất luận cái gì bọn hắn cho rằng đối với mình bất kính bán nhân mã. Phụ thân đây không phải hiệu chung khế ước, đây là nô dịch chúng ta thông chi. Ai phụ thân của nàng thở dài một hơi, ta làm sao không biết đây là nô dịch chúng ta đồ vật, nhưng là hiện tại thì có biện pháp gì? Để ta đi tìm, phụ thân, ta ra ngoài tìm tới kia phiến chúc phúc địa phương. Hệ vị tạ bỗng nhiên tiến lên mấy bước, hai tay nắm chặt nắm đấm, ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới. Không cho ngươi đi. Phụ thân của nàng hét lớn một tiếng, cả một tộc bầy đều bị thực nhân ma vây quanh, ngươi dám đi ra ngoài đó chỉ có một con đường chết. Không muốn lại huyễn tưởng. Thanh âm của hắn dần dần thu nhỏ, cả người nhìn qua cũng biến thành trầm thấp. Dương Dậm vứt bỏ chúng ta, độc giác thú cũng vứt bỏ chúng ta. Sẽ không, phụ thân, ta trước mấy ngày còn nộp thấy. Hệ vị tạ chấp nhất nói, độc giác thú là chúng ta đồ đằng, nó sẽ không vứt bỏ trong rừng rậm bán nhân mã. Tóm lại, ngươi chính là không cho phép rời đi. Bán nhân mã tộc trưởng nghiêm túc nói, hắn đi ra nhà tranh, còn để cổng mấy người coi chừng mình nữ nhi. Sẽ không, hệ vị tạ nhìn xem đi xa phụ thân, nàng vô lực ngã nằm trên đất, bốn móng cuộn lại, độc giác thú sẽ bảo hộ chúng ta, nó sẽ chỉ dẫn chúng ta. Nàng che mặt thút thít, trong lòng cũng đối với mình lời nói sinh ra hoài nghi. Nguyên lai tộc đàn chúng quanh là có một con độc giác thú tồn tại, con kia độc giác thú sẽ tại lãnh địa của mình bên trong không ngừng tuần tra. Nó cường đại ma pháp năng lực cùng mạnh mẽ dáng người không ngừng cổ vũ lấy bán nhân mã tộc đàn. Nhưng một năm qua, con kia độc giác thú thân ảnh bắt đầu dần dần biến mất. Về sau không bao lâu, những cái kia thực nhân ma liền bắt đầu xuất hiện, bọn hắn phía sau đại địa tinh cũng đối bán nhân mã tộc đàn phát động mấy lần tiến công. Hệ vị ta một mực tin tưởng vững chắc tộc đàn bên trong kia truyền thuyết xa vời, độc giác thú sẽ dẫn đầu bán nhân mã tìm tới thuộc về bọn hắn quê hương. Nhưng hiện tại xem ra kia tựa hồ chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Ta phải làm gì đây? Nàng thấp giọng nức nở. Cho nên ta phải làm gì? Chắc lơ nhấp một miếng nước trà, rất có hào hứng nhìn xem trên bàn sàn trổ. Không cần làm sao bây giờ? Tiểu yêu tinh nuốt xuống một miệng lớn nước mật ong, nói tiếp, độc giác thú sẽ tự mình tại rừng rậm tìm kiếm sinh tồn khu vực. Chúng ta tiểu yêu tinh tộc đàn nếu như trông thấy độc giác thú, khẳng định sẽ đi theo. Chắc lơ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ đối phương lời nói. Vừa mới sản trổ nói tới nội dung, đại khái bên trên có thể xác định chính là, cái này độc giác thú chuẩn bị định cư tại lãnh địa của mình, giống loài này sẽ tìm kiếm trong rừng rậm an toàn khu vực làm tự mình nơi ở, cho nên rất nhiều sinh vật, giống tiểu yêu tinh, bán nhân mã loại hình, sẽ chủ động đi theo độc giác thú hành động. Cảm giác giống như là một cái an toàn radar, có thể cảm nhận được một phiến khu vực có phải hay không tồn tại nguy hiểm. Hắn mỉm cười tổng kết, nói cách khác lãnh địa của ta hiện tại rất an toàn, không phải nó cũng sẽ không tới. Đúng. Sản trổ dùng sức gật đầu, mà lại tộc đàn bên trong lão nhân đã từng nói, độc giác thú rất có ý tứ. Nó tựa hồ có thể đoán trước tương lai, sẽ chỉ đợi tại an toàn địa khu, nếu như qua một thời gian ngắn trong lĩnh vực sẽ phát sinh nó ứng đối không được biến hóa, nó sẽ rời đi. Nói cách khác, tương lai một đoạn thời gian, chúng ta nơi này cũng sẽ không phát sinh nguy cơ. Chắc lơ nghiêng về phía trước thân thể, hai mắt tỏa sáng, hoặc là nói coi như phát sinh nguy cơ, cũng sẽ không là cái gì đại sự. Ừm, trên nguyên tắc là như thế này. Sản trộ chắp tay sau lưng, xua mặt gật đầu nói, nếu như trong tộc lão nhân không mù nói lời. Người trong tộc lão nhân, trước đó nói mỏ qua không ít lần. Chắc lơ bĩu môi, nếu như tin tưởng tiểu yêu tinh lão nhân nói lời, hắn hiện tại cũng sẽ không cùng sản trổ gặp mặt, càng sẽ không ngồi tại trên một cái bàn nói chuyện phiếm. Ách sản trổ im lặng, hắn phát hiện chắc lơ nói cũng đúng, trong tộc lão nhân nói lời có khi cũng không quá chính xác, nhất là những lời kia đặt ở chắc lơ tộc đàn trên thân thời điểm. Được rồi, thích lưu tại nơi này liền lưu. Chắc lơ lơ đễnh, so với độc giác thú an toàn cảnh báo hắn càng tin tưởng tình báo thu thập cùng phân tích phán đoán của mình. Nhỏ rôn trở về, còn mang đến cái kia phong bạo huynh đệ hội phạm nhân vượt ngục mất tích tin tức. Hắn tính toán tình huống hiện tại, vạn lẹn tình quân đội hiện tại đã bắt đầu rút lui. Vẫn là không thể phớt lờ, phòng ngừa hắn giết cái hồi mã thương. Ngày mai mang lên một chi đội ngũ đi con kiến khu vực thăm dò một chút, nhìn xem những binh lính kia đã rời đi chưa, nếu như đều đi, liền đem khu vực kia đều càn quét một lần, thanh lý mất còn sót lại cự hình ong cùng nện. À, còn có cái kia tháp quan sát dưới mặt đất thạch thất, rốt cục có thể đi qua nhìn một chút. Hắn uống một hớp nước trà, hướng trên ghế khẽ nghiêng, hai cánh tay giao nhau trước người, ngón cái vừa đi vừa về xoay tròn lấy. Sản Trô cũng uống một miệng lớn nước mật ong, sau đó ngực một tiếng nuốt xuống, tiếp lấy cũng học theo giao lên ngón cái. Chắc lơ nghĩ một lát, tiếp lấy chú ý tới trên bản tiểu yêu tinh, tiểu tử này gần đây tựa như luôn luôn đang bắt chước tự mình các loại hành vi, thật giống như tận lực học tập đồng dạng. A, có cái trọng yếu sự tình. Chắc lơ nở nụ cười, lập tức nghiêng về phía trước thân thể, đem hai tay đỡ tại trên bàn, lại đem cái cằm đặt ở trên hai tay. Sản chỗ nhìn xem nhíu mày suy nghĩ chắc lơ, cũng duỗi ra hai tay, muốn đem cái cằm đưa tới, sau đó trọng tâm nghiêng về phía trước, a một tiếng, ngã vào trước mặt đổ đầy nước mật ong chén gỗ bên trong. Chắc lơ hắt hắt hai tiếng, nhìn hai cái chân ngắn nhỏ vẫn đang đạp đạp ở miệng chén, tiếp lấy hắn vươn tay,
bắt lấy Sancho một chân, đem hắn từ chén gỗ bên trong vớt ra. A, phúc. Sancho bôi mặt mũi tràn đầy nước mật, miệng lớn thở phì phò, hắn đây là lần thứ nhất thể nghiệm tắm trong mật ong. Ta hắn vừa định nói chút gì, Chatler liền có vẻ như tùy ý nói, cái này nước mật mà khô đi, trên thân sẽ sền sệt, đoán chừng không quá dễ chịu. Sancho hận hận dậm chân một cái, quay người vỗ cánh, liền bay về phía xa xa thạch thất trên vách tường nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị thanh tẩy trên thân chất mật. Chatler một mặt cười xấu xa nhìn xem tiểu yêu tinh bay xa, hắn biết dù nhì ạ cố ý để đệ thân cận tự mình, một mặt là giữ gìn mối quan hệ, một phương diện khác cũng là tổn hướng mình học tập suy nghĩ, bất quá Sancho còn trẻ, có đôi khi không biết sự tình nặng nhẹ, tựa như hôm nay, nếu như đi ra ngoài bị vạ lẹn tỉnh binh sĩ phát hiện sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Cũng may lãnh địa của ta bên trong coi như an toàn, vậy liền coi như là một cái nhỏ trường trị đi. Chatler nâng chén trà lên, uống một hớp lớn. Ta lập tức liền sẽ đi xem một chút bọn chúng tình huống hiện tại. Chatler nhìn xem trước mặt tiểu kiến chúa, nàng hiện tại chung quanh có thật nhiều kiến thợ đang bận rộn, nuôi nấng, làm sạch. Anh hùng, bọn chúng đều chết sao? Tiểu kiến chúa lay động xúc tu, do hỏi. Hẳn là đều chết, khả năng còn có mấy cái lọt lưới, bất quá nện chúa cùng long chúa đều chết rồi. Chatler mỉm cười sờ sờ tiểu kiến chúa đầu, nhanh lên lớn lên đi, ngươi tộc đàn cần ngươi. Vì tiểu kiến chúa một viên mật đường về sau, hắn liền mang theo thủ hạ cưỡi mười mấy con kiến lính đi ra hang động. Hiện tại yên kiến đã là phiên bản 2, so sánh với ban đầu thiết kế, Chatler đối kích cỡ cùng thoải mái dễ chịu độ làm một chút sửa đổi, nhất là khi kiến lính bắt đầu chạy ngồi cưỡi tính ổn định. Bất quá hắn thủ hạ nhóm không quá sẽ ngồi cưỡi công kích, trước đó Philip cùng đội thị vệ của hắn cũng chỉ cống hiến 5 cái kỵ binh đột thứ đây đối với Chatler mà nói, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Tùy thời chú ý chung quanh tình huống, hắn lớn tiếng phân phó thủ hạ phòng ngừa trong rừng cây nhảy ra cự chu hoặc là cự phong. Cứ như vậy chậm rãi tới gần chỗ cần đến. Chatler ngạc nhiên nhìn xem trước mặt, nguyên bản cự chu cùng cự phong xào huyệt đều bị phá hủy, hình thành 2 cái to lớn hố đất, mà cái kia thạch thất cũng bị làm đổ sụp, cái này toàn bộ khu vực cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Thật hung ác a, vạ lẹn tìn. Hắn bước cảm, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cái này thật đúng là quý tộc phong cách làm việc, hoặc là không làm, làm liền làm tuyệt. Hắn nguyên lai còn nghĩ nếu như phiến khu vực này có thể giữ lại, chỉnh đốn một chút sau xem như một cái gỗ lìn cứ điểm, hiện tại hoàn toàn không có cách nào. Đi thôi, hướng đông tuần tra. Chatler phân phó thủ hạ, tiếp lấy tất cả mọi người hướng đông chạy đi. Thẳng đến lĩnh vực địa đồ bên trên đánh dấu tháp quan sát dưới mặt đất thạch thất chỗ, Chatler mới dừng lại bước chân, thanh lý còn rất sạch sẽ, dọc theo con đường này đều không thấy có con ong hay mẹ nào. Hắn nhảy xuống kiến lính, phân phó thủ hạ bắt đầu tìm kiếm xung quanh, rất nhanh liền có người hô đến có phát hiện. Tình huống giống nhau, đồng dạng thao tác, Chatler đứng ở thạch thất trước cửa, mắt đỏ, mở nó ra. Ầm 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 cửa đá bị đẩy ra, mấy cây bó đuốc bị ném vào, tại xác nhận không có nguy hiểm gì về sau, Chatler chui vào. Nơi này đổ sụp so trước đó mấy cái còn nghiêm trọng hơn nhiều, ước chừng chỉ có mặt khác 2 cái thạch thất một nửa lớn nhỏ, Chatler giơ bó đuốc rất nhanh liền kiểm tra xong cả gian thạch thất. Duy nhất gây nên hắn chú ý chính là mặt bên trên vách tường điều khắc họa. Ừm, phù văn ngữ điệu vật liệu kho. Chương 157, hướng nam đi chương 157, hướng nam đi cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, Chatler giơ bó đuốc một tấc nhìn kỹ trên tường điều khắc. Có lẽ là bởi vì thạch thất đổ sụp nguyên nhân, cái này điêu khắc họa bảo tồn rất không hoàn chỉnh, hắn chỉ có thể phân biệt ra được một phần trong đó là tại khu vực phía nam bố phòng đồ bên trên, mà tại pháo đài phương bắc, Chatler nhìn thấy một cái kiến trúc, chiếm diện tích không lớn, hấp dẫn hắn là bên cạnh chú giải. Phù văn ngữ điệu vật liệu kho, thời kỳ thượng cổ vật liệu. Chatler đưa tay chạm đến vách tường, hẳn là cất giữ những cái kia màu trắng tảng đá nhà kho. Có lẽ sẽ có mới phù văn ngữ điệu. Ngón tay của hắn xẹt qua nhô ra điều khắc, nhìn qua khoảng cách pháo đài cũng không xa xôi. Đối với thần kỳ thượng cổ phù văn, hắn vẫn là vô cùng thích, có thể tùy ý dựng truyền tông môn, khắc vào trên da ma thú liền có thể cùng động vật câu thông dây ra. Đây đều là dựa vào phù văn ngữ điệu công hiệu. Hiện tại biết được có khả năng sẽ có mới phù văn ngữ điệu tồn tại, hắn cảm thấy dù thế nào cũng đều muốn đi điều tra một chút. Không biết sẽ có cái gì mới phù văn ngữ điệu. Có hay không loại kia khắc vào trên tảng đá, ném ra liền có thể nổ ra đám mây hình ấm. Chatler bước cằm, tự đủ. Hiện tại xác định con kiến chỗ phiến khu vực này không có gì tồn tại nguy hiểm, như vậy liền có thể chỉnh đốn một chút. Ngày mai tổ chức đội ngũ hướng bắc tiến lên, mục tiêu chính là cái này phù văn ngữ điệu vật liệu kho. Hắn từ phía sau trong ba lô xuất ra vợ nhỏ cùng bút than, chiếu vào bộ này điêu khắc bắt đầu vẽ. Không bao lâu ngay tại trên vợ vẽ xong bản đồ. Hy vọng nơi đó có mới phù văn ngữ điệu, coi như không có, có thể bảo tồn rất nhiều tảng đá trắng cũng tốt. Hắn thu hồi đồ vật vào trong bọc, tiếp lấy lần nữa liếc nhìn điêu khắc họa. Sợ mình bỏ sót chi tiết gì, trước đó làm truyền tống môn đã dùng không ít tảng đá trắng, đến tiếp sau nếu như lại làm, khẳng định tồn lượng không đủ, tốt nhất có thể trông thấy một nhà kho tảng đá trắng, dạng này liền có thể làm rất nhiều truyền tống môn. Đem toàn bộ thạch thất tìm kiếm một lần, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, Chatler rốt cục mang theo thủ hạ rời đi, trước khi đi còn sẽ vùi lấp nơi này, hắn không hy vọng có những người khác phát hiện những này di tích. Thủ lĩnh, chúng ta, làm cái gì? Mắt đỏ nhích lại gần, lên tiếng hỏi thăm. Về trước đi, buổi sáng ngày mai muốn hướng bắc thăm dò. Chatler móc ra phủ văn băng của đầu, phân phó thủ hạ chuẩn bị rời đi. Lần này thăm dò liền có thể mang theo kiến thợ tiến lên, dạng này có thể mang càng nhiều vật tư, còn có thể mang hôi thối cầu đi qua. Hôi thối cầu chính là hôi thối bảo tử cầu, bất quá là ở bên ngoài bọc một tầng đan bằng dây mây sắc ngoài, dạng này chỉ cần bắt được đan bằng dây mây cầu ném ra, va vào trên người địch nhân hoặc là mặt đất, bảo tử cầu liền sẽ bạo liệt, từ đan bằng dây mây lôi thủng bên trong phương ra, để cho địch nhân lâm vào tuyệt vọng, mà mặc lên tầng này đan bằng dây mây sắc ngoài,
liền có thể rất thuận tiện đem hôi thối bào tử cầu vận chuyển đến các nơi, không cần cực kỳ cẩn thận phòng ngừa nó ở trước mắt vỡ
tan.
Phương pháp kia còn là quẹ chân nghĩ tới, trước đó vì phòng ngự Philip công kích, Chatler mang rất nhiều gỗ lìn đi thu thập hôi thối bào tử cầu, quá trình bên trong thất bại rất nhiều lần, không phải không cầm chắc dẫn đến rơi trên mặt đất tung tóe một thân hắc thủy, chính là mấy cái bào tử cầu đánh tới dẫn đến tập thể vỡ tan, cuối cùng quẹ chân tìm tới thủ lĩnh, nói ra chế tác đan bằng dây mây sắc ngoài ý nghĩ. Hắn là từ lưới đánh cá nơi đó lấy được linh cảm, hắn vây xem qua loa tung lưới bắt cá thật nhiều lần, vẫn cảm thấy chơi rất vui, cũng tự thân lên tay ném mấy lần, hiện tại gặp phải vận chuyển bào tử cầu các loại vấn đề, liền lâm thời nghĩ đến biện pháp này. Bất quá, lần này bào tử cầu thu thập, để Chatler cùng thủ hạ của hắn chịu đủ tàn phá, mặc dù bọn hắn liều mạng ngâm mình ở trong nước cọ rửa mấy lần, ngay cả mạ gì mua xà phòng đều sử dụng hết mấy khối, nhưng Chatler chính là cảm thấy mùi vị đó vẫn một mực phảng phất chung quanh mình, vung đi không được, hắn thậm chí cho là mình đã bị hôi thối bào tử ướp nhập vị, mà tới cuối cùng mắt đỏ bọn hắn đã hoàn toàn chết lặng, Chatler xem bọn hắn đờ đẫn bộ dáng, tựa hồ bào tử cầu đã không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Buổi sáng ngày mai liền xuất phát, không biết sẽ gặp phải cái gì kinh hỉ. Chatler ngồi tại yên kiến bên trên, ánh mắt nhìn về phía phương bắc, có lẽ là kinh hãi cũng có nói. Ba đắt độc giác thú đi vài bước, quay đầu nhìn phía sau bán nhân mã thiếu nữ hệ bị tạ, hắn hắc rượu thạch một dạng con mắt chiếu dọi ra đối phương sùng bái thần sắc. Xâm lâm tinh linh, ngươi là tại chỉ dẫn ta sao? Hệ bị tạ hướng phía độc giác thú chạy tới, ngay tại nhanh tới gần thời điểm, nàng dừng bước, đối mặt cái này trắng loãng sinh linh, tộc đàn nhiều năm dạy bảo nhắc nhở lấy nàng, nàng không dám quá mức tới gần độc giác thú. Mà trước mặt độc giác thú không nói gì, mà là tiếp tục hướng phương xa chạy chậm một khoảng cách, sau đó lại dừng bước lại nhìn xem hệ bị tạ. Hệ bị tạ quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, kia là tự mình tộc đàn chỗ dựng trong rừng thôn xóm, cơ bản đều là dùng đầu gỗ cùng cỏ tranh dựng thành nhà tranh, nàng phát hiện tự mình là tại hướng phía nam đi, mà lại đã đi ra một khoảng cách. Ngươi là muốn nói cho ta, hướng nam đi liền có thể nhìn thấy ngươi sao? Nàng hướng về phía trước lại đi vài bước, màu nâu hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước độc giác thú, còn là nói chúng ta chúc phúc địa phương ngay tại phương nam. Độc giác thú vẫn không có phát ra bất kỳ âm thanh gì, mà là tiếp tục hướng nam chạy tới, thân ảnh của nó dần dần biến mất trong rừng rậm. Chờ ta một chút. Hệ vị tạ vung ra bốn cái móng, trong rừng xuyên qua, ý đồ đuổi lên trước mặt độc giác thú, nhưng thân ảnh màu trắng kia càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành trong rừng một vệt ánh sáng, hoàn toàn không thấy. Chờ ta một chút, ngươi ở đâu? Hệ vị tạ lo lắng gọi, ngươi mau ra đây, độc giác thú, ngươi là muốn bức bỏ chúng ta sao? Nàng bất lực kêu to, thút thít, ở trong rừng vừa đi vừa về chạy, nhưng chính là không cách nào phát hiện tung tích của đối phương. Ngươi ở đâu, độc giác thú? Nước mắt theo gương mặt trượt xuống, hệ vị tạ chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn chung quanh, phát hiện tự mình còn là nằm tại nhà tranh bên trong, vừa mới hết thảy chỉ là một giấc mộng. Chỉ là một giấc mộng ư? Nàng lau nước mắt, từ trên đệm ra hiệu bỏ lên, hiện tại đã vào đêm, trong làng trừ tại phiên trực tuần tra tộc nhân ra, tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Nó thật vứt bỏ chúng ta. Hệ vị tạ đứng tại cạnh cửa, nhìn phía xa u ám rừng rậm, nơi đó không ngừng chuyển ra cú mèo tiếng ô ô, tầm mắt của nàng ngưng tụ tại phía nam, vừa rồi trong mộng độc giác thú một mực tại hướng phía cái hướng kia chạy. Chẳng lẽ nó ý tứ là để chúng ta hướng phía nam di chuyển? Hệ vị tạ hai tay nắm chặt khung cửa, nàng không thể xác định tự mình vừa mới kinh lịch chính là gợi ý, còn là chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bất quá cuối cùng, nàng trở lại nhà tranh bên trong, từ dưới đất xuất ra tự mình trường cung cùng túi đựng tên, tiếp lấy lại mặc lên ra hiệu mộc giáp. Bán nhân mã tộc đàn không có bao nhiêu đồ sắt, bọn hắn giáp trụ cơ bản đều là những tấm gỗ được bọc bằng da của loài hiệu sừng lớn, bất quá bọn hắn đều là xạ thuật tinh xảo xạ thủ, rất nhiều địch nhân căn bản là không có cách vọt tới trước mặt của bọn hắn liền bị bắn ngã. Hệ vị tạ tận lực đè thấp thân trên, dọc theo nhà tranh biên giới tiến lên, nàng tránh thoát mấy vị tuần tra tộc nhân, chậm rãi tới gần làng biên giới, chỉ cần khống chế tự mình móng không dùng sức, nàng liền có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trong rừng. Nàng quay đầu nhìn phía sau làng, ánh mắt toát ra thật sâu lưu luyến, chờ lấy ta, phụ thân, ta nhất định sẽ mang về độc giác thú tin tức. Đón lấy, nàng cúi đầu, đi vào u ám rừng ác ngộng. Ngươi ở đâu, bán nhân mã cô nương? Đạ Cù cười hắc hắc giơ lên tay trái cầm pháp trượng. Ngu xuẩn, ngươi nhỏ giọng một chút, nàng sẽ phát hiện ngươi. Đạ Mộ lập tức nói, đồng thời còn dùng tay phải phiến Đạ Cù một bạt hai. Nàng liên trốn ở phía trước, mà lại đã phát hiện chúng ta. Đạ Cù chỉ trên bờ vai cắm mũi tên, sau đó hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi vừa mới đánh ta. Đón lấy, Đạ Cù nghiêng mạnh đầu sang một bên, vọt tới bên cạnh Đạ Mộ. Hai người bọn hắn lớn tiếng chửi tới, té ngã trên đất, tiếp lấy tay trái cùng tay phải tương hô ở giữa vừa đi vừa về giằng co, cước vào. Tốt, bán nhân mã muốn chạy rơi, ngươi cẩn thận ác hầu tướng quân trừng phạt ngươi. Đạ Mộ lớn tiếng nói, nghe được câu này, Đạ Cù rốt cục không còn ồn ào. Xoạt bụi cỏ vang lên tiếng ma sát, thực nhân ma Đạ Mộ cùng Đạ Cù ngồi dậy, bọn hắn dùng tay trái tay phải vịn gương mặt của mình, vứt bỏ trên đầu cây cỏ, vừa mới đánh nhau để bọn hắn trên mặt đều bị thương. Ngươi lại chậm trễ thời gian, cái kia bán nhân mã đoán chừng chạy xa, mau thả chó đuổi theo nàng. Đạ Mộ nghiêm khắc nói, nàng không có khả năng chạy xa. Ta vừa mới ma năng bạo rõ ràng nổ đến nàng nhiều lần. Đạ Cù ôm mồm phản bác, hắn cảm giác tự mình gương mặt có điểm đau, nhất định là bên cạnh Đạ Mộ đụng. Bất kể như thế nào, tranh thủ thời gian bắt đến nàng, dạng này đại địa tinh đặc sứ khẳng định sẽ khen thưởng chúng ta. Đạ Mộ không để ý đến đối phương lời nói, chỉ là đang thúc giục gấp rút hắn nhanh lên chuẩn bị thả chó. Tiếp lấy bọn hắn đến bên cạnh phía sau cây, giải khai chó săn dây thừng, kia mấy cái tạp mao chó săn ngẩng đầu nhìn trước mặt song đầu thực nhân ma. Đuổi theo nàng. Đạ Mộ lớn tiếng ra lệnh. Đây là lời ta muốn nói, ngươi vậy mà cướp của ta. Đạ Cù oán trách, tiếp lấy còn nói thêm, đuổi theo nàng.
đáng tiếc chó săn cũng sớm đã chạy mất tăm. Cầm lên pháp trượng, chúng ta mau cùng đi qua. Đạo Mộ lập tức nói, ngươi đừng có ra lệnh cho ta, ta đã gù gào nào nói, hắn đối với bên cạnh đầu đoạt tự mình muốn nói lời, vẫn có chút khó chịu. Đi mau. Đạo Mộ xích lại gần Đạo Gù bên thai giống to, trực tiếp đem đối phương phản nản cho giống không còn. Song đầu thực nhân ma từ dưới đất nhặt lên cây kia đơn sơ pháp trượng, nói là pháp trượng, thực tế cũng chính là một cây gậy bên trên buộc một viên ma lực tinh thạch mà thôi. Vương ông phía trước truyền đến mấy âm thanh chó sủa, thực nhân ma lập tức sải bước chạy tới. Hệ vị tạ tình huống hiện tại thật không tốt, nàng toàn thân cao thấp các nơi đều ra chóc thịt bong, máu tươi không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Từ làng ra không bao lâu, nàng liền bị con kia song đầu thực nhân ma phát hiện, chủ yếu là kia mấy cái tạp mao chó săn ngửi được mùi của nàng. Nguyên bản nàng còn muốn lặng lẽ chuồn ra vòng đây, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Cũng may đối phương rất ẩn, mặc dù liên tục dùng ma pháp đánh chúng mình, nhưng một mực không có thả chó săn, đoán chừng là sợ đem tự mình tán hư, không tốt lắm nộp lên cho đại địa tinh đi. Đáng tiếc, hiện tại hay là bị ba con chó săn vây quanh, nàng đành phải rút ra dao găm, chuẩn bị rết ra một đường máu. Chương 158, ta ác gỗ lỉnh chương 158, ta ác gỗ lỉnh cảm tạ mình chủ ở Stia đã ủng hộ chương chuyện này, chắc lơ nhìn xem trên tay bản đồ, lại đối chiếu một cái la bàn, cái phương hướng này không sai, tiếp tục đi tới đi. Nói xong, hắn phất phất tay, mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục hướng bắc. Lần này thăm dò đội ngũ nhân số là 20 con gỗ lìn, lại thêm 3 con kiến thợ, cùng một con độc giác thú. Con kia độc giác thú là chát lơ trên đường đụng phải, hắn chỉ là khoát tay lên tiếng chào, không nghĩ tới đối phương liền cùng lên đến, hơn nữa còn đi theo một đoạn đường không ngắn. Ngươi sẽ không là muốn đi theo chúng ta đi thẳng xuống đi. Chát lơ nhìn xem đội ngũ bên cạnh màu trắng tinh linh, có chút không hiểu do nó đang suy nghĩ gì, được rồi, có lẽ lại cùng một hồi liền trở về. Phù văn ngữ điệu vật liệu kho khoảng cách pháo đài có chút xa, tăng thêm là tại xa lạ khu vực bên trong tiến lên, những này gỗ lìn đi cũng không nhanh, mà lại trừ điều khiển kiến thợ gỗ lìn ra, còn lại toàn bộ đều là đi bộ. Đây là vì ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh đột nhiên tập kích. Thủ lĩnh gây răng từ phía trước chạy trở về, một con ngựa, lông dài mã. Hả? Chát lơ sửng sốt một chút, lại là ngựa. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn độc giác thú, nguyên lai ngươi là đến hẹn họ, có đội ngũ của chúng ta à? Đi qua nhìn một chút. Hắn không để ý đến bên cạnh ngay tại vùng lấy lông bầm, dùng móng đào địa ra hỏa, trực tiếp hướng bắc đi đến. Bất quá khi thấy trên đất nằm lăn sinh vật về sau, chắc lơ trực tiếp đạp gây răng một ước. Hắn chỉ vào trên đất ngã vào trong vũng máu nữ tính bán nhân mã, tức giận nói, đây chính là ngươi nói ngựa. Nàng lông là rất dài, nhưng là cũng không phải mã. Bác vật thư tịch bên trên thường xuyên sẽ ghi chép loại này có ý tứ sinh vật, bọn hắn nửa người trên là nhân loại thân thể, nửa người dưới thì là thân ngựa. Chắc lơ trước kia chỉ là nhìn qua tranh minh họa, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy bán nhân mã. Hắn đoán chừng gây răng cũng là lần thứ nhất thấy. Bị thương thành dạng này, sẽ không là chết đi. Chắc lơ phủ phục tới gần, quét một vòng bán nhân mã thương thế, lại đưa tay thử một chút hơi thở của nàng, còn chưa có chết, có thể cứu. Trên sách đều nói bán nhân mã là thiện lương sinh vật, có khi sẽ còn trợ giúp lạc đường nữ nhân, cái này nữ tính bán nhân mã làm sao tổn thương nặng như vậy. Hắn vội vàng từ trong túi eo xuất ra trị liệu dược thủy, muốn cho nằm lăn bán nhân mã rót vào, nhưng nhìn đối phương hôn mê dáng vẻ, hắn cảm giác hiệu quả khả năng phi thường có hạn. Sớm biết lúc ấy liền đồng ý sản chỗ. Khởi hành thời điểm sản chỗ lại muốn cùng theo, lần này chát lơ trực tiếp tìm tới tiểu yêu tinh tộc trưởng, về sau không bao lâu hắn liền cười cùng dán tại phía dưới nhà gỗ tiểu yêu tinh nói tạm biệt. Cái này chảy máu lượng, lại không trị liệu đoán chừng liền chết chắc. Chát lơ cao mày, suy tư biện pháp, rất nhanh hắn liền đứng dậy đi hướng trốn ở kiến thợ chung quanh độc giác thú. Khác dù lại, tới hỗ trợ. Hắn thử nghiệm nắm lấy độc giác thú lông bẩm, đưa nó xua đuổi đi qua, dùng ngươi trị liệu năng lực, cứu một chút cái này bán nhân mã. Độc giác thú đi đến nữ tính bán nhân mã bên cạnh, dùng nó lóe ngà voi quang chạch sừng, đụng vào mấy lần đối phương, rất nhanh chát lơ liền phát hiện bán nhân mã trên thân tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc và mang, nàng trên da vết thương cũng bắt đầu chậm chạp khép lại, hô hấp cũng biến thành hữu lực, mà lông mi của nàng bắt đầu run rẩy, tiếp lấy bán nhân mã mở hai mắt ra. Hệ vị tạ đêm qua trốn ra thời điểm, tao nộ xong đầu thực nhân ma thuật sĩ, đối phương liên tục thi phóng ma bạo thuật khiến nàng thương thế nghiêm trọng, nàng thật vất vả hất ra thực nhân ma truy tung, nhưng chó săn truy kích lại làm cho nàng lâm vào khổ chiến. Cũng may nàng còn có lực đánh một trận, cái này ba con chó săn bị nàng dùng dao găm giết chết, tiếp lấy nàng kéo lấy một thân thương thế, chật vật hướng nam tiến lên, nàng chỉ hy vọng có thể mau chóng thoát khỏi thực nhân ma truy kích, tìm tới độc giác thú tung tích. Thẳng đến nàng tinh bị lật tẫn, ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Ta đã chết rồi sao? Hệ vị tạ cảm giác được toàn thân trên dưới đều đau nhức vô cùng, nàng nghĩ nâng lên móng, nhưng không có mảy may khí lực, phụ thân, ta thất bại. Ta vẫn là không có tìm được độc giác thú, lại ngu xuẩn ném tính mạng của mình. Nàng cảm giác được chung quanh tựa hồ không có như vậy rét lạnh, cái này cùng trong truyền thuyết Minh Hải không giống lắm, nguyên lai đây chính là cảm giác tử vong sao, xem ra không có cái gì có thể so sánh tử vong càng hỏng bét. Hệ vị tạ dãy rủa lấy mở to mắt, chói mắt ánh nắng bắn vào con người, để nàng có chút lóa mắt, nàng nháy mấy lần con mắt về sau, dần dần thích ứng quang minh, sau đó, nàng liên tiếp sợ phát hiện mình bị một đám gỗ lìn vây vào giữa. Ta còn không bằng chết tốt. Hệ vị tạ cảnh giác đưa tay sờ lấy chung quanh, rất nhanh nàng liền sờ đến tự mình dao găm. Tiếp lấy nàng nắm lấy, trực tiếp liền chỉ hướng chúng quanh gỗ lìn, đừng tới đây, đều đừng tới đây. Nàng bất lực gào thét, nhưng là trước mặt những này gỗ lìn không có chút nào sợ hãi, trên mặt đều lộ ra dữ tợn mỉm cười, tựa hồ một giây sau liền sẽ nhào lên, đưa nàng giết chết chia ăn. Phụ thân, ta sai, ta không nên ra tìm cái gì độc giác thú, tha thứ ta, phụ thân. Nàng trực tiếp đem dao găm chống đỡ tại cổ của mình, sau đó chuẩn bị một dao hạ xuống. Là chúng ta cứu sống ngươi, ngươi có thể không cần tìm chết.
Cầm đầu gỗ lìn tiến lên một bước, ý đồ thuyết phục nàng đình chỉ động tác trên tay. Im ngay, các ngươi những này tà ác gỗ lìn, đừng vọng tưởng nhìn thấy ta sợ hãi, ta thả chết. Hệ vị tạ bi phẫn lớn tiếng nói, bẩn thỉu đám gia hỏa, ta là sẽ không khuất phục. Nàng kinh bị nhìn xem trước mặt gỗ lìn, tiếp lấy chuẩn bị lập tức huy động dao găm, nhưng ngay sau đó nàng cứng tại nguyên địa, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngốc trệ nhìn xem gỗ lìn sau lưng. Một con trắng phát sáng độc giác thú, run lấy như là gấm vóc đồng dạng lông bờ màu vàng nóng, đứng sau lưng gỗ lìn, theo độc giác thú tả hữu dạo bước, hệ vị tạ cũng chậm chậm cơ đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt trên người độc giác thú. Cuối cùng, độc giác thú đi đến gỗ lìn bên người, cái này tà ác ra xanh thẳng lùn còn đưa tay vuốt ve mấy lần cổ của nó. Hệ vị tạ trầm mặc, nàng cả người ngốc trệ, dao găm vẫn còn chưa rời đi cái cổ. Vài giây đồng hồ về sau, nàng rốt cục toát ra một câu. Độc giác thú, ngươi sa đoạn. Tình huống chính là như vậy, là độc giác thú cứu ngươi. Chát lơ bày ra tay nhún nhún vai, ta liền biết ngươi sẽ có phản ứng, chỉ là không nghĩ tới phản ứng như thế lớn. Thử, mơ tưởng cả ta. Hệ vị tạ cầm dao găm, giấy ruột tựa ở thân cây, nàng trước đó chiến đấu mất máu quá nhiều, hiện tại mặc dù vết thương đều khép lại, nhưng vẫn còn cảm thấy toàn thân đau nhức không còn chút sức lực nào, nhất định là các ngươi đối độc giác thú làm cái gì, các ngươi những này tà ác gỗ lìn. Chúng ta có thể đối gia hỏa này làm cái gì đây? Chát lơ vỗ nhẹ nhẹ lấy độc giác thú cổ, gia hỏa này cúi đầu vọt tới trước là có thể đem ta đâm chết. Các ngươi hệ vị tạ nhất thời nghẹn lời, nàng phát hiện tình huống xác thực như gỗ lìn nói, cái này độc giác thú không có bất kỳ cái gì bị bức hiếp dấu hiệu, mà lại độc giác thú có thể miễn dịch đại bộ phận ma pháp, phổ thông nào giác hoặc là thuật mê hoặc đối với nó hoàn toàn không có tác dụng. Không lời nói đi. Chát lơ nở nụ cười, có chút nâng lên hai tay, biểu thị tự mình không có cái gì ác ý, vậy tại sao độc giác thú sẽ cùng với các ngươi? Nó là trong rừng rậm tinh linh, là thiện lương thủ hộ giả, sẽ không cùng tà ác làm bạn. Hệ vị tạ vẫn lớn tiếng nói, nàng thực tế là không hiểu vì cái gì độc giác thú sẽ xuôi nam đi tìm một đám gỗ lìn. Khả năng chát lơ rỗi ra ngón tay gãi gãi gương mặt, chúng ta nơi đó có tương đối tươi ngon. Hừ hừ hừ. Hệ vị tạ cười lạnh nói, ngươi đang gạt quỷ đâu? Ao ào phía bắc trong rừng cây truyền đến một trận bụi cỏ cây cối lắc lư thanh âm, chung quanh gỗ lìn đều cảnh giác xuất ra vũ khí, chát lơ cũng rút ra vũ khí. Vừa rồi hắn liền phát hiện độc giác thú phản ứng có chút không an phận, hắn còn tưởng rằng là bán nhân mã mùi máu tươi đưa tới, hiện tại xem ra là có đồ vật gì đang truy đuổi bán nhân mã. Ở đây, ngươi chạy không thoát. Một cái song đầu thực nhân ma từ phía sau cây đi ra, hắn đầu bên trái cái mũi hít mạnh, trên đất mùi máu tươi để nét mặt của hắn rất hưởng thụ. Chuẩn bị chiến đấu. Chát lơ hô to, tiếp lấy liền nghe siêu một tiếng, bán nhân mã đã sớm bắn ra một tiễn. Ách. Song đầu thực nhân ma chúng tên lui lại một bước, nhưng hắn da dày thịt béo, công kích này đối với hắn tổn thương rất nhỏ. Một đám gỗ lìn, quá tốt, đều nắm lấy đưa cho ác hầu tướng quân, hắn hẳn là sẽ rất thích. Song đầu thực nhân ma cười lớn, giơ lên trong tay pháp trượng, ma bạo thuật, hạt cản ẩn tơ lọ xì ẩn. Quanh một đạo lục quang nổ lên, khí lang hướng bốn phía lẩy ra, bốn năm con gỗ lìn trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, có hai con đã bị nổ chảy ra máu tươi. Ném hôi thối cầu. Chát lơ lớn tiếng mệnh lệnh, nhìn trước đó mũi tên sát thương tình huống, hắn phán đoán quả lựu đạn đối địch hiệu quả có hạn, cho nên trực tiếp để cho thủ hạ ném ra bảo tử cầu. Phốc ba cái hôi thối cầu tại song đầu thực nhân ma trung quanh nổ tung, mùi hôi thối lập tức tràn ngập ra. Đây là cái gì? Những này gỗ lìn ném ra cái gì? Thực nhân ma duỗi ra hai tay che hai bộ miệng mũi, quá túi, ta hôm qua ăn gỗ lìn đều muốn phun ra. Ngậm miệng, ngu xuẩn đạc gù, còn không mau chạy. Đạc mồ lớn tiếng mắng, tiếp lấy bọn hắn quay người liền muốn chạy trốn nơi này. Lưu hắn lại. Chát lơ che miệng mũi, lớn tiếng nói, đồng thời hắn khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến con kia bán nhân mã, đã bị thối hôn mê bất tỉnh. Song đầu thực nhân ma chạy ra mấy bước về sau, đông nhiên cảm giác sau lưng đau xót, hắn xoay tay lại một chảo, trực tiếp kéo lấy một con gỗ lìn, tiếp lấy liền đem đối phương hung hăng ném ra ngoài. Nhưng lần này đánh lén cũng thành công chỉ trệ hắn bước chân. Ngay sau đó, hắn cảm thấy bên trái đầu gối mát lạnh, sau đó toàn tâm đau đớn đánh tới, toàn bộ bắp chân đã bị chém nước. Mắt đỏ, chặt xuống đầu của hắn. Chát lơ giống to, đồng thời bốn phía quan sát, tìm bị hôi thối cầu hùn chạy độc giác thú. Rất nhanh, mấy cái gỗ lìn liền giết chết con kia ngã trên mặt đất thực nhân ma, mà chát lơ cũng rốt cuộc tìm được lẫn mất thật xa độc giác thú. Hắn đem thương binh gắng vượt qua, để độc giác thú dần dần trị liệu. Người cái tên này chạy rất nhanh nha. Chát lơ ngữ khí bất tường nhìn chằm chằm cái này xâm lâm tinh linh. Bất quá cũng may đối phương cùng đi qua. Không phải lần chiến đấu này khả năng sẽ xuất hiện giảm quân số. Hệ vị tạ nằm dạp trên mặt đất, không cầm được nôn mửa lấy. Mặc dù đã rời xa hôi thối cầu khu vực, nhưng mùi vị đó ý nguyên quanh quẩn ở chung quanh nàng. Nàng bôi một chút nước mắt trên mặt, lại lau lau miệng, tiếp lấy phẫn nộ nhìn xem bên cạnh gỗ lìn. Các ngươi quả nhiên vẫn là tà ác gỗ lìn.